Xem qua những thành tích để phân lớp học, Lục Thiếu Hoa biết rằng nếu thành tích tốt thì sẽ được học lớp chọn, nếu thành tích quá kém thì chỉ có thể học một lớp trung bình mà thôi.
Dạ, không có vấn đề gì ạ.
Ha,
ha,
không có vấn đề gì là tốt rồi. Em chờ một chút, thầy sẽ lấy bài kiểm tra cho em. Hiệu trưởng Phùng cảm thấy kinh ngạc. Ông không hiểu Lục Thiếu Hoa rốt cục là người như thế nào mà lại sang Hồng Kông theo học. Ông chỉ nghe Dương Kiến Long nói qua là có một đứa con của người bạn làm ăn bên Đại Lục muốn nhập học tại ngôi trường này. Nên giáo dục ở Hồng Kông hoàn toàn khác với bên Đại Lục. Đứa bé này đang tự học tại nhà thì đột nhiên lại đến Hồng Kông theo học nên chắc chắn có một khoảng thời gian không thể tiếp thu được những tri thức mới.
Chú họ, xin chờ một chút.
Khi hiệu trưởng Phùng vừa mới đứng lên gọi người mang bài kiểm tra đến thì Dương Kiến Long lại lên tiếng.
Có chuyện gì vậy, Kiến Long?
Sự việc là như vậy, chú họ. Lúc trước cháu nói với chú là Tiểu Hoa muốn vào học lớp 1. Nhưng bây giờ Tiểu Hoa nói với cháu là muốn vào thẳng lớp 3. Dương Kiến Long có vẻ hơi ngượng ngùng, sắc mặt có chút xấu hổ.
Không sao.
Chú sẽ gọi người mang bài kiểm tra của lớp 2 đến. Hiệu trưởng Phùng không để cho Dương Kiến Long kịp có phản ứng nào thì đã đồng ý, dù sao ông cũng là người Hồng Kông. Đối mặt với Lục Thiếu Hoa chỉ là một đứa bé đến từ Đại Lục thì việc đó chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Không bao lâu sau, cửa phòng làm việc mở ra. Một giáo viên trẻ bước vào cúi đầu chào hiệu trưởng Phùng rồi gật đầu chào đám người Lục Thiếu Hoa, trong tay mang theo một túi văn kiện đặt lên trên bàn hiệu trưởng rồi đứng sang một bên.
Nào, em bắt đầu đi.
Em muốn làm bài thi ngữ văn trước hay là toán học trước? Hiệu trưởng Phùng mở túi văn kiện ra, hướng về Lục Thiếu Hoa hỏi.
Em làm bài thi toán trước.
Lục Thiếu Hoa nói mà không thèm để ý ngữ văn hay toán học đối với hắn đều không có vấn đề gì cả. Bài kiểm tra của lớp 2, cho dù là lớp 3 cũng chẳng thể làm khó hắn. Tuy nhiên, hắn cũng không còn cách nào khác. Muốn vào lớp 1 thì sẽ làm bài kiểm tra theo trình độ mẫu giáo, còn muốn học lớp 3 thì phải làm bài kiểm tra theo trình độ lớp 2.
Vậy được rồi.
Làm bài thi toán học trước, thời gian 1 tiếng. Hiệu trưởng Phùng nói xong thì đưa bài kiểm tra toán cho hắn. Lục Thiếu Hoa nhận lấy bài kiểm tra, nhìn qua một lượt. Trên bài thi toàn là chữ phồn thể, trong lòng không khỏi cười thầm. Đối với hắn, chữ phồn thể hay giản thể đều giống nhau, đều có thể xem và hiểu được. Lúc trước hắn thường xuyên lên mạng Internet đọc sách bằng chữ phồn thể. Hiệu trưởng Phùng ra thời gian là 1 giờ nhưng chưa đầy 30 phút thì Lục Thiếu Hoa đã nộp bài thi, sau đó nhận tiếp bài ngữ văn về làm trong lúc hiệu trưởng Phùng và cô giáo viên kia chấm điểm bài thi toán. Đối với Lục Thiếu Hoa thì ngữ văn có hơi chút khó khăn. Ngữ pháp và từ ngữ có chút khác biệt. Cho nên Lục Thiếu Hoa phải mất 45 mới làm xong bài thi. Trong suốt 45 làm bài kiểm tra ngữ văn, hiệu trưởng Phùng đã chấm xong bài thi toán. Dĩ nhiên là kết quả là hoàn toàn chính xác. Cho nên khi Lục Thiếu Hoa làm bài thi ngữ văn, hiệu trưởng Phùng rất là sốt ruột. Ông ta nhìn Lục Thiếu Hoa làm bài thi suốt 20. Khi Lục Thiếu Hoa nộp bài cho cô giáo viên kia thì ông ta nhìn hắn giống như nhìn quái vật khiến cho hắn cảm thấy nổi da gà. Hiệu trưởng Phùng sở dĩ nhìn hắn như vậy là vì bài thi ngữ văn cũng giống như bài thi toán, kết quả hoàn toàn chính xác. Điều này khiến ông ta không nghĩ ra. Tại sao một đứa trẻ từ Đại Lục đến lại có thể hoàn thành xuất sắc bài thi của nền giáo dục Hồng Kông? Ông ta chỉ phỏng đoán chắc cùng lắm Lục Thiếu Hoa chỉ đạt được điểm theo tiêu chuẩn đã là quá lắm rồi. Nhưng kết quả lại như một cái tát vào mặt ông ta. Đợi cho cô giáo viên kia căn cứ vào điểm bài thi để xếp loại lớp, hiệu trưởng Phùng mới chỉ Lục Thiếu Hoa nói.
Học kỳ này em ấy sẽ học lớp của cô.
Xin cảm ơn hiệu trưởng đã xếp cho lớp em một học sinh ưu tú như vậy. Vị nữ giáo viên cười thật tươi, sau đó quay sang Lục Thiếu Hoa nói.
Xin chào, cô cũng họ Lục, chủ nhiệm lớp 3.
Em có thể gọi cô là cô Lục.
Em xin chào cô Lục.
Em tên là Lục Thiếu Hoa.
Lục Thiếu Hoa khẽ mỉm cười đáp lại.
Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 43, kế hoạch làm giàu.
Lục Thiếu Hoa đi học nhưng cũng không chuẩn bị gì nhiều. Cả ngày chỉ ở trong biệt thự để nghỉ ngơi, đợi đến ngày 1 tháng 9 mới chính thức đi học. Trường tiểu học Quan Lập cách biệt thự không xa, chỉ cần 10 phút đi bộ là đến rồi. Hắn hiện tại đã có chỗ ở. Chỉ còn chi tiêu cho một số việc lặt vặt khác. Trong sổ tiết kiệm chỉ còn có 85 vạn tệ, căn bản không có khả năng mua xe. Lúc này, Lục Thiếu Hoa đang ngồi trên ghế salon xem TV nhưng ánh mắt của hắn không nhìn TV mà lại suy nghĩ về một chuyện khác. Hiện tại, việc đến Hồng Kông đã được giải quyết. Ngày 1 tháng 9 sẽ chính thức khai giảng nhập học, ngày 19 tháng 10 là ngày thứ 2 đen tối cũng đang đến gần. Dựa vào lịch sử, hắn biết chỉ cần đầu tư vốn vào thị trường tài chính càng nhiều thì sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi một cách nhanh chóng. Cho nên, khi hắn đến Hồng Kông cũng đã sớm nghĩ đến việc mua nhà ở. Hắn làm vậy là có hai mục đích. Thứ nhất là ngăn cho Dương Kiến Long và Trần Quốc Bang không nói lại với Lục Gia Diệu.
Nếu như hắn không mua nhà thì hai người kia tất sẽ thông báo cho cha hắn biết. Thứ hai, nếu mua được nhà ở thì sau này cũng có thể có bất động sản để đi vay vốn tê. Tại ngân hàng. Điều mà làm hắn đau đầu nhất chính là lúc này hắn còn quá nhỏ, ngân hàng không thể nào cho một đứa nhỏ vay vốn, cho dù có bất động sản để thế chấp. Ai chà! Thật sự là đau đầu. Chẳng lẽ không còn biện pháp nào sao? Lục Thiếu Hoa nghĩ nát cả óc cũng không nghĩ ra được biện pháp nào. Nếu bảo Trần Quốc Bang ra mặt thì phải giải thích là tại sao cần nhiều tiền để làm gì, mà điều ấy thì không thể giải thích cặn kẽ được. Nếu không tìm Trần Quốc Bang thì tìm ai? Hay là Dương Kiến Long? Nhưng cũng không thể giải thích rõ ràng với Dương Kiến Long được. Giải thích. Giải thích. Giải thích. Giải thích như thế nào đây? Liên tiếp các vấn đề hiện ra trong đầu Lục Thiếu Hoa. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định chọn Dương Kiến Long. Khi tiến hành sẽ không cho Trần Quốc Bang biết. Nhưng làm sao giải thích với Dương Kiến Long đây? À, có rồi. Lục Thiếu Hoa đột nhiên mở to mắt, ngồi thẳng dậy, nở một nụ cười rất nham hiểm. Đúng vậy, hắn đã nghĩ ra phải giải thích như thế nào với Dương Kiến Long. Tuy rằng hơi có chút miễn cưỡng nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng có thể gạt được Dương Kiến Long. Anh ơi, em đi ra ngoài một chút nha. Nghĩ là làm. Tính cách của Lục Thiếu Hoa là như vậy. Hắn liền hướng lên lầu 2 kêu to. Em muốn đi đâu? Đợi một chút, anh sẽ cùng đi với em. Trần Quốc Bang không biết đang làm gì ở lầu 2, nghe được Lục Thiếu Hoa nói phải đi ra ngoài thì liền lên tiếng hỏi. Không cần đâu anh. Em chỉ đi gặp chú Dương Kiến Long thôi. Anh không ở nhà à? Lục Thiếu Hoa không dự định đi cùng với Trần Quốc Bang. Đây chính là tính toán của hắn. Thôi, để anh ở nhà ngủ. Trần Quốc Bang biết Lục Thiếu Hoa đi gặp Dương Kiến Long nên không đòi đi theo. Từ biệt thự Ly Dương đến nhà của Kiến Long chỉ mất 15 phút đi bộ cho nên ý cũng cảm thấy yên tâm. Ừ, em đi đây. Nhớ đóng cửa lại đó. Len keng. Len keng. Cửa mở ra. Thì ra là vợ của Dương Kiến Long. Là Tiểu Hoa à? Cháu tìm Kiến Long sao? Dạ, vâng ạ. Lục Thiếu Hoa gật đầu. Vào nhà đi, chú ấy đang ở trong phòng khách. Nô Thục Chân cười nói. Dạ. Kiến Long à, có Tiểu Hoa đến tìm nè. Nô Thục Chân dịu dàng lên tiếng. Tiểu Hoa mới đến à? Ngồi, ngồi, ngồi đi. Dương Kiến Long vui mừng hớn hở, đứng dậy mời Thiếu Hoa ngồi. Dạ, cũng không có gì. Trước là thăm chú, sau là có một số việc cần bàn với chú. Lục Thiếu Hoa trả lời khách sáo rồi đi thẳng vào vấn đề. Chà, có việc gì vậy? Thôi, chúng ta lên phòng làm việc ở lầu 2 để nói chuyện nha. Dương Kiến Long nhìn Lục Thiếu Hoa, khẳng định có chuyện gì đó quan trọng cần nói nên mới đề nghị lên phòng làm việc ở lầu 2. Dạ, được ạ. Biệt thự vận mệnh của Dương Kiến Long không khác gì so với biệt thự của Lục Thiếu Hoa, cũng có một ban công, mấy phòng ngủ và một phòng làm việc. Ngồi đi. Dương Kiến Long mở cửa phòng làm việc, bảo Lục Thiếu Hoa ngồi xuống, còn mình thì đi tìm hai cái ly để rót nước. Một ly đưa cho Lục Thiếu Hoa, ly còn lại thì gã cầm ngồi xuống bàn làm việc. Thiếu Hoa, bây giờ không có ai. Cháu tìm chú để bàn bạc việc gì? Dương Kiến Long không hề cư xử với Lục Thiếu Hoa như một đứa trẻ con, giọng điệu rất là bình đẳng. Dạ, cũng không có việc gì lớn, chỉ là có một kế hoạch làm giàu cần đến sự hỗ trợ của chú. Lục Thiếu Hoa không nói vòng vo, đi thẳng vào mục đích của mình. Cái gì? Kế hoạch làm giàu á? Dương Kiến Long la lên. Là bất động sản. Bất động sản. Dương Kiến Long dường như không dám xác định. Kỳ thật là gã cũng biết buôn bán bất động sản để kiếm tiền. Nhưng hiện nay tài chính của gã không có nhiều, hơn nữa không có khả năng cùng Lục Gia Diệu kinh doanh. Mỗi lần kinh doanh hoa quả phải cần đến 10 vạn tệ. Cho nên hắn không thể có một số tiền lớn để làm bất động sản. Lục Thiếu Hoa biết Dương Kiến Long tài chính không nhiều nên mới đến tìm gã. Lục Thiếu Hoa cũng không muốn kinh doanh bất động sản, chẳng qua là cần đến sự hỗ trợ của Dương Kiến Long để vay vốn ngân hàng. Nếu Dương Kiến Long đồng ý đầu tư bất động sản cùng với Lục Thiếu Hoa thì không phải là không thể sao. Chà, đáng tiếc nhỉ. Tiểu Hoa, cháu muốn chú hỗ trợ như thế nào? Dương Kiến Long nói câu trước là cho mình nghe, câu sau mới là nói với Lục Thiếu Hoa. Cháu muốn chú đại diện cho cháu dùng biệt thự của cháu làm tài sản thế chấp để vay ngân hàng. Lục Thiếu Hoa đã sớm đoán được thái độ của Dương Kiến Long. Đây đích thực là một cơ hội kiếm tiền. Lục Thiếu Hoa có thể lập tức bỏ ra hơn 200 vạn tệ nhưng Dương Kiến Long thì lại không. Gã tính toán đâu ra đấy thì cũng chỉ bỏ ra khoảng 400-500 ngàn tệ bởi vì kinh doanh hoa quả thì cần có một ít vốn lưu động. Số tiền ấy đã là quá mức đối với gã. Dương Kiến Long trầm tư thật lâu. Theo lời Lục Thiếu Hoa thì hắn muốn kinh doanh bất động sản. Gã chỉ biết Lục Gia Diệu cho Tiểu Hoa 300 vạn tệ, ngoại trừ tiền mua nhà, tất cả đều bỏ vào bất động sản. nhưng gã không ngờ là Lục Thiếu Hoa lại muốn dùng nhà ở để thế chấp vay vốn ngân hàng. Lục Gia Diệu đã căn dặn gã phải chiếu cố Lục Thiếu Hoa, nhưng Lục Thiếu Hoa lại đem hơn 200 vạn tệ đi đầu tư. Gã lo là không biết sẽ giải thích với Lục Gia Diệu như thế nào đây. Thế cha cháu có đồng ý không? Lục Thiếu Hoa lắc đầu. Hắn sớm đoán được Dương Kiến Long sẽ hỏi như vậy, vì thế hắn nói. Chú cũng biết, bất động sản là thứ dễ kiếm tiền nhất. Cháu có hơn 200 vạn tệ cũng đổ vào đây. Cha cháu bảo thủ lắm, cho nên không cần phải nói với ông ấy. Bằng không thì sẽ mất đi một cơ hội tốt để kiếm tiền. Dương Kiến Long nghe Lục Thiếu Hoa nói vậy thì cũng thấy có lý. Gã cũng biết Lục Gia Diệu ít hiểu biết, lại còn quá bảo thủ. Nếu nói là hơn mười mấy vạn tệ thì còn chấp nhận được. Chứ đề cập đến mấy trăm vạn tệ thì chắc chắn là ông ấy sẽ phản đối. Được rồi, chú có thể giúp cháu làm đại diện vay vốn ở ngân hàng. Cháu cũng có thể không nói cho cha cháu biết. Nhưng về sau có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng đổ trách nhiệm cho chú. Thật sao? Cảm ơn chú nhiều. Về sau cháu không bao giờ quên ơn của chú. Không có gì, không có gì. Vì có sự giúp đỡ của Dương Kiến Long mà các thủ tục vay vốn đều được giải quyết thật nhanh. Chưa đầy một tiếng, Lục Thiếu Hoa đã dùng biệt thự của mình làm tài sản thế chấp vay 1 triệu đô la Hồng Kông. Nhìn trong sổ tiết kiệm có hơn 1 triệu đô la Hồng Kông, Lục Thiếu Hoa thầm cảm ơn Dương Kiến Long đã giúp hắn vay vốn dễ dàng. Cũng đơn giản quá nhỉ. Chỉ cần có người quen thì tất cả mọi thủ tục đều được thông qua. Lục Thiếu Hoa cũng dễ dàng nhận được tiền đem về nhà. Quyển 1, xây dựng cơ sở chương 44, thoát khỏi vận mệnh đi học. Khi nhận được tiền vay, Lục Thiếu Hoa cảm thấy yên tâm hơn. Hiện tại hắn nhớ ra là mình đã gửi ngân hàng 300 vạn tệ. Ở thời đại này, 1 nhân dân tệ so với tỷ suất hối đoái với đồng đô la Mỹ là 1:3. Cho nên 300 vạn nhân dân tệ tương đương với 100 vạn đô la. Số tiền này tuy vẫn còn ít nhưng cũng đủ để chuẩn bị cho ngày thứ 2 đen tối. Nếu đầu tư đúng thì từ 100 vạn đô la sẽ có thể trở nên gấp 10, gấp trăm lần. Ngày 1 tháng 9 đã đến, Lục Thiếu Hoa cũng đã chuẩn bị đi học. Trần Quốc Bang cả ngày ở trong bếp làm cơm, giống như bảo mẫu vậy. Dương Kiến Long sau khi sắp xếp cho Lục Thiếu Hoa xong, y thường chạy qua chạy lại giữa Hồng Kông và Thâm Quyến bận rộn với việc kinh doanh hoa quả. Tất cả đều trở lại bình thường như xưa, nhưng không ai ngờ đến đằng sau cái yên bình ấy đang có một biến cố lớn sắp xảy ra. Lục Thiếu Hoa lúc này đang ở trường học. Hắn ngồi trong lớp, nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ điều gì, căn bản không nghe giáo viên giảng bài. Lục Thiếu Hoa, em hãy đứng lên trả lời câu hỏi này. Trên bục giảng, giáo viên nhìn thấy Lục Thiếu Hoa đang nhắm mắt thì cứ tưởng hắn ngủ nên có chút khó chịu. Lục Thiếu Hoa chỉ nhắm mắt định thần chứ không có ngủ. Nghe giáo viên gọi, hắn liền đứng dậy nhìn lên trên bảng. Trên bảng hiện đang viết một bài toán, 12-15. Ánh mắt hắn chỉ cần đảo qua một cái là nghĩ ra được đáp án. Là 180 ạ. Tốt lắm, mời em ngồi. Tuy nhiên không được ngủ trong giờ học. Vốn hơi bực mình nên vị giáo viên muốn nhân cơ hội này trừng phạt Lục Thiếu Hoa một chút, nhưng không ngờ hắn lại trả lời chính xác đáp án. Không biết là vị giáo viên đó cố tình chĩa mũi nhọn vào Lục Thiếu Hoa hay sao mà cứ mỗi lần hắn nhắm mắt dưỡng thần là giáo viên đó lại ra câu hỏi bắt hắn trả lời khiến hắn cảm thấy rất phiền hà. Không được, phải nghĩ ra cách thoát khỏi tình trạng này. Ngày 19 tháng 10 đang đến gần, đến lúc đó chắc chắn là không thể đến trường học trong một thời gian. Nhưng làm sao thoát khỏi tình trạng này? Lục Thiếu Hoa không ngừng suy nghĩ về vấn đề này. À, có rồi. Trong đầu Lục Thiếu Hoa đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Hắn quên là mình đang ở trong lớp học nên đột nhiên la to lên một tiếng khiến cả lớp quay lại nhìn hắn như nhìn quái vật. Lục Thiếu Hoa, em lại có chuyện gì nữa vậy? Trên bục giảng, cô giáo Lục trở nên khó chịu, dường như là bị kìm nén quá lâu nên sẵn sàng trào ra ngoài. Dạ, em xin lỗi cô Lục. Em muốn đi tìm hiệu trưởng có chút việc, vừa mới sực nhớ đến cho nên. Lục Thiếu Hoa khẽ mỉm cười, sau đó giải thích nguyên nhân sự việc vừa rồi. Hắn quả thật là muốn đi tìm hiệu trưởng Phùng, cho nên lời giải thích này cũng không phải là nói dối. Em muốn tìm hiệu trưởng có việc à, đợi một chút tan học rồi đi nhé. Cô giáo Lục biết Lục Thiếu Hoa có quan hệ với hiệu trưởng Phùng nên lời của hắn vừa nói cũng có lý, sắc mặt cô cũng dịu xuống một chút. Thưa cô giáo, em có việc gấp, em có thể đi bây giờ được không ạ? Lục Thiếu Hoa nhìn thấy nét mặt của cô giáo Lục dịu xuống thì hắn thở phào nhẹ nhõm. Ừ. Em đi đi. Cảm ơn cô Lục. Cái gì? Em không muốn đi học. Hiệu trưởng Phùng rất kinh ngạc. Vừa rồi nghe có tiếng gõ cửa, ông mở cửa thì nhìn thấy Lục Thiếu Hoa, ông tưởng Lục Thiếu Hoa đến tìm có việc gì, đợi Lục Thiếu Hoa ngồi ngay ngắn trên ghế rồi mở miệng nói, thì ra hắn tìm ông là muốn nói cho ông biết hắn không muốn đi học nữa. Đúng vậy, hiệu trưởng Phùng. Ý của em là kiến thức của lớp 3 em đã nắm vững, cho nên em muốn. Giọng điệu Lục Thiếu Hoa tuy có vẻ bình thản nhưng gương mặt lại biểu lộ sự nghiêm túc. Điều này là không thể được trong khi em mới nhập học được vài ngày. Em làm sao mà nắm vững được kiến thức của toàn bộ năm lớp 3 chứ? Hiển nhiên là hiệu trưởng Phùng không tin vào lời nói của Lục Thiếu Hoa. Cho dù hắn có là thiên tài thì cũng không thể nào có được toàn bộ kiến thức của năm lớp 3 chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi. Hiệu trưởng Phùng, không có gì là không có khả năng. Thầy có thể cho em làm bài thi của năm lớp 3 thì sẽ biết thôi mà. Lục Thiếu Hoa rất nghiêm túc, không hề có chút đùa giỡn nào. Hiệu trưởng Phùng nhìn Lục Thiếu Hoa kiên trì như vậy thì cũng không biết nói điều gì, chỉ có thể cầm điện thoại gọi người mang bài thi của lớp 3 lên. Tuy nhiên trong lòng ông ta cảm thấy mâu thuẫn. Nếu đúng như lời Lục Thiếu Hoa nói, chẳng lẽ chỉ cần đến trường vài ngày thì có thể nắm vững kiến thức của cả năm. Như vậy có thể nói hắn là một thiên tài. Một trường học xuất hiện một thiên tài, nếu tuyên truyền việc này ra ngoài thì ngôi trường sẽ trở nên nổi tiếng, như vậy việc chiêu sinh sẽ trở nên dễ dàng. Nhưng nếu Lục Thiếu Hoa lừa gạt thì sao? Như vậy sẽ mất đi cơ hội nổi tiếng. Điều này khiến ông ta cảm thấy mâu thuẫn. Hồng Kông có rất nhiều trường học nổi tiếng với nhiều học sinh giỏi. Ai lại chẳng muốn trường học của mình được nổi tiếng? Hiệu trưởng Phùng cũng giống như vậy, cũng muốn trường học của mình được nổi bật. Hiện tại, Lục Thiếu Hoa chính là một cơ hội. Nếu điều đó là sự thật thì đây là cơ hội cho ông ta có thể ưỡn ngực khoe khoang với hiệu trưởng các trường học khác. Trải qua hơn một giờ làm bài thi, rốt cục Lục Thiếu Hoa cũng đã hoàn thành tất cả. Vốn dĩ hắn có thể làm nhanh hơn, nhưng bởi vì bài thi ngữ văn lớp 3 có yêu cầu viết một bài văn nên đã lãng phí của hắn rất nhiều thời gian. Kết quả bài kiểm tra rất nhanh chóng được hiệu trưởng Phùng đánh giá. Toán học thì được 100 điểm nhưng ngữ văn thì chỉ được 99 điểm, do bài viết văn bị trừ 1 điểm. Hiệu trưởng Phùng nhận thấy trình độ viết văn của Lục Thiếu Hoa còn hơn tiểu học. Chỉ cần ý tứ có sức thuyết phục một chút thì bài thi đã được chọn điểm rồi. Thật không thể tưởng tượng được. Đợi cho hiệu trưởng Phùng xem xong các bài thi, Lục Thiếu Hoa mới mở miệng. Hiệu trưởng Phùng, với thành tích như vậy của em có cần đến trường nữa không? Ha! Ha! Đúng là thiên tài. Hiệu trưởng Phùng không trả lời câu hỏi của Lục Thiếu Hoa, ngược lại còn cười lớn lên rồi thật lâu sau thốt ra hai chữ thiên tài. Lục Thiếu Hoa không để ý đến thiên tài hay không thiên tài. Hắn chỉ quan tâm đến việc hiệu trưởng Phùng có đồng ý hay không vấn đề của hắn mà thôi. Hiệu trưởng Phùng, rốt cục là thầy có đồng ý hay không? Được, được, được. Tại sao lại không được chứ? Tuy nhiên, hiệu trưởng Phùng dường như đã hồi phục lại tinh thần, liên tục nói ra ba chữ được. Ông ta đã nhận thấy tài năng của Lục Thiếu Hoa. Dựa vào thành tích như vậy thì cho dù là học trường nào, hắn cũng sẽ được hoan nghênh. Tuy nhiên cái gì ạ? T.E.R.U.I.E.N.N.E.T. Em có thể không đi học nhưng mỗi lần đến kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi giữa và cuối kỳ, em phải đến tham gia. Hiệu trưởng Phùng đã bình tĩnh trở lại, trầm tư một lát rồi đề cập đến các kỳ thi quan trọng. Dạ, không thành vấn đề ạ. Tuy nhiên thầy có thể giải thích với Dương Kiến Long tiên sinh dùm em được không ạ? Lục Thiếu Hoa không muốn để cho người khác nghĩ mình trốn học. Hắn cũng không thể giải thích với Dương Kiến Long. Dù sao thì Lục Gia Diệu cũng đã nói qua với Dương Kiến Long rằng Lục Thiếu Hoa chưa từng đi học. Cho nên mới nhờ Dương Kiến Long tìm một ngôi trường nổi tiếng ở Thâm Quyến để cho Lục Thiếu Hoa nhập học. Ha! Ha! Không thành vấn đề. Em cảm ơn hiệu trưởng Phùng, em xin phép ra ngoài. Lục Thiếu Hoa không nói nhiều, đứng dậy tiến nhanh ra cửa. Nhưng mới đi được nửa đoạn đường, hắn sực nhớ đến điều gì liền quay lại nói. Còn nữa, em hy vọng hiệu trưởng Phùng đừng nói điều này cho ai biết ạ. Việc này hoàn toàn không thành vấn đề. Hiệu trưởng Phùng cam đoan. Em xin cảm ơn thầy. Quyển 1, xây dựng cơ sở chương 45, người môi giới chứng khoán, 1. Lục Thiếu Hoa từ phòng hiệu trưởng đi ra, rốt cuộc hắn đã giải quyết xong cái vấn đề phiền toái này. Nếu không bởi vì hắn còn nhỏ tuổi, không thể kiếm tiền một cách chân chính thì đã không dùng đến hạ sách này. Đi đến cổng trường, Lục Thiếu Hoa hít sâu một hơi, mắt mở to nhìn quanh khắp mọi nơi, miệng nói thầm. Kế tiếp mình nên đi tìm một nhân viên môi giới chứng khoán. Lục Thiếu Hoa trở về biệt thự thì vẫn chưa đến 10 giờ. Trần Quốc Bang nhìn thấy Lục Thiếu Hoa thì trên mặt hiện lên nét nghi ngờ, như in ba chữ em trốn học. Anh à, em không có trốn học. Em đã nắm vững hết kiến thức trong sách giáo khoa rồi. Vậy thì em học ở nhà hay ở trường thì cũng vậy thôi. Lục Thiếu Hoa nói nhẹ nhàng, giống như học là một việc rất bình thường. Em nói cái gì? Em đã học hết rồi à? Trần Quốc Bang không khỏi ngạc nhiên. Y biết Lục Thiếu Hoa thông minh nhưng y không biết là Lục Thiếu Hoa đã tự học đến lớp 11, cho nên không tránh khỏi giật mình. Đúng vậy, em đã tự học đến lớp 11, căn bản không cần đến trường nữa. Nếu không phải cha của em muốn em đi học thì em sẽ không đến đây đâu. Anh không được nói cho cha em biết đó nha. Chú Út cũng thật là, biết do em đã tự học đến trung học, vậy mà còn đồng ý cho em đến Hồng Kông nhập học nữa chứ. Trong câu nói cuối cùng, Lục Thiếu Hoa có vẻ hơi trách móc Lục Sương. Thái độ của Lục Thiếu Hoa lúc này là chưa ăn đến quả nho đã nói quả nho chua, đã được lo đến tận răng mà còn chê mai. Hắn không thể thoát khỏi tầm nhìn của bọn Lục Gia Diệu, hơn nữa bây giờ đã được học ở Hồng Kông rồi còn than phiền. Trần Quốc Bang đứng sững một hồi lâu mới trấn tĩnh lại tinh thần. Anh ta không thể tin nổi, muốn tìm sự nói dối trên gương mặt Lục Thiếu Hoa nhưng anh ta đã thất vọng. Trên gương mặt Lục Thiếu Hoa không có nét biểu hiện nào là mình nói dối, lại còn gật đầu xác nhận. Không biết là ai đã nói cho Dương Kiến Long là Lục Thiếu Hoa đã nghỉ học mấy ngày nay khiến cho ông ta vô cùng kinh ngạc. Ông ta nhanh chóng chạy như bay đến biệt thự của Lục Thiếu Hoa để hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên, cũng giống như Trần Quốc Bang, ông ta cũng không thể tin nổi. Dương Kiến Long vì việc này mà cố ý chạy đến Thâm Quyến hỏi Lục Gia Thành thì cũng vẫn nhận được câu trả lời. Lục Thiếu Hoa đích xác đã tự học đến chương trình lớp 11. Lúc này ông ta mới hoàn toàn yên tâm. Hai bên đều đã giải quyết xong. Rốt cuộc, Lục Thiếu Hoa không cần phải đi học nữa. Thời gian lặng lẽ trôi qua, hắn đã đến Hong Kong được hơn một tháng. Lúc này đã là ngày 1 tháng 10, Lục Thiếu Hoa biết đã đến lúc chuẩn bị tham chiến ngày thứ 2 đen tối. Hôm nay, Lục Thiếu Hoa dậy sớm hơn mọi ngày, ngồi ở ghế salon mà nghĩ về sự kiện ngày thứ 2 đen tối. Hắn căn bản đã giải quyết xong vấn đề tài chính nhưng về kinh nghiệm thực tế thì lại không có. Cho nên hắn phải tìm một người biết môi giới chứng khoán để hỗ trợ nhưng tìm người đó ở đâu bây giờ? Tìm người môi giới chứng khoán ở đâu bây giờ? À, ở công ty giao dịch chứng khoán không phải có rất nhiều người môi giới chứng khoán sao? Đúng rồi, phải đến công ty giao dịch chứng khoán một chuyến mới được. Lục Thiếu Hoa thư giãn nét mặt, nghĩ đến việc có thể tìm được người môi giới chứng khoán, hắn liền cảm thấy thoải mái hơn. Nghĩ đến công ty môi giới chứng khoán, hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Kiếp trước hắn đã có xem qua rất nhiều loại tiểu thuyết viết về sự tái sinh có đề cập đến ngày thứ 2 đen tối. Nhưng hắn nhớ rõ nhất có một quyển sách viết về ngày thứ 2 đen tối tại Nhật Bản xuống điểm rất nhanh, nhưng phục hồi cũng rất nhanh. Nếu mỗi một lần xuống điểm lại một lần lên điểm thì tiền không kiếm được cũng không dễ tính như 1 cộng 1 bằng 2. Ừ, phải đi Nhật Bản để tham gia vào việc này. Dù sao năm 1987 cũng là năm Nhật Bản thực hành chính sách tam quang. Hiện tại mình nên đi trước để thăm dò. Biết trước hoàn cảnh ở đó thì tốt hơn. Lục Thiếu Hoa tuy rằng muốn đi Nhật Bản trước để thích ứng hoàn cảnh nhưng nghĩ đến việc tốn tiền thì hắn có chút chần chừ. Nếu quyết định đi Nhật Bản tham gia vào ngày thứ 2 đen tối thì nhất định phải tìm cho được người môi giới chứng khoán biết tiếng Nhật vì cả hắn và Trần Quốc Bang không ai biết tiếng Nhật cả. Đến lúc đó đỡ phải mời phiên dịch. Lục Thiếu Hoa không muốn tiêu phí tiền bạc quá. Nghĩ là làm, Lục Thiếu Hoa liền đi đến công ty môi giới chứng khoán. Đi vào bên trong, Lục Thiếu Hoa dạo quanh một vòng. Thấy mọi người đều nhìn chăm chú vào một màn hình lớn tại đại sảnh. Lục Thiếu Hoa muốn nói với họ. Thị trường chứng khoán sẽ hại chết rất nhiều người. Tuy nhiên trong lòng hắn lại có sự mâu thuẫn, bởi vì hắn phải dựa vào chứng khoán để mà kiếm tiền. Nếu không hắn không thể thực hiện được kế hoạch của mình. Nhưng hắn lại có suy nghĩ khác. Hắn nhớ là ở kiếp sau, lịch sử đã có sự thay đổi. Một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể làm kinh doanh. Cha, tự cầu xin may mắn cho mình đi. Lục Thiếu Hoa nhởn nhơ tại đại sảnh một vòng, nhìn thấy có người thì cười ha hả, có người thì lại khóc lóc um sùm. Nhìn thấy những cảnh đó, Lục Thiếu Hoa lắc đầu bỏ đi. Lướt qua đại sảnh, Lục Thiếu Hoa tiến vào phòng hỗ trợ khách hàng. Hắn biết ở đại sảnh không thể nào tìm được người môi giới chứng khoán. Muốn tìm được thì phải đến phòng hỗ trợ khách hàng. Ở đó có thể giúp hắn tìm được người mà hắn cần. A, ngại quá, ngại quá. Ánh mắt của Lục Thiếu Hoa không ngừng đảo xung quanh. Đột nhiên bên tai của hắn truyền đến tiếng xin lỗi. Hắn quay lại thì thấy một thanh niên 20 tuổi ăn mặc chỉnh tề đang cúi mình 90 độ trước một người phụ nữ trung niên. Vừa nhìn thấy là biết đây là cách thức xin lỗi của người Nhật Bản. Nhưng điều khiến Lục Thiếu Hoa kinh ngạc là cách xin lỗi thì đúng là của Nhật Bản nhưng lời nói thì là người Hồng Kông chính tông. Ôi! Mắt của cậu bị mù hay sao? Người lớn như vậy mà không nhìn thấy. Người phụ nữ trung niên lớn tiếng mắng, giống như sư tử Hà Đông vậy. Dạ! Cháu thành thật xin lỗi ạ. Chàng thanh niên lại túi người xuống. Hừ. Đúng là hôm nay tôi xui xẻo mới bị cậu đụng phải mà. Ngựa phụ nữ trung niên nhìn thấy chàng trai không ngừng túi đầu xin lỗi thì cũng không muốn làm khó dễ. Dù sao ở đây cũng là nơi công cộng, có rất nhiều người đang dòng ngó. Nếu cứ làm khó dễ thì chẳng khác nào nói mình quá tính toán chi ly. Lục Thiếu Hoa hết nhìn người phụ nữ rồi lại chuyển sang chàng thanh niên. Chàng thanh niên đó ăn mặc rất chỉnh tề, nhìn qua là biết người có giáo dục. Hiện nay, y có mặt tại công ty môi giới chứng khoán này chỉ có hai nguyên nhân. Một là người chơi cổ phiếu, hai là người môi giới chứng khoán. Lục Thiếu Hoa nhìn thấy y không giống như người chơi cổ phiếu, có phần giống như nhân viên môi giới chứng khoán hơn. Hơn nữa, nhìn cách Y túi đầu thì giống như người Nhật Bản hoặc đã từng ở Nhật Bản. Nhưng nghe Y nói tiếng Hong Kong một cách lưu loát thì Lục Thiếu Hoa phủ định khả năng Y là người Nhật Bản. Nhìn chàng thanh niên này, mọi phương diện đều phù hợp với điều kiện mà Lục Thiếu Hoa đặt ra. Hắn muốn chạy vụ đến hỏi xem chàng thanh niên đó có phải là nhân viên môi giới chứng khoán hay không. Xin chào.
Xin chào.
Xin hỏi em là. Chàng thanh niên kia có chút kinh ngạc, nhìn đứa trẻ đang chào hỏi Y, nhưng vì phép lịch sự nên Y đáp lời lại nhân tiện hỏi thêm một câu.
Dạ, em tên là Lục Thiếu Hoa.
Em gặp anh là có một số vấn đề cần hỏi. Nếu anh không phiền thì ta có thể tìm một chỗ nào đó vừa uống nước vừa tán gẫu, được không? Giọng điệu của Lục Thiếu Hoa vừa bình thản, vừa điềm đạm, dường như không phù hợp với lứa tuổi của hắn.
Xin chào.
Anh tên Lưu Minh Trương. Lưu Minh Trương tự giới thiệu đồng thời nhìn kỹ Lục Thiếu Hoa. Y không biết là bị vẻ mặt của Lục Thiếu Hoa thu hút hay là vì cảm thấy tò mò, ma xui quỷ khiến mà gật đầu nhận lời Lục Thiếu Hoa. Quyển 1, xây dựng cơ sở chương 46, người môi giới chứng khoán, 2. Lục Thiếu Hoa dẫn Y đến quán nước cạnh sở giao dịch chứng khoán, kiếm một bàn rồi ngồi xuống.
Anh Lưu muốn dùng gì?
Cảm ơn, anh uống gì cũng được. Lưu Minh Trương vẫn rất khiêm nhường, nhưng đôi mắt Y cứ chằm chằm nhìn vào mặt Lục Thiếu Hoa dường như muốn nhìn xuyên suốt con người hắn. Nhưng cuối cùng Y đã phải thất vọng, bởi từ đầu đến cuối vẻ mặt của Lục Thiếu Hoa không hề có gì thay đổi, vẫn cứ điềm tĩnh như vậy. Đợi đến khi người phục vụ đem nước đến và đi khỏi, Lục Thiếu Hoa liền uống một ngụm nước trước, đôi mắt nhìn trực diện Lưu Minh Trương. Ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Anh là người Nhật Bản phải không?
Ồ, không phải, chẳng qua anh có đi Nhật Bản du học, cho nên có thói quen hơi giống người Nhật. Lưu Minh Trương không biết vì sao Lục Thiếu Hoa lại hỏi về vấn đề này, nhưng trong khoảnh khắc mà Y và Lục Thiếu Hoa nhìn trực diện, Lục Thiếu Hoa dường như nhìn thấu tâm căn gã.
Hơ hơ, em cứ nghĩ anh là người Nhật Bản chứ, anh không phải căng thẳng thế, em cũng không chuyện gì cả, chỉ là có chút hiếu kỳ về anh mà thôi.
Lục Thiếu Hoa cười hơ hơ. Thực sự hắn thấy Ý trông rất giống người Nhật nên tò mò.
Ha ha, anh cũng thấy rất ngạc nhiên, vì sao sở giao dịch chứng khoán có nhiều người như vậy mà em lại tìm anh? Anh nghĩ không phải chỉ đơn giản là để hỏi anh có phải người Nhật không?
Lục Thiếu Hoa thông minh, Lưu Minh Trương cũng không đốc, từ khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của hắn, Ý đã có ý phòng bị, Ý tin vào cái nhìn của mình, người trước mắt trông như một đứa trẻ kia chắc chắn không hề đơn giản.
Hơ hơ, anh thật thông minh, em rất thích kết bạn với những người thông minh. Chúng ta khỏi phải rào trước đón sau nữa. Bây giờ em cần một người môi giới chứng khoán. Mà anh lại ở sở giao dịch chứng khoán, nên em nghĩ anh chắc hẳn là một người môi giới chứng khoán.
Lục Thiếu Hoa không còn cười hơ hơ nữa, nét mặt trở nên nghiêm túc, hắn nhìn Lục Minh Trương không chớp mắt.
Không sai, anh đúng là người môi giới chứng khoán, nhưng...
Lưu Minh Trương có chút hoài nghi, một đứa trẻ như Lục Thiếu Hoa mà cần một người môi giới chứng khoán thì quả là khó tin. Do vậy, y nói đến đó thì không nói nữa. Rõ ràng đang đợi Lục Thiếu Hoa giải thích.
Vì sao em cần một người môi giới chứng khoán, có lẽ bây giờ anh không cần phải biết.
Đến lúc thích hợp em sẽ cho anh biết. Bây giờ việc anh cần làm là giúp đỡ hay từ chối.
Giọng điệu của Lục Thiếu Hoa rất cứng rắn, dường như mang vẻ bất cẩn.
Nếu không phải xem trọng Lưu Minh Trương du học ở Nhật Bản, thì hắn đã chẳng để ý đến một tay môi giới trẻ như vậy.
Lưu Minh Trương trầm tư, trong lòng có chút đắn đo, trong đầu hoài nghi liệu đây có phải là một âm mưu.
Lưu Minh Trương cảm thấy nếu đây là một âm mưu thì cũng không có gì lạ, dù sao Lục Thiếu Hoa cũng còn quá nhỏ, nhưng biểu hiện điềm đạm của Lục Thiếu Hoa lại khiến hắn thấy đây không phải trò lừa bịp.
Suy nghĩ hồi lâu, Lưu Minh Trương quyết định đồng ý với Lục Thiếu Hoa.
Bởi y không có lối thoát, giống như tất cả mọi người y cũng phải sinh tồn. Hôm nay y đến sở giao dịch chứng khoán để tìm một chân môi giới, nhưng mới trở về Hồng Kông chưa lâu, nên y cũng không hiểu rõ cách làm ăn ở Hồng Kông, do vậy tìm không được việc. Vậy mà bây giờ Lục Thiếu Hoa ngỏ ý muốn mời hắn, thì quả là một cơ hội hiếm có.
Nhìn thấy những nếp nhăn trên mặt y đã giãn ra, Lục Thiếu Hoa hiểu rằng y đã quyết định xong.
Anh đã quyết định xong chưa?
Quyết định xong rồi, nhưng anh cũng nói trước là anh không hiểu lắm về cách làm ăn ở Hồng Kông.
Lưu Minh Trương là một người thành thật, hắn không muốn lừa người thuê mình.
Ồ, không dành Hồng Kông, thế còn Nhật Bản thì sao?
Lúc hỏi câu này, hắn thấy mình có chút ngu ngốc, nhưng hắn vẫn muốn biết chính xác một chút.
Anh tốt nghiệp xong thì ở Nhật Bản làm môi giới mấy năm, nhưng cũng không dám nói chắc là hiểu hết về cách làm ở Nhật Bản.
Lưu Minh Trương có vẻ hào hứng khi nói đến chuyện ở Nhật Bản, còn nói về Hồng Kông thì có vẻ dè dặt.
Hắn có vẻ hiểu rõ về Nhật Bản, không dám nói là 100%, nhưng chắc cũng đã am tưởng.
Hiểu về Nhật Bản là tốt rồi.
Chẳng hay anh có yêu cầu gì về đãi ngộ không?
Anh muốn hỏi em một chuyện, có phải em muốn đi Nhật Bản chơi cổ phiếu không?
Lưu Minh Trương cũng không hiểu ngày hôm nay là ngày gì.
mà từ khi gặp Lục Thiếu Hoa thì bất ngờ liên tiếp. Có vẻ như Lục Thiếu Hoa thực sự muốn tìm một tay môi giới chứng khoán, nhưng có lẽ không phải là ở Hồng Kông, mà là ở Nhật Bản.
Đúng vậy, đúng là phải đi Nhật Bản, nếu không em chẳng hỏi anh có hiểu về phương thức làm ăn của Nhật Bản làm gì.
Lục Thiếu Hoa gật đầu.
Nếu như đi Nhật Bản, thì đãi ngộ có thể sẽ cao hơn một chút, một tháng có lẽ gần 2.000 đô la Mỹ.
Có lẽ cái giá này đã được suy đi tính lại, vì khi y nói ra 2.000 đô, mắt y đảo liên hồi, có lẽ đang suy tính.
Được, cái giá này cũng tương đối hợp lý, bây giờ chúng ta sẽ làm hợp đồng.
Lục Thiếu Hoa cũng không rõ về giá môi giới chứng khoán, nhưng 2.000 đô đối với hắn chẳng đáng là bao, chỉ cần thao tác thành công trong ngày thứ 2 đen tối thì 200.000 đô cũng chỉ là một bữa ăn sáng.
Đúng, phải làm hợp đồng.
Bây giờ Lưu Minh Trương cũng đã yên tâm, có hợp đồng rồi thì y sẽ không sợ Lục Thiếu Hoa lừa nữa.
Có hợp đồng thì nếu có vấn đề gì xảy ra hắn có thể nhờ đến pháp luật.
Được, thế thì đi thôi. Sau khi ký hợp đồng, em sẽ trả tháng lương đầu tiên cho anh, còn tháng sau có mời anh nữa không thì đến lúc đó sẽ nói sau.
Ý của Lục Thiếu Hoa rõ ràng là xem biểu hiện của Lưu Minh Trường. Nếu làm tốt thì tháng sau sẽ ký tiếp, nếu không thì sau một tháng hợp đồng sẽ hết hiệu lực.
Được, đi thôi.
Lục Thiếu Hoa và Lưu Minh Trường tìm nơi công chứng, viết hợp đồng. Sau khi cả hai cùng ký thì hợp đồng chính thức có hiệu lực.
Đến cửa phòng công chứng, Lục Thiếu Hoa viết địa chỉ biệt thư rồi đưa cho Lưu Minh Trường, dặn y trước ngày 14 phải đến biệt thự tìm hắn, sau đó đến ngân hàng đổi tiền để trả tháng lương đầu tiên cho y.
Không thành vấn đề, trước ngày 14 anh sẽ đến đó tìm anh.
Lưu Minh Trường tay cầm hợp đồng, bỏ 2.000 đô vào túi, cười hứa với Lục Thiếu Hoa.
À, em cần hỏi anh một chuyện, anh có thị thực xuất ngoại không?
Dường như đến lúc này Lục Thiếu Hoa mới nhớ ra, từ khi biết Lưu Minh Trường từng du học ở Nhật, hắn đã cho rằng y có thị thực.
Ha ha, thị thực vẫn chưa quá hạn, vẫn có thể dùng được.
Thế thì tốt, hy vọng anh sẽ đến biệt thự trước ngày 14.
Dường như Lục Thiếu Hoa vẫn không yên tâm nên dặn thêm lần nữa.
Được, em yên tâm đi.
Quyển 1, xây dựng cơ sở chương 47, mọi việc sắp xếp ổn thỏa.
Sau khi sắp xếp xong mọi việc, khi Lục Thiếu Hoa trở về biệt thự thì đã 1 giờ chiều, hắn vừa bước vào cửa đã nghe Trần Quốc Bang hỏi.
Tiểu Hoa, em đi đâu lâu thế?
Dạ. Em đi dạo ấy mà.
Chắc chắn hắn sẽ không nói với Trần Quốc Bang là đi tìm người môi giới chứng khoán, chỉ có thể lấy cớ đi dạo cho qua chuyện.
Ừ, mau ăn cơm đi, nguội hết cả rồi.
Vâng.
Đã tìm được người môi giới, có thể nói Lục Thiếu Hoa đã chuẩn bị xong tất cả, tiếp theo hắn sẽ nghĩ cách đi Nhật Bản.
Muốn đi Nhật Bản đương nhiên là phải nói với Dương Kiến Long và cả nhà.
Nhưng trước đó hắn đã nghĩ ra một cái cớ.
Hắn biết rằng Dương Kiến Long đã nói với Lục Gia Diệu về việc hắn không đến trường. Thế nên trung tuần tháng 9, hắn sẽ nhân dịp quốc khánh để xuất ngoại, rồi nhờ Dương Kiến Long chuyển lời với Lục Gia Diệu là hắn đi Nhật Bản du lịch, đương nhiên hắn sẽ thêm vào đây là phần thưởng của việc có kết quả học tập cao.
Ngày 2 tháng 10, Dương Kiến Long đã chuyển lời nhắn của Lục Gia Diệu đến Lục Thiếu Hoa, ông đồng ý cho hắn đi du lịch với điều kiện phải đi cùng Trần Quốc Bang.
Điều này nằm trong dự tính của hắn, không hiểu vì sao mà từ khi Lục Gia Diệu đến Thẩm Quyến ở 2 tháng, dường như quan niệm của ông đã khác trước, ông trở nên dễ tính hơn nhiều.
Tuy là hắn dự tính được điều này, nhưng hắn cũng không đoán ra vì sao Lục Gia Diệu đồng ý. Thực ra Lục Gia Diệu thấy Lục Thiếu Hoa thông minh như vậy, sau này không thể chỉ ở trong nước được, cho nên khi nghe hắn nói đến việc đi du lịch nước ngoài, ông chẳng nghĩ gì đã đồng ý, đơn giản là vì đi nước ngoài có thể mở rộng tầm mắt.
Từ khi biết tin Lục Gia Diệu đồng ý cho mình đi du lịch Nhật Bản, Lục Thiếu Hoa nhẹ nhõm hẳn, chỉ cần Lục Gia Diệu đồng ý, thì hắn cũng chẳng cần để ý đến thời gian nữa.
Vốn dĩ đi du lịch là đi trong tuần nghỉ Quốc Khánh. Nhưng Lục Thiếu Hoa không hề tính đến việc đi vào lúc ấy, đó chỉ là một cái cớ mà thôi.
Còn đi ngày nào thì hắn sẽ tự định đoạt.
Thế nên hắn nhàn nhã ở biệt thự xem TV, chẳng có chút bất an nào trước những báo táp sắp tới, dường như tất cả chẳng có gì dính dáng đến hắn.
Hắn nghĩ tất cả đã được chuẩn bị, nếu như lịch sử không thay đổi, thì dựa vào những ký ức của hắn ở kiếp trước, chỉ có thể kiếm được chứ không thể bị lỗ được.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, từng ngày trôi qua, tối ngày 13. Biệt thự Lục Thiếu Hoa ở đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Lục Thiếu Hoa thấy có chút kỳ lạ.
Cả đất Hồng Kông này hắn chỉ quen có Dương Kiến Long, mà Dương Kiến Long đến thì sẽ không gõ cửa mà cứ thể đẩy cửa vào rồi.
Cửa nhà hắn không cần khóa, bởi Trần Quốc Bang là bộ đội đặc công thì còn khóa cửa làm gì.
Lúc mở cửa Lục Thiếu Hoa mới nhìn rõ người đến là ai.
Sao anh đến sớm vậy?
Người đến chính là Lưu Minh Trường, vốn dĩ Lục Thiếu Hoa dặn y ngày 14 mới đến, nhưng vì sợ hắn gấp nên y đã đến trước.
Hơ hơ. Anh ở nhà cũng chẳng có việc gì, nên đến sớm.
Lưu Minh Trương nghiêng người lách vào cánh cửa mở hở, ngước nhìn biệt thự với ánh mắt đầy thèm muốn.
Lục Thiếu Hoa cũng chẳng để ý đến ánh mắt thèm muốn của y, hắn đóng cổng lại.
anh vào đi, ngày mốt mới lên đường đi Nhật Bản, nên anh ở tạm đây đã.
Được thôi.
Tiểu Hoa, ai đến đấy?
Tiếng dép lê lệch bệnh từ tầng 2 vọng xuống.
Dạ, một người bạn ạ.
Lục Thiếu Hoa nghĩ có lẽ Trần Quốc Bang nghe thấy tiếng gõ cửa nên mới đi xuống, thế là hắn cười hơ hơ, rồi vội nói thầm với Lưu Minh Trương.
Lúc anh tôi xuống đây, anh đừng có nói với anh ấy là anh làm gì, càng không được nói gì về việc đi Nhật Bản để chơi cổ phiếu đâu đấy.
Được.
Lưu Minh Trương không hiểu vì sao Lục Thiếu Hoa không cho ý nói, nhưng ý cũng gật đầu đồng ý, dù gì Lục Thiếu Hoa cũng là người thuê ý, lời của ông chủ lẽ nào không nghe.
Lục Thiếu Hoa vừa nói với ý xong, thì Trần Quốc Bang đã đến lầu 1, chăm chú nhìn ánh mắt của Lưu Minh Trương rồi lại nhìn Lục Thiếu Hoa.
Hơ hơ, em giới thiệu với anh đây là anh Lưu Minh Trương, anh ấy là phiên dịch mà em mời đến.
Ngày mốt mình đi Nhật Bản mà cả anh và em đều không biết tiếng Nhật nên em mới mời phiên dịch.
Ban đầu Lục Thiếu Hoa không biết phải giới thiệu thế nào, nhưng hắn chợt lóe lên một ý nghĩ.
Nếu giới thiệu là phiên dịch thì Trần Quốc Bang sẽ không nghi ngờ gì.
Chào anh, tôi là Trần Quốc Bang, gọi tôi là Quốc Bang là được rồi.
Được giới thiệu là phiên dịch, nét mặt dò xét của Trần Quốc Bang mới thoải mái hơn một chút.
Chẳng biết có phải bởi thói quen nhà binh hay không, mà hễ cứ gặp người lạ là anh lại có tâm lý phòng bị.
Hơ hơ, vậy tôi gọi anh là anh Quốc Bang nhé, anh cũng đừng gọi tôi là anh Lưu, cứ gọi tôi là Minh Trương đi.
Tuy y mới về Hồng Kông không lâu, nhưng cũng có những kinh nghiệm nhất định về giao tiếp.
Thấy Trần Quốc Bang thẳng thắn như vậy, nên y cũng không thể bỏ qua cơ hội kết thân với anh của cậu chủ.
Một đêm không nói gì, sáng hôm sau Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang dậy sớm.
Đánh răng, rửa mặt xong thì gọi Lưu Minh Trương dậy, rồi cả ba cùng ăn sáng.
Em đi mua vé máy bay, anh có đi không?
Ăn sáng xong, Lục Thiếu Hoa quyết định đi mua vé máy bay, đi mua sớm một ngày thì tốt hơn, nếu ngày mai mới mua không được thì nguy to.
Ừ, anh cũng đi, Minh Trương cậu có đi không?
Trần Quốc Bang không thể yên tâm để Lục Thiếu Hoa một mình đi mua vé máy bay, ở sân bay vàng thao lẫn lộn, loại người nào cũng có.
Mua vé xong, về đến biệt thự thì đã gần đến trưa, làm bữa cơm đơn giản xong, Lục Thiếu Hoa đề xuất cần đi nói với Dương Kiến Long một tiếng.
Anh ơi, em đi nói với ông Dương một tiếng là mai chúng ta sẽ đi Nhật Bản.
Ừ, em đi thì anh không đi nữa.
Trần Quốc Bang cũng lười đi, anh ta vốn là người không thích nói nhiều, với lại đến nhà Dương Kiến Long là lại cả kê Dương ống, nói chuyện trên trời dưới đất, nên có thể tránh thì anh ta tránh ngay.
Thế thì em đi đây.
Ừ, đi đi, nhớ cẩn thận đấy.
Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 48, đến Tokyo.
Đã chuẩn bị xong mọi việc, điều Lục Thiếu Hoa lo lắng cuối cùng cũng giải quyết xong.
Hắn sợ nhất là sai sót ở thời khắc quan trọng, còn bây giờ vé máy bay đã mua rồi, Lục Gia Diệu cũng đã đồng ý, người môi giới chứng khoán cũng đã tìm được, tiền ở ngân hàng cũng đã đổi thành đô la.
Tất cả đều đã được âm thầm chuẩn bị, đến Trần Quốc Bang cũng đã bị che mắt, chỉ cần đến Nhật Bản, đổ tiền vào thị trường chứng khoán rồi thì Trần Quốc Bang cũng đành chịu thua.
Theo trí nhớ của Lục Thiếu Hoa thì ngày mai chính là ngày 16 tháng 10, thị trường chứng khoán của Mỹ đã rất giá mạnh, những các thị trường khác thì đang nghỉ giao dịch, nên mới không bị lan đến.
Còn ngày 17, 18 lại là chủ nhật, nên hắn nhất định phải đến Nhật Bản vào ngày hôm nay, trong một ngày bày binh bố trận, rồi đợi đến ngày 19 khi thị trường cổ phiếu đã rất giá mạnh.
Lục Thiếu Hoa, Trần Quốc Bang và Lưu Minh Trương ngồi đợi ở phòng chờ tại sân bay quốc tế Hồng Kông.
Anh có mang thị thực không?
Lục Thiếu Hoa lật tới lật lui túi của mình, hắn có đem theo thị thực, nên vội hỏi Trần Quốc Bang, chỉ sợ Trần Quốc Bang không mang thì sẽ không lên máy bay được.
Bị Lục Thiếu Hoa hỏi, Trần Quốc Bang mới kéo khóa túi hành lý, bên trong là một quyển thị thực đang nằm chém trệ.
Ha ha, có mang.
Ha ha, mang đủ thì tốt, sắp đến giờ lên máy bay rồi.
Máy bay đi Tokyo sắp đến giờ cất cánh, mời quý khách nhanh chóng đến cửa số 6 để làm thủ tục lên máy bay.
Lục Thiếu Hoa vừa nói xong thì radio ở đại sảnh đã vang lên.
Anh Lưu lên máy bay thôi.
Máy bay như một chú chim nhỏ lao vào bầu trời.
Từ lúc lên máy bay, Lục Thiếu Hoa đã ngắm mắt ngẫm nghĩ, trong đầu nghĩ cách thực hiện kế hoạch khi đến Nhật Bản.
Tuy hắn có hiểu một số điều từ sách tài chính, nhưng hắn cũng chỉ có thể kết hợp với ký ức của kiếp trước để đưa ra một phương án chung chung mà thôi, còn về cách thực hiện như thế nào thì đều trông cậy vào Lưu Minh Trương.
Sau 4 tiếng bay, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Tokyo lúc hơn 1 giờ chiều.
Vừa ra khỏi cửa máy bay, Lục Thiếu Hoa đã nói.
Anh ơi, mình đi tìm chỗ nào nghỉ cái đã, ngồi máy bay mấy tiếng cũng mệt rồi.
Ừ, cũng phải tìm chỗ nào nghỉ ngơi.
Hình như Trần Quốc Bang hơi mệt, đây không phải là kiểu mệt của lao động mà là kiểu mệt của tâm lý, mấy tiếng trước còn ở Hồng Kông, bây giờ đã ở Nhật Bản.
Nhờ có Lưu học sinh Lưu Minh Trương dẫn đường, nên họ bắt một chuyến taxi là tìm được một khách sạn ngay cạnh sở giao dịch chứng khoán Tokyo.
Đây là chủ ý của Lục Thiếu Hoa, để khỏi phải đổi chỗ ở còn về tên của khách sạn thì toàn chữ Nhật Bản nên hắn nhìn không hiểu, cũng chẳng hỏi Lưu Minh Trương làm gì, có chỗ ở là tốt rồi, việc gì phải để ý nhiều. Lục Thiếu Hoa muốn thuê 3 phòng, nhưng Trần Quốc Bang muốn tiết kiệm tiền nên chỉ thuê 2 phòng, một phòng để hai anh em hắn ở, một phòng để Lưu Minh Trương ở. Vào phòng rồi, Lục Thiếu Hoa chẳng nói câu nào, tìm chỗ đặt vội hành lý rồi đi tắm. Tuy thời tiết tháng 10 không nóng lắm, nhưng không hiểu sao Lục Thiếu Hoa lại thấy vẻ vải. Đến lượt anh rồi. Lục Thiếu Hoa tay cầm khăn lông lau đầu, miệng gọi Trần Quốc Bang. Được rồi. Trần Quốc Bang đang sắp xếp hành lý của hai người, thấy Lục Thiếu Hoa gọi mình liền dừng tay, cầm hai bộ đồ một để thay, một để giặt rồi chuẩn bị đi tắm. Tắm xong, Lục Thiếu Hoa thấy tinh thần tốt hơn nhiều, hắn nằm trên giường, nhắm mắt nghĩ xem phải thực hiện kế hoạch như thế nào, nghĩ một hồi thì ngủ lúc nào không biết. Thiếu Hoa, dậy đi. Lục Thiếu Hoa ngủ ngon lành. Đột nhiên nghe thấy tiếng Trần Quốc Bang gọi. Mấy giờ rồi anh? Ha ha, bây giờ đã 7 giờ tối rồi, nhanh dậy đi, rồi còn phải ăn tối. Trần Quốc Bang xoa mặt hắn nói. Em dậy rồi, anh đừng xoa nữa. Lúc này Lục Thiếu Hoa mới tỉnh hẳn, hắn nhìn quang cảnh phòng nghỉ, mới biết mình không còn ở biệt thự ở Hồng Kông, liền bật dậy. Anh ơi, sao mình lại ở đây, chỗ này là chỗ nào? Trần Quốc Bang rất buồn bực, rõ ràng là Lục Thiếu Hoa muốn đến Nhật Bản du lịch, thế mà mới xuống máy bay một lát. Ngủ một giấc mà hắn đã quên mình đến Nhật Bản lúc nào. Bực thì có bực, nhưng Trần Quốc Bang cũng có thể hiểu là do mới ngủ dậy, lại ở một chỗ lạ nên hắn không kịp thích ứng. Đây là Nhật Bản. Nhật Bản. Nghe đến Nhật Bản, mắt hắn đảo một vòng, dường như đang cố nhớ ra điều gì, nghĩ một hồi, mới gãi đầu chưa thẹn nhìn Trần Quốc Bang. Em ngủ nên quên mất. Được rồi, rửa mặt rồi đi ăn cơm, anh nghe nói đồ ăn Nhật Bản ngon lắm đấy. Giống như không có chuyện gì, Trần Quốc Bang chuyển chủ đề đến đồ ăn. Thực ra là để cho Lục Thiếu Hoa đỡ thẹn. Vâng ạ. Lúc Lục Thiếu Hoa rửa mặt xong, bước ra thì thấy Lục Minh Trương, không biết đã đến từ lúc nào. Đi ăn đồ ăn nhà hàng Nhật Bản thôi. Chẳng biết họ may mắn hay nhà hàng Nhật Bản ở Tokyo có nhiều quá mà vừa ra khỏi khách sạn đã thấy một nhà hàng. Ba người có vẻ như rất ăn ý, chẳng nói câu nào đã cùng bước về phía nhà hàng đó. Thực ra họ có thể ăn cơm Nhật Bản ở khách sạn, nhưng nghĩ đến giá cả, nên quyết định ra ngoài ăn. Bước vào nhà hàng. Lục Thiếu Hoa tìm một chỗ gần cửa sổ, sau đó Lưu Minh Trương đi gọi món. Cũng chẳng có cách nào khác, thực đơn đều dùng chữ Nhật viết cả. Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang tròn mắt ra nhìn, cũng chẳng hiểu, lại thêm cả hai chẳng biết tiếng Nhật, nên nhiệm vụ gọi món cao cả này đành đặt lên vai Lưu Minh Trương. Một bữa tiệc toàn món ngon của Nhật Bản khiến cho Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang no căng bụng, bước đi có vẻ khó khăn như đang mang bầu vậy. Anh ơi, mình đi dạo phố hay là về khách sạn nghỉ, để mai đi dạo. Bây giờ Lục Thiếu Hoa rất hưng phấn, nhìn thấy đường phố Tokyo náo nhiệt như vậy, nên muốn đi dạo. Nhưng lại sợ Trần Quốc Bang mệt nên đành hỏi ý kiến anh. Ha ha, thế thì đi dạo thôi, với lại mới ăn no xong nên đi bộ. Trần Quốc Bang có vẻ không thành vấn đề, thực ra anh ta không thích cảnh náo nhiệt, nhưng nhìn nét mặt Lục Thiếu Hoa nên cũng không nỡ làm hắn mất hứng. Thế thì đi thôi. Thực ra Lục Thiếu Hoa muốn đi dạo là để quen với nơi này, dù sao mấy ngày tới hắn cũng vẫn ở chỗ này. Thế là ba người dạo một vòng các con đường náo nhiệt, chẳng mấy chốc đã đến 11 giờ tối. Trần Quốc Bang nhìn đồng hồ và muốn đi về nghỉ ngơi, Lục Thiếu Hoa cũng chẳng có ý kiến đến gì, dù gì cũng đã dạo 2-3 tiếng đồng hồ rồi, nên cũng phải về nghỉ thôi. Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 49, yếu tố bên ngoài. Sáng ngày thứ 2, Lục Thiếu Hoa thức dậy thì đồng hồ đã điểm 7 giờ, nhìn trên giường Trần Quốc Bang thì phát hiện anh ta đã đi đâu mất. Lục Thiếu Hoa cũng không quan tâm anh ta đi đâu. Rửa mặt qua loa rồi trở về giường ngồi trầm tư suy nghĩ. Lục Thiếu Hoa biết hôm nay là một ngày quan trọng, bởi vì hôm nay đã là thứ 6 ngày 16 tháng 10, ngày mai và ngày kia chính là 2 ngày nghỉ, mà đợi cho đến ngày 19 khai trương thị trường cổ phiếu sẽ tụt giảm liên tiếp như uống thuốc sổ. Đó là lý do Lục Thiếu Hoa phải bắt tay vào làm ngay ngày hôm nay, nhưng hiện tại Trần Quốc Bang vẫn kè kè bên hắn, nếu hắn đến sở giao dịch chứng khoán thì với sự thông minh của Trần Quốc Bang, ý sẽ không thể không đoán ra. Đến lúc đó nhất định sẽ ngăn cản hắn. Vốn Lục Thiếu Hoa cũng không định gạt Trần Quốc Bang lâu, chỉ cần y đừng biết trước ngày 19 là được, đến lúc đó cho anh ta biết thế nào cũng bị những tờ giấy bạc kia làm cho hoa mắt, làm gì còn ngăn cản nữa. Không được. Phải nghĩ cách để cách ly Trần Quốc Bang. Trong đầu Lục Thiếu Hoa nghĩ, nếu không cách ly Trần Quốc Bang hắn sẽ không có cơ hội ra tay. Nhưng phải cách ly như thế nào đây? Lại là một vấn đề khó cho Lục Thiếu Hoa. Ừ, không được, à. Như vậy cũng đúng trong đầu hắn vin đủ cớ khác nhau, nhưng vừa định khởi sướng lại bị một giọng nói khác gạt bỏ. Cách một tiếng mở cửa khiến Lục Thiếu Hoa đang trầm tư cũng phải định thần,
nhìn về hướng cửa mới biết Trần Quốc Bang đã trở lại. Anh hai, anh đi đâu sớm thế?
Ha ha, anh đi quanh đây dạo một vòng hít thở không khí trong lành.
Sáng sớm nay thời tiết thật đẹp, buổi chiều có thể sẽ có thay đổi.
Trần Quốc Bang nói không ngừng, tuy nhiên sau khi nói đến thời tiết cũng không quên nhắc Lục Thiếu Hoa muốn ra ngoài thì đi mau, bởi anh ta vừa ở ngoài thấy thời tiết có vẻ bất thường.
Thấy Trần Quốc Bang vừa nói như vậy, trong đầu Lục Thiếu Hoa lóe lên một ý tưởng, cuối cùng hắn nghĩ đến một người để kiếm cớ tách khỏi Trần Quốc Bang.
À, vậy chúng ta ăn xong bữa sáng thì đi chơi, chiều trở về khách sạn nghỉ ngơi đi.
Ừ, đối với Trần Quốc Bang cũng thích thú không kém, nếu tìm một nơi yên tĩnh cho anh ta ở thì anh ta càng vui, nhưng hiện tại anh ta không có lựa chọn, đi theo Lục Thiếu Hoa đến Nhật Bản, anh ta cũng phải đi cùng, sợ có gì ngoài ý muốn, đến lúc đó anh ta cũng không giải thích được với Lục Gia Diệu.
Ba người ăn xong bữa sáng thì đi dạo ngay trên phố Tokyo, kỳ thật cái gọi là xuất ngoại du lịch đơn giản chính là ở điều đó, so với sự sầm uất của đường phố thì đi dạo mua sắm cũng chính là du lịch danh lam thắng cảnh.
Mà Lục Thiếu Hoa đến Nhật Bản cũng không phải là vì du lịch mà đến, hắn là vì khủng hoảng chứng khoán mà đến.
Trời ơi!
Mệt chết, đi không nổi.
Đi dạo đến hơn 10 giờ, Lục Thiếu Hoa quả thật hơi mệt mỏi, không nghĩ phải đi bộ bằng hai chân.
Mệt mỏi thì về đi, dù sao cũng không có gì hay.
Có thể tìm cơ hội trở về, Trần Quốc Bang rất thích ý, cho nên gần như Lục Thiếu Hoa vừa kêu mệt, anh ta không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đề nghị trở về.
Ừ, vậy trở về đi.
Lục Thiếu Hoa ý không muốn ở chỗ này, ngược lại hắn muốn trở về sớm một chút.
Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang đều đề xuất phải đi về, Lưu Minh Trương đương nhiên không có ý kiến gì, liền chặn một chiếc taxi, xì xô tiếng Nhật với lái xe, sau đó mới mời bọn Lục Thiếu Hoa bọn ngồi lên xe.
Taxi đã không mất nhiều thời gian để đưa Lục Thiếu Hoa tới khách sạn.
Họ cất những đồ đã mua từ buổi sáng vào trong phòng, đi ra ngoài, tới nhà hàng đêm hôm qua 4.
Đi đến nhà hàng tất nhiên là để ăn cái gì rồi, mệt mỏi cũng phải ăn cái gì chứ.
Ăn no rồi, bộ ba trở về khách sạn, Trần Quốc Bang mở cửa rồi né người sang bên, sẵn sàng cho Lục Thiếu Hoa đi, nhưng một hồi không thấy Lục Thiếu Hoa đi vào, chỉ nghe thấy giọng nói của hắn.
Anh hai, anh đi nghỉ ngơi đi, em cảm thấy tiếng Nhật rất thú vị. Em chuẩn bị học tiếng Nhật với anh Lưu vào buổi chiều.
Mặc dù cái cớ để tránh Trần Quốc Bang này hơi gượng ép nhưng Lục Thiếu Hoa không thể tìm thấy một cái cớ tốt hơn.
Dù sao, họ không muốn đi ra ngoài đi lang thang xung quanh vào buổi chiều, mà học tiếng Nhật cùng với Lưu Minh Trương thì còn có thể tạm thời coi như ổn.
Mọi người đều nói diễn kịch phải diễn nguyên một vở, Lục Thiếu Hoa khi nói đến học tiếng Nhật, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ mong muốn.
Được rồi, anh đi ngủ trưa một giấc, có chuyện gì gọi anh một tiếng nha.
Trần Quốc Bang nghe được Lục Thiếu Hoa muốn đi học tiếng Nhật thì không nghi ngờ nhiều, nói xong liền nhấc chân đi vào trong phòng.
Trần Quốc Bang mới vừa bước vào phòng, Lưu Minh Trương đi sau có chút tò mò liền hỏi.
Em muốn học tiếng Nhật.
À, em nghĩ rằng tiếng Nhật rất thú vị, vì vậy em muốn học.
Lục Thiếu Hoa nhìn Trần Quốc Bang, giọng nói càng lớn, như sợ rằng người khác không biết hắn muốn học tiếng Nhật, nhưng lần này suy nghĩ của hắn không giống Lưu Minh Trương, muốn hỏi cũng phải đợi cho Trần Quốc Bang vào trong đã. Thời khắc này bọn họ không muốn Trần Quốc Bang sinh nghi.
May mắn thay Trần Quốc Bang không nghi ngờ, bước nhanh chân vào phòng, cánh cửa phía sau đóng lại, khiến Lục Thiếu Hoa nhẹ nhõm hơn.
Thôi nào, anh Lưu, vào phòng của anh, em muốn thương lượng chút chuyện.
Vào tới phòng Lưu Minh Trương, Lục Thiếu Hoa mặt không chút thay đổi tìm một chỗ ngồi và sau đó ra hiệu cho Lưu Minh Trương ngồi bên cạnh, cũng không nói gì thêm.
Lưu Minh Trương cũng không đốc, lập tức đoán được việc Lục Thiếu Hoa muốn học tiếng Nhật chỉ là cái cớ, mục đích là gạt Trần Quốc Bang. Về phần vì sao phải làm ra vẻ bí mật như vậy thì Lưu Minh Trương đoán không ra.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình, trong đầu Lục Thiếu Hoa sắp xếp lại từ ngữ, hỏi.
Anh Lưu, anh nghĩ rằng thị trường chứng khoán Nhật Bản có thể giảm hay không?
Mặc dù không biết tại sao Lục Thiếu Hoa lại hỏi vấn đề đó nhưng Lưu Minh Trương biết vấn đề này là lý do tại sao Lục Thiếu Hoa muốn mời mình làm người môi giới chứng khoán.
Trước tình hình hiện nay thị trường chứng khoán của Nhật Bản sẽ tăng không giảm.
Lưu Minh Trương nói lời này đúng thời điểm. Dường như rất mạnh mẽ, giọng điệu cũng trở nên rất khẳng định.
À, nhìn tình hình kinh tế hiện tại của Nhật Bản, thị trường chứng khoán chỉ lên không xuống, nhưng
nếu có các yếu tố bên ngoài, thị trường chứng khoán Nhật Bản không muốn giảm cũng phải giảm xuống.
Lục Thiếu Hoa không để ý tới sự quả quyết của Lưu Minh Trương, như thể nói chuyện với chính mình, nhưng nói đến yếu tố bên ngoài, Lục Thiếu Hoa cố tình nâng cao giọng.
Bị Lục Thiếu Hoa nói như vậy, Lưu Minh Trương cũng lâm vào trầm tư.
Theo tình hình kinh tế và các chính sách hiện tại của Nhật Bản thì thấy thị trường chứng khoán chỉ lên không xuống, nhưng nếu có các yếu tố bên ngoài thì lại khác, mà yếu tố bên ngoài này thì Lưu Minh Trương không nghĩ ra.
Yếu tố bên ngoài nào có thể ảnh hưởng đến việc thị trường chứng khoán Nhật Bản giảm điểm?
Lục Thiếu Hoa biết, Lưu Minh Trương đã nghĩ ra yếu tố bên ngoài,
kế tiếp muốn thuyết phục ý thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chẳng hạn như sự sụp đổ của thị trường chứng khoán toàn cầu, anh có nghĩ như vậy sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Nhật Bản không?
Em muốn nói là thị trường chứng khoán toàn cầu sụp đổ.
Lưu Minh Trương nhìn vẻ mặt Lục Thiếu Hoa không thể tin nổi, nhưng chỉ một lúc sau y liền tỉnh táo lại, chẳng qua chỉ là lời nói suông của Lục Thiếu Hoa thôi mà.
Ha ha, anh Lưu, anh không thể coi đó là thật được sao?
Em nghĩ rằng hiện tại thị trường chứng khoán Mỹ đã xoay chuyển rất nhiều.
Lục Thiếu Hoa vẫn bình tĩnh, như là hoàn toàn không đem lời nói của mình ra nói đùa.
Chuyện đó là không thể, không thể.
Lưu Minh Trương lắc đầu, hắn cảm thấy rằng với đà phát triển cao như Mỹ hiện nay, sự sụp đổ thị trường chứng khoán sẽ không xảy ra.
Ồ, không có gì là không thể, kể từ năm 1986 cho thấy nền kinh tế Mỹ đã từ phát triển nhanh biến thành chậm dần, nhưng thị trường chứng khoán vẫn liên tục tăng điểm.
Việc này chứng minh điều gì?
Anh Lưu hẳn là phải biết rõ hơn em.
Lý do không có bất ngờ bùng nổ bởi vì quá nhiều các nhà đầu tư tin vào nước Mỹ, giấy không thể bao được lửa.
Lục Thiếu Hoa lúc này không giống như một đứa trẻ, trông không giống như một học sinh tiểu học, mà giống như một học giả nghiên cứu kinh tế trong nhiều năm, ít nhất vào lúc này Lưu Minh Trương cảm thấy như vậy.
Lần này Lưu Minh Trương không có phản bác, y cảm thấy Lục Thiếu Hoa nói rất có lý, nhưng y vẫn khó tiếp thu cách nói của Lục Thiếu Hoa.
Ha ha, anh Lưu, em biết anh đang nghĩ gì, và anh không thể chấp nhận lập luận của em, không quan trọng, thời gian sẽ nói lên tất cả.
Việc chúng ta cần làm bây giờ là khẩn trương đến sở giao dịch chứng khoán đó. Em nghĩ rằng vào cuối tuần này, thị trường chứng khoán Nhật Bản sẽ như thể uống thuốc sổ mà giảm điểm một cách điên cuồng.
Lục Thiếu Hoa căn bản không có ý định hoàn toàn thuyết phục Lưu Minh Trương, chỉ cần quan điểm hơi dao động là được.
Như hắn nói, thời gian sẽ nói lên tất cả, nhưng hiện tại cái hắn cần là được Lưu Minh Trương giúp đỡ.
Ôi! Mặc dù anh không thể chấp nhận lập luận của em, nhưng em nói không phải là không hợp lý.
Tiền là của em, anh chỉ chịu trách nhiệm cho các hoạt động, nhưng anh khuyên em. Đợi một thời gian nữa xem thế nào rồi mới tiến hành đầu tư đi chứ.
Lưu Minh Trương ngẫm nghĩ một chút, tuy rằng hiện tại Lục Thiếu Hoa là khách hàng của y, nhưng y vẫn phải cố gắng thuyết phục, bằng không lương tâm sẽ hơi cắn rứt.
Ha ha, yên tâm đi, đến lúc đó nếu có các tổn thất đầu tư, không liên quan đến anh.
Lục Thiếu Hoa có phần hiểu sai, cho rằng đến lúc đó Lưu Minh Trương sẽ đổ hết lên đầu hắn.
Anh không có ý đó.
Ôi! Thôi, nếu em đã quyết định, vậy chúng ta phải đến sở giao dịch chứng khoán bây giờ sao?
Lưu Minh Trương cũng không có cách nào, Lục Thiếu Hoa đã nói như vậy, ý chỉ có thể theo ông chủ này mà thực hiện.
Ừ.
Nói nhỏ thôi, đừng để cho anh hai em nghe.
Lục Thiếu Hoa biết Lưu Minh Trương bất đắc dĩ mới đồng ý đi, nhưng hắn cũng không thèm để ý đến khi thị trường mở cửa vào thứ hai, ý sẽ biết cuối cùng là mình sai lầm tới mức nào.
Quyền 1, xây dựng cơ sở truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, ngày thứ 2 đen tối, 1.
Lục Thiếu Hoa và Lưu Minh Trương tiến vào sở giao dịch chứng khoán.
Lúc này thị trường chứng khoán mới bắt đầu giao dịch.
Vừa vào đến cửa, Lưu Minh Trương bắt đầu giới thiệu một cách cụ thể cơ cấu của một sở giao dịch chứng khoán.
Bên ngoài đại sảnh là khu vực dành cho khách giao dịch lẻ.
Bên trái và bên phải đều là khu vực dành cho khách giao dịch hạng thường.
Còn trên lầu là khu vực giao dịch dành cho khách VIP với các căn phòng riêng biệt hạng sang.
Trong lúc Lưu Minh Trương đang giới thiệu thì Lục Thiếu Hoa thỉnh thoảng lại gật đầu, nhưng hắn không nhìn những gì mà Lưu Minh Trương giới thiệu mà lại chăm chú nhìn vào gương mặt của những người khách lẻ đang giao dịch cổ phiếu. Có thể nhìn thấy được niềm vui đang thể hiện trên nét mặt từng người.
Có người vui sướng, kích động thậm chí còn lớn tiếng la to.
Lục Thiếu Hoa tuy không hiểu tiếng Nhật nhưng nhìn động tác và vẻ mặt của những người này thì không khó đoán ra vì cổ phiếu tăng giá mà sinh ra cao hứng.
Ai?
Có lẽ tuần sau, các người sẽ không cười nổi nữa.
May mắn thay, Lục Thiếu Hoa không nói được tiếng Nhật cho nên người bên cạnh không thể hiểu hắn đang nói cái gì.
Nhìn những nhà đầu tư vạch phiếu tăng giá nên tỏ ra vui mừng nhưng khi cổ phiếu giảm giá thì lại có người tìm đến cái chết, Lục Thiếu Hoa chỉ biết lắc đầu bởi vì hắn hiểu rõ trong thị trường chứng khoán đều xảy ra tình trạng cá bé thì nuốt cá bé hơn.
Đây là hiện tượng sinh tồn bình thường trong tự nhiên.
Đối với thị trường chứng khoán cũng vậy.
Những khách giao dịch lẻ mãi mãi chỉ là quân cờ mà thôi.
Anh Lưu, cần làm những thủ tục gì?
Lục Thiếu Hoa thật sự không hiểu biết nhiều, do đó hắn cảm thấy nên hỏi trước Lưu Minh Trương một chút thì hay hơn.
Đúng rồi, anh quên hỏi em.
Em dự định đầu tư bao nhiêu vốn?
Lưu Minh Trương dường như đến bây giờ mới sực nhớ ra rốt cuộc Lục Thiếu Hoa đã chuẩn bị được bao nhiêu tiền để đầu tư.
1 triệu.
Lục Thiếu Hoa bình thản nói, giống như tiền chỉ là rác mà thôi.
Ừ, 1 triệu đô la Hồng Kông cũng đủ để tham gia vị trí của hạng khách bình thường.
Lưu Minh Trương gật gù.
Đối với y, con số này không có gì đặc biệt.
Trước kia ở Nhật Bản,
y thường giúp những khách hàng bình thường kinh doanh cổ phiếu, nguồn vốn cũng không ít hơn 1 triệu đô la Hồng Kông. Không phải đô la Hồng Kông mà là đô la Mỹ.
Cái gì?
Đô la Mỹ? Lưu Minh Trương ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Hoa thầm hỏi. Một đứa trẻ 9 tuổi làm sao có được 1 triệu đô la Mỹ? Những năm của thập niên 80 tại Hồng Kông, một người giàu có thể bỏ ra 1 triệu đô la Hồng Kông để mua cổ phiếu, nhưng 1 triệu đô la Mỹ thì lại khác. Tỷ suất hối đoái giữa đô la Hồng Kông với đô la Mỹ đại khái là 1,2 đến 1,3. Cho nên 1 triệu đô la Mỹ sẽ khoảng hơn 2 triệu đến 3 triệu đô la Hồng Kông. Anh Lưu có vấn đề gì không? Lục Thiếu Hoa rất là có hứng thú với Lưu Minh Trương. Hiện tại Lục Thiếu Hoa không có người môi giới chứng khoán tài giỏi giúp cho hắn. Lưu Minh Trương rất am hiểu về phương pháp thao tác của thị trường chứng khoán Nhật Bản. Đích thực đây chính là người mà hắn đang cần. Không thành vấn đề.
Không thành vấn đề.
Lưu Minh Trương liên tục lặp lại câu nói, sắc mặt đã trở lại bình thường.
Thôi, chúng ta đi lo các thủ tục cần thiết cho công việc đi.
Lục Thiếu Hoa gật đầu. Phản ứng của Lưu Minh Trương khiến cho hắn cảm thấy hài lòng.
Ừ, đúng rồi.
Với 1 triệu đô la Mỹ chúng ta có thể được sắp xếp ở khu giao dịch VIP. Lưu Minh Trương hướng tới phòng giao dịch VIP với vẻ mặt kích động. Đối với người môi giới chứng khoán mà nói, có thể tiến vào khu giao dịch VIP và có được một phòng VIP thì chứng tỏ đó là người có đẳng cấp. Cho nên Lưu Minh Trương mới kích động như vậy. Trong lúc quan sát Lưu Minh Trương giải quyết các thủ tục, Lục Thiếu Hoa thầm nghĩ mình đã chọn không lầm người. Lưu Minh Trương đúng là hạ người khiến cho người khác phải vô cùng hài lòng trong phong cách làm việc của mình. Tất cả đều được y giải quyết nhanh gọn sau khi Lục Thiếu Hoa điền số tài khoản và ký tên. Khi đã hoàn tất các thủ tục, quả nhiên như Lưu Minh Trương đã nói, họ được an bài tại khu giao dịch VIP. Khu giao dịch VIP tọa lạc tại lầu 2 của Sở Giao dịch Chứng khoán. Lưu Minh Trương dường như rất quen thuộc với nơi này, nhanh chóng dẫn Lục Thiếu Hoa vào một phòng giao dịch mang số 88. Khi đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì bị Lục Thiếu Hoa ngăn lại. Tuy hắn không am hiểu tiếng Nhật cho lắm nhưng theo ngôn ngữ của đại lục thì con số 88 nói lên điều gì?
À, đúng rồi, là con số may mắn.
Nghe Lục Thiếu Hoa thốt lên, Lưu Minh Trương hết nhìn hắn rồi nhìn về số phòng.
Ừ, đúng rồi.
Đích thực là con số may mắn.
Vào đi thôi.
Chúng ta làm quen với hoàn cảnh một chút. Lục Thiếu Hoa chăm chú nhìn vào con số 88, trong lòng cảm thấy hăng hái hơn.
Tôi nhất định phải thành công, nhất định phải thành công.
Ừm. Bên trong phòng VIP, không khí rất yên tĩnh. Lục Thiếu Hoa ngồi xuống ghế salon, bắt đầu nhắm mắt định thần, còn Lưu Minh Trương thì dường như quá quen thuộc với nơi này.
Đã hoàn toàn quen với nơi này.
Lưu Minh Trương đến bên cạnh Lục Thiếu Hoa cất tiếng nói.
Dạ, em muốn nghỉ ngơi trước một chút để tỉnh dưỡng tinh thần.
Lục Thiếu Hoa vẫn nhắm mắt khi trả lời Lưu Minh Trương.
Kỳ thật, Lục Thiếu Hoa đã tính toán thời gian, từ đây cho đến bản báo cáo cuối ngày còn hơn một tiếng. Cho nên hắn không vội vã gì mà hành động sớm. Người ta là ông chủ mà còn không gấp thì Lưu Minh Trương gấp làm gì? Vì thế y cũng tìm chỗ mà ngồi xuống, bắt trước Lục Thiếu Hoa nhắm mắt định thần.
Sự thật, Lưu Minh Trương ước gì Lục Thiếu Hoa nhắm mắt định thần cho đến khi có bản báo cáo cuối ngày. Bởi vì muốn thị trường chứng khoán Nhật Bản giảm điểm thì không phải là quá xa vời sao. Từng phút từng giây trôi qua, Lục Thiếu Hoa vẫn không có động tĩnh gì nhưng Lưu Minh Trương thì đã ngồi không yên, miệng giật giật như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng, thời gian cách bản báo cáo cuối ngày chỉ còn 40 phút thì Lục Thiếu Hoa mới mở mắt, từ từ đứng lên, vươn vai nói.
Anh Lưu có biết quy chế đặt cọc tiền trong giao dịch chứng khoán không?
Dĩ nhiên là biết rồi. Giao dịch tiền đặt cọc là chỉ khách hàng mua bán ngoại tệ có hợp đồng kỳ hạn thanh toán. Chỉ cần dựa theo giá trị hợp đồng chưa thanh toán thì không cần phải trả toàn bộ tiền. Lời và lãi sẽ dựa trên hợp đồng để quyết định. Do đó, tiền có sẵn sẽ khiến cho hợp đồng và kỳ hạn thanh toán lỗ lãi sinh ra hiệu ứng đòn bẩy. Nếu như chúng ta đặt cọc 5% khi giao dịch thì có thể sinh ra lợi nhuận gấp 20 lần đồng thời cũng mạo hiểm gấp 20 lần.
Lưu Minh Trương giải thích một hơi về chế độ tiền đặt cọc.
Anh Lưu nói không sai chút nào.
Em đã chuẩn bị đặt cọc 5% để giao dịch.
Anh có thể bắt đầu thao tác, trực tiếp viết phiếu 20.000 đô la Mỹ.
Giọng điệu Lục Thiếu Hoa vô cùng bình tĩnh, dường như mạo hiểm là từ ngữ không có trong từ điển của hắn vậy.
Cái gì?
Nếu làm như vậy thì em cũng biết là chúng ta phải mạo hiểm gấp 20 lần không?
Nếu chẳng may.
Dường như Lưu Minh Trương có chút khó chịu với quyết định của Lục Thiếu Hoa, cái này chẳng khác nào đánh cược cả.
Anh Lưu, em hoàn toàn hiểu rõ những gì mình làm.
Anh cứ tin em đi.
Trận này chúng ta thắng chắc.
Lục Thiếu Hoa trấn an Lưu Minh Trương.
Nhưng.
Lưu Minh Trương cũng không biết nói sao cho tốt.
Nếu như lần này Lục Thiếu Hoa bị thua thì kết quả như thế nào, y không dám tưởng tượng.
Anh đừng lo.
Em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Sắc mặt Lục Thiếu Hoa vẫn không thay đổi,
hình như là đã quyết tâm đánh cược với trận này. Nhìn thấy bộ dạng của Lục Thiếu Hoa, trong lòng Lưu Minh Trương cảm thấy rất mâu thuẫn. Y biết thứ hai này phiên giao dịch sẽ đột ngột giảm điểm, như vậy Lục Thiếu Hoa có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nếu không giảm thì sao, y không dám tưởng tượng tiếp. Tuy nhiên nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Minh Trương nhận thấy Lục Thiếu Hoa không hề đơn giản. Nhìn vẻ mặt, giọng điệu đều chứng tỏ hắn không phải tầm thường. Đương nhiên y không quên Lục Thiếu Hoa là ông chủ của mình. Trong đầu y bây giờ đang mâu thuẫn dữ dội, giúp hay không giúp. Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 51, ngày thứ 2 đen tối, 2. Lưu Minh Trương đứng ngây tại chỗ, sắc mặt thay đổi không ngừng, lúc thì có vẻ quyết định nhưng lúc thì lại tỏ ra lo lắng. Lục Thiếu Hoa vẫn không tỏ thái độ gì. Hắn biết Lưu Minh Trương đang có sự đắn đo, lựa chọn. Nhìn thời gian càng lúc càng trôi mau, nếu nói hắn không lo lắng chỉ là giả. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Lưu Minh Trương cũng đã có quyết định cho mình. Nhìn vẻ mặt của y, Lục Thiếu Hoa biết chắc chắn lần này Lưu Minh Trương sẽ giúp cho hắn. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng vẫn không dám chắc vì dù sao nắm bắt được nội tâm của một người không phải là dễ. Sự thật Lưu Minh Trương trước khi quyết định đã suy nghĩ rất kỹ. Tuy y gặp Lục Thiếu Hoa không bao lâu nhưng theo như y quan sát thì Lục Thiếu Hoa không phải dạng tầm thường. Thử nghĩ kỹ mà xem, Lục Thiếu Hoa dám bỏ ra 1 triệu đô la Mỹ để đầu tư, và lại cứ khăng khăng cho rằng thị trường cổ phiếu sẽ chuẩn bị giảm điểm chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Lục Thiếu Hoa là kẻ điên. Thứ hai, Lục Thiếu Hoa đã nắm chắc 100% phần thắng trong tay. Tuy nhiên, nhìn đi nhìn lại Lưu Minh Trương vẫn không thấy Lục Thiếu Hoa có điểm nào giống kẻ điên. Cho nên y mới quyết định giúp cho hắn, coi như là đánh cược vậy. Quyết định giúp vì không thể không nói Lục Thiếu Hoa không phải là người bình thường mà vì trong sâu thẳm tâm tư đồ đệ cá cược ý thức được rằng làm khác người tỷ lệ T. Thành công rất cao. Anh Lưu. Lục Thiếu Hoa nhìn thẳng vào Lưu Minh Trương. Đây chính là thời khắc quyết định. Ok, anh sẽ giúp cho em. Lưu Minh Trương cắn chặt răng nói. Cảm ơn anh nhiều. Lục Thiếu Hoa hít sâu một hơi. Thật ra, hắn không sợ Lưu Minh Trương không giúp cho hắn. Chỉ có điều hắn không nghĩ là sẽ dùng bất cứ một phương pháp nào để uy hiếp người khác. Khi mời Lưu Minh Trương làm người môi giới chứng khoán cho hắn, trong hợp đồng đã ghi rõ ràng, nếu không vi phạm bất cứ điều khoản hợp đồng nào thì Lưu Minh Trương không cần phải bồi thường. Cách báo cáo cuối ngày chỉ còn 20 phút, rốt cuộc hai người cũng đã đầu tư 20.000 đô la Mỹ vào cổ phiếu. 20.000 đô la Mỹ trong thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng không có gì đặc biệt. Chỉ như một giọt nước so với cả một đại dương bao la mà thôi. Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng đã bắt đầu. Căn cứ vào trí nhớ của kiếp trước, ngày 16 tháng 10, ngày thứ 6, thị trường chứng khoán New York đã liên tục tăng điểm, sau đó lại giảm 91 điểm trong cùng một ngày, sấp xỉ 5%. Nhưng bởi vì múi giờ khác nhau nên giờ mở cửa của các thị trường vốn cũng khác nhau. Khi thị trường chứng khoán New York giảm điểm, thì thị trường khác chưa giao dịch, nên vẫn chưa lan đến những chỗ khác. Thậm chí thị trường chứng khoán đồng bộ tỏ dầu ồn tẩu cũng không bị ảnh hưởng. Thị trường chứng khoán Tokyo Nhật Bản cũng không bị ảnh hưởng. Vào ngày 16, giá cả cổ phiếu vẫn tăng lên. Trải qua 2 ngày nghỉ 17 và 18, đến ngày 19, ngày thứ 2, khi mới bắt đầu phiên giao dịch, cổ phiếu của thị trường chứng khoán Tokyo Nhật Bản đã bị giảm điểm, đến cuối ngày đã giảm mất 620 điểm. Ngày 20 giảm tiếp 3.800 điểm. Tính tổng mức giảm điểm trung bình trong 2 ngày là 16%. Đến ngày 21, thị trường chứng khoán đã khôi phục được 90% nhưng niềm vui vẫn chưa được tận hưởng thì đến ngày 26, giá cổ phiếu lại giảm xuống 4.75%. Lục Thiếu Hoa hồi tưởng lại. Hy vọng lịch sử sẽ không thay đổi. Lục Thiếu Hoa chỉ còn biết cầu trời. Bởi vì lần này nếu hắn thua cuộc thì sẽ rất khó quay đầu lại. Thời gian sẽ không chờ đợi ai. Hắn đã vì ngày thứ 2 đen tối mà đã chuẩn bị một số vốn không nhỏ, về sau sẽ giúp hắn triển khai những kế hoạch lâu dài. Lưu Minh Trương sau khi đầu tư 20.000 đô la Mỹ thì đột nhiên cảm giác toàn thân không còn sức lực, cả người như bay bổng, trán không ngừng đổ mồ hôi. Tuy nhiên, lúc này có hối hận cũng không kịp nữa rồi, y chỉ còn biết chấp nhận sự thật chứ không thèm nghĩ đến hậu quả nữa. Anh Lưu cứ yên tâm đi. Cuối cùng chúng ta sẽ là người thắng cuộc. Lục Thiếu Hoa nhận thấy Lưu Minh Trương lúc này trong lòng rất phức tạp. Tuy nhiên hắn không biết an ủi bằng cách nào, chỉ biết dùng ánh mắt trấn an mà thôi. Ừ, hy vọng sẽ đúng như lời em nói. Lúc này, dường như Lưu Minh Trương đã tiếp nhận được sự thật nhưng câu nói vẫn có sự dè chừng. Ok, đã chấm dứt phiên giao dịch. Chúng ta về thôi. Lục Thiếu Hoa vẫn giữ vẻ mặt như cũ. Hắn biết lịch sử sẽ không có khả năng thay đổi trên diện rộng. Chỉ cần không phát sinh thay đổi trên diện rộng thì căn bản sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Anh hai. Lục Thiếu Hoa và Lưu Minh Trương vừa mới đến cửa khách sạn thì gặp Trần Quốc Bang. Nhìn dáng vẻ sốt ruột của anh ta khiến Lục Thiếu Hoa trong lòng hơi băn khoăn.
Tuy nhiên khi nghĩ đến kế hoạch của mình thì hắn chỉ còn biết hướng về Trần Quốc Bang mà nói thầm.
Em xin lỗi.
Ai chà. Anh tìm hai người thật là lâu. Rốt cuộc hai người đã đi đâu? Trần Quốc Bang nghe tiếng gọi thì quay đầu nhìn lại, thấy Lục Thiếu Hoa và Lưu Minh Trương đang đi đến thì lên tiếng trách móc.
Không có việc gì ạ.
Chúng em chỉ ra ngoài dạo thôi. Ở trong phòng hoài chán lắm. Đi dạo nãy giờ nên thấy đói bụng rồi. Thôi mình đi kiếm cái gì ăn đi. Lục Thiếu Hoa bật cười sảng khoái rồi lảng sang chuyện khác.
Em đúng thật là.
Sự thật là Trần Quốc Bang đã lo lắng suốt cả một buổi chiều nay. Anh ta nghĩ là chắc Lục Thiếu Hoa đi theo Lưu Minh Trương để học tiếng Nhật nên nằm ngủ ở trong phòng. Khi tỉnh lại thì muốn kiểm tra xem Lục Thiếu Hoa học như thế nào nhưng gõ cửa mãi vẫn không thấy hắn trả lời, muốn hỏi nhân viên phục vụ thì lại không biết tiếng Nhật. Cuối cùng anh ta chỉ còn biết cậy cửa vào nhưng trong phòng lại không có ai.
Đi thôi, anh hai.
Tụi em đều ổn mà.
Lục Thiếu Hoa mỉm cười.
Hắn biết Trần Quốc Bang thật sự lo lắng cho hắn nên trong lòng rất cảm kích.
Được rồi.
Nhưng nhớ về sau có đi đâu thì cũng phải nói cho anh biết một tiếng. Nếu không anh không biết giải thích như thế nào với cha của em.
Trần Quốc Bang nói thật lòng.
Anh ta lo lắng Lục Thiếu Hoa sẽ lén ra ngoài cùng với Lưu Minh Trương một lần nữa.
Em hứa mà.
Khi nào đi đâu em sẽ báo cho anh biết.
Lục Thiếu Hoa cam đoan.
Hắn quyết định sẽ không lén lút ra ngoài nữa mà sẽ quang minh chính đại cùng đi với Trần Quốc Bang tới sở giao dịch chứng khoán. Khi đến ngày thứ hai, hắn tin tưởng sẽ kiếm được rất nhiều tiền dọa Trần Quốc Bang chết khiếp. Cho nên hắn không sợ bị ngăn cản nữa.
Vậy là tốt rồi.
Thôi chúng ta đi ăn đi.
Dạ.
Ba người tìm một chỗ bình thường để dùng cơm tối.
Trong lúc ăn, Trần Quốc Bang luôn để ý đến sắc mặt của Lưu Minh Trương có điều gì đó không ổn.
Anh ta liền hỏi dò xem có chuyện gì xảy ra không thì Lưu Minh Trương trả lời một cách qua loa do được Lục Thiếu Hoa ra hiệu. Cuối cùng Trần Quốc Bang cũng không thèm truy vấn nữa.
Quyển 1, xây dựng cơ sở chương 52, ngày thứ 2 đêm tối, 3.
Một đêm tĩnh lặng, Lục Thiếu Hoa ngủ một mạch đến sáng, thức dậy đã hơn 9 giờ. Sau khi rửa mặt hắn đi theo Trần Quốc Bang và Lưu Minh Trương tìm nơi ăn sáng. Lúc này, Lục Thiếu Hoa xem như hoàn toàn thoải mái vì thị trường chứng khoán đã an bài xong xuôi. Kế tiếp chỉ còn là chờ đợi một cú sụt giá bất ngờ nữa thôi. Để giải khuây thì đi chơi là lẽ tất nhiên, thật vất vả mới có dịp tới Nhật Bản, hắn quả thật không muốn cứ đứng ngồi trong phòng, cũng chẳng có chuyện gì nói ngoài nhìn vô chiếc tivi vậy là sau khi ăn xong, Lục Thiếu Hoa đề nghị ra ngoài dạo chơi. Lưu Minh Trương dường như chưa hoàn hồn sau cú sốc liền gật đầu theo phản xạ, về phần Trần Quốc Bang, dù sao cũng chẳng có việc gì làm nên thôi thì Lục Thiếu Hoa muốn sao thì làm vậy.
Anh Lưu! Theo anh thấy thì Tokyo có nơi nào để du ngoạn?
Nếu đã quyết định đi du ngoạn, Lục Thiếu Hoa đương nhiên muốn thỉnh giáo vị này vì Lưu Minh Trương vốn quen thuộc với truyền thống nơi này rồi. Tokyo có không ít các địa danh để thưởng ngoạn, một trong số đó có Quan Âm Tự, một địa danh đáng để tham quan. Tương truyền năm Thiên Hoàng 36, ngày 18 tháng 3, có ba ngư dân rời bến bắt cá đã trông thấy Quan Âm hiển linh, sau đó mới lập đền cung phụng Quan Âm tại nơi này. Còn một địa danh nữa không thể không đến thăm thú khi tới Nhật Bản. Đó là núi Phú Sĩ, biểu tượng của Nhật Bản. Trên đường đi tới núi Phú Sĩ, có thể thấy, đường cái rộng lớn, thẳng tắp và có tầm nhìn tốt, có rất nhiều người thích dừng lại ở nơi này. Tại đây, ta có thể chiêm ngưỡng bao quát núi Phú Sĩ, ngoài ra, đây cũng chính là nơi mang phong cách trà đạo Nhật Bản, ngồi thưởng thức hương vị trà xanh cùng bánh điểm tâm, buổi tối có thể chiêm nghiệm, ngâm mình trong suối nước nóng theo phong cách Nhật Bản trong khu khách sạn. Ngoài ra, Nhật Bản còn có rất nhiều địa điểm có thể tham quan, như pháo đài thành cổ Osaka, vườn hoa công viên Osaka.
Một, Lưu Minh Trương càng nói càng như hướng dẫn viên du lịch cứ thao thao bất tuyệt.
Một, mời các bạn du lịch Tokyo Online ở đây.
Nghe Lưu Minh Trương giới thiệu, Lục Thiếu Hoa liền đưa luôn lịch trình.
Vâng, vậy cứ theo như anh Lưu nói, chúng ta sẽ đi thăm Quan Âm Tự trước, sau đó sẽ đi thăm núi Phú Sĩ và ngủ qua đêm tại đó, ngay hôm sau sẽ quay về khách sạn.
Hắn chỉ có nhiều nhất là một ngày. Đến 18 giờ chiều nhất định phải có mặt tại khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức để đương đầu với ngày 19 ngày thứ 2 đen tối.
Ừ, vậy cũng được.
Trước tiên ta nên sắp xếp hành lý một chút, nên chuẩn bị những vật phẩm cần thiết mang theo, những thứ không cần thiết nên để lại khách sạn.
Lưu Minh Trương nghe Lục Thiếu Hoa lên lộ trình liền nhíu mày suy nghĩ, trong lòng thầm nghĩ tại sao hắn lại phải quay về khách sạn trước 18 giờ. Tuy nhiên, nghĩ đến cảnh tượng buổi giao dịch chứng khoán hôm trước, Lưu Minh Trương liền hiểu rõ nguyên do.
Ừ. Vậy về phòng chuẩn bị đi.
Lục Thiếu Hoa gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn cũng cho rằng chỉ nên mang những vật dụng thiết yếu cho đỡ phiền toái.
Lưu Minh Trương dẫn Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang lên xe, sau nhiều giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến Quan Âm Tự.
Quan Âm Tự ở Nhật Bản còn được gọi với một tên khác, đó là Thiện Thảo Tự. Theo ghi chép của dân địa phương,
Thiện Thảo tự được khởi dựng vào khoảng năm 628, là một trong những ngôi chùa cổ nhất Tokyo. Tương truyền thời Đức Xuyên Gia Khang, Thiện Thảo tự chính là nơi thờ phụng và các vị tướng soái xưa, cũng chính là nơi tổ chức các cuộc bái lễ triều chính. Bởi vì vậy mà Thiện Thảo tự dần trở nên phồn vinh nổi tiếng. Hàng năm trước và sau Tết Nguyên Đán rất nhiều khách hành hương đến cúng bái, người ra vào tấp nập. Muốn đi vào nội đường Thiện Thảo tự phải qua một cổng chính lớn, quả thật cổng lớn cùng với đèn lồng rực rỡ treo kết khiến ai cũng phải đặc biệt chú ý. Lục Thiếu Hoa đi qua đại môn cũng phải mấy lần ngước mắt nhìn đèn lồng, phía trên hắn chỉ đọc được hai chữ Lôi Môn. Đúng, đại môn cũng chính là Lôi Môn, cậu xem, đây là Phong Thần, còn bên đó là Lôi Thần. Lưu Minh Trương chỉ vào hai tượng điêu khắc hai bên cổng đại môn giới thiệu với Lục Thiếu Hoa. À, Lục Thiếu Hoa khẽ đáp lại. Đi vào nội viện đi. Nghe Lục Thiếu Hoa khẽ đáp, Lưu Minh Trương cũng không giới thiệu nhiều nữa. Truy cập HTTP, để đỏ. Xe chuyện đi thêm khoảng 300 thước, băng qua cửa bảo tàng, cuối cùng Lục Thiếu Hoa cũng đến được nội viện. Nhìn năm ngọn tháp, rồi kiến trúc phía bên trong dường như có thể nhận thấy thời gian đã dừng lại ở giữa các dòng thế hệ. Ôi chao, chúng ta đều đã thăm thú một lượt hết rồi, hay là đi núi Phú Sĩ đi. Nhìn thời gian không còn sớm, mà bên trong xem chừng cảnh vật cũng xem được khá nhiều, Lục Thiếu Hoa liền đề nghị rời Thiện Thảo tự đến núi Phú Sĩ. Ngồi xe từ Thiện Thảo tự đến núi Phú Sĩ, đến nơi cũng đã quá 3 giờ. Vì xe không được phép đi sâu vào bên trong nên xe dừng lại ở một khoảng khá xa. Trước mắt chính là Thánh Sơn của Nhật Bản, Thánh Sơn cao ngất, lấp trong mây, đỉnh núi trắng như tuyết, phóng tầm mắt nhìn tựa như chiếc quạt treo lơ lửng giữa lưng chừng bầu trời. Lục Thiếu Hoa không khỏi cảm phục trước thiên nhiên quá đỗi tuyệt vời. Cả ba người Lục Thiếu Hoa sau những bước gập ghềnh cuối cùng cũng chạm đích, chạm số 5 núi Phú Sĩ, nơi được mọi người ưa thích. Từ vị trí này có thể bao quát cảnh vật xung quanh hay những nơi phía xa. Lục Thiếu Hoa không khỏi choáng ngợp, trong lòng chỉ còn hai chữ mỹ lệ. Thế nào? Quá đẹp đúng không? Lưu Minh Trương nhìn vẻ mặt Lục Thiếu Hoa đắc chí. Đúng là rất được. Lục Thiếu Hoa không quay đầu, đáp lại. Đứng nơi đây nhìn ngắm phong cảnh, Lục Thiếu Hoa trong lòng cảm bình thản hơn nhiều. Lúc này, hắn không còn muốn nghĩ đến những cơn biến động của thị trường chứng khoán, không muốn nghĩ đến mục tiêu kiếm tiền, không muốn nghĩ đến thế nào để thành lập cái gọi là cường quốc kinh tế nữa. À, nếu có thể mãi như thế này thì thật là tốt. Cảnh vật tuy là rất đẹp, nhưng cũng chỉ khiến Lục Thiếu Hoa mê muội trong chốc lát mà thôi. Anh Lưu, mình cũng nên tìm một chỗ nào để nghỉ ngơi ăn uống đi thôi. Vâng. Lưu Minh Trương lên tiếng, và đi tìm chỗ ăn uống. Thời điểm này đúng là tốt cho việc ăn uống, là tất nhiên không thể thiếu tắm suối nước nóng. Kiếp trước đối với Lục Thiếu Hoa thì việc tắm suối nước nóng không phải là chưa từng trải qua, chuẩn xác mà nói thì chỉ là chưa từng trải nghiệm mình trong dòng suối nước nóng tự nhiên như thế này mà thôi. Ngâm mình suốt vài tiếng đồng hồ trong suối nước nóng, Lục Thiếu Hoa cảm thấy thân thể hoàn toàn thoải mái, toàn bộ mệt mỏi trong ngày cũng cứ thế tan biến. Đang thưởng thức trà xanh Nhật Bản, Lục Thiếu Hoa đột nhiên cất tiếng hỏi. Anh hai, cuộc sống thế này là thế nào nhỉ? Ha ha, vậy mà còn hỏi nữa, chẳng phải cuộc sống thần tiên đó sao? Trần Quốc Bang cắn một miếng bánh, nhâm nhi một ngụm trà, giọng điệu mơ màng đáp trả. Ha ha, tắm suối nước nóng, uống trà, ăn bánh, còn có cảnh sắc đẹp đẽ này làm bạn, quả thực là cuộc sống thần tiên. Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 53, ngày thứ 2 đen tối, 4. Ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa ra khỏi giường sớm. Sau khi rửa mặt xong xuôi, hắn đánh thức Trần Quốc Bang và Lưu Minh Trương. Sau đó cả ba bắt đầu hành trình trở về. Họ rời khỏi chân núi Phú Sĩ là khi đồng hồ điểm 10 giờ hơn. Họ ngồi xe trở về khách sạn vừa vặn vào giờ ăn trưa. Có lẽ do buổi sáng phải leo núi, cả ba người họ đều ăn ngon miệng lạ và nhiều gấp đôi bình thường. Ôi chao, no quá. Lục Thiếu Hoa xoa xoa cái bụng căng phồng kêu lên. Ha ha ha, tôi cũng ăn no quá. Trần Quốc Bang cũng sờ bụng phụ họa. Tôi cũng vậy. Ôi chao, chúng ta phải ăn bằng hai bữa mất rồi. Bây giờ chắc phải về phòng nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm rửa ngủ nghỉ, không chừng dậy không nổi để ăn bữa tối nữa cũng nên. Lục Thiếu Hoa lắc đầu nhận định. Quả thật hắn nói đúng, sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một tiếng, tắm gội sấy tóc nữa khoảng gần một tiếng, thời gian ngủ thực sự cũng không nhiều, nhiều lắm là ngủ tới 2 giờ chiều, vậy là đến bữa tối cũng chỉ có khoảng 4, 5 giờ để ngủ, e rằng không dậy nổi. Quả nhiên như đúng lời Lục Thiếu Hoa, sáng sớm hôm sau khi hắn thức dậy cũng đã điểm 6 giờ hơn một chút. Có lẽ là do leo núi mệt mỏi mà hắn đã ngủ trọn mười mấy tiếng đồng hồ. Cảm giác thoải mái đầy giấc, hắn thong thả mặc quần áo. Sau khi tắm rửa, đánh răng, hắn đánh thức Trần Quốc Bang. Hôm nay chính là ngày then chốt, hắn phải đến sở giao dịch chứng khoán sớm để xem xét tình hình có biến động gì chăng. Anh hai à? Anh nhanh lên một chút, chúng ta phải đi bây giờ đấy. Lục Thiếu Hoa nhìn thời gian từng giây,
từng giây trôi qua, mà Trần Quốc Bang còn tha thẩn không chút vội vã. Gấp gáp vậy làm gì chứ? Bây giờ mới chỉ hơn 6 giờ một chút, đi chơi cũng không đi sớm vậy đâu. Trần Quốc Bang thấy thật kỳ quái, sao Lục Thiếu Hoa mới sớm thế đã rời giường, cũng không biết hắn định làm gì nữa đây. Ôi trời! Dù sao anh cũng nhanh một chút đi. Để em đi kêu anh Lưu. Lục Thiếu Hoa không biết làm sao đành mang bộ mặt thiểu nào đi kêu Lưu Minh Trương dậy. Lục Thiếu Hoa vừa mới đập cửa phòng Lưu Minh Trương thì đã thấy y ra mở cửa, nhìn dáng vẻ của y giống như là đã sớm rời khỏi giường rồi. Lưu tiên sinh đã dậy rồi à? Ừ, được một lúc rồi. Hôm nay là thứ hai, thị trường chứng khoán sẽ mở lúc 8 giờ. Lưu Minh Trương nói, mặt tràn đầy lo lắng. Ha ha, yên tâm đi, em tin tưởng người chiến thắng sẽ là chúng ta. Chỉ mong được vậy. Lúc Lưu Minh Trương, Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang đi vào sở giao dịch chứng khoán cũng chỉ mới 7 giờ 50 phút, thị trường chứng khoán vẫn còn chưa mở, nhưng cửa chính đã mở, đại sảnh đã đông những người chơi cổ phiếu rồi. Trần Quốc Bang hơi mông lung, y nghĩ Lục Thiếu Phong dậy sớm vậy chắc hẳn là muốn ra ngoài chơi, nhưng y không hề nghĩ đến địa điểm đến lại là sàn giao dịch chứng khoán này, không hiểu tại sao hắn lại muốn tới nơi này. Anh ta cũng muốn hỏi Lục Thiếu Hoa, nhưng trong này đông người ầm ĩ vô cùng. Vậy là anh ta chỉ còn có thể nén lại nghi vấn trong lòng mà đi theo Lục Thiếu Hoa và Minh Trương. Đi vào lầu 2, phòng 88 cho thượng khách, Lục Thiếu Hoa ngồi ở phía trên, vẻ mặt nghiêm túc. Không đợi Trần Quốc Bang mở lời, nói. Anh hai, em biết anh bây giờ đang thắc mắc nhiều lắm, nhưng hiện tại chưa phải là lúc giải thích, đợi lát nữa anh sẽ biết. Ừ. Trần Quốc Bang dù sao cũng là người xuất thân từ bộ đội ra. Tố chất của anh ta tốt hơn người bình thường rất nhiều. Anh ta gật đầu mà thần sắc không chút thay đổi. Kỳ thật khi bước chân vào gian phòng thượng khách số 88 này, lại nhìn thấy những quyển sách tài chính mà Lục Thiếu Hoa đã đọc ở Thâm Quyến, anh ta cũng đoán được Lục Thiếu Hoa muốn chơi cổ phiếu. Mau! Thị trường mở cửa rồi. Lưu Minh Trương lúc này trong lòng hồi hộp, y biết rằng nếu hôm nay giá cổ phiếu còn lên, vậy Lục Thiếu Hoa chết chắc, thế nên y trò chuyện đứt quãng, trán còn toát mồ hôi lạnh, tay chân nắm chặt, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Đúng 8 giờ sáng. Phiên giao dịch chứng khoán bắt đầu. Lục Thiếu Hoa cũng đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Những con số trên màn hình không ngừng chuyển động, thế nhưng mọi con số đều bắt đầu là dấu. Lục Thiếu Hoa thấy vậy lại ngồi trở lại. Hạ, hạ, đúng là hạ thật rồi. Lưu Minh Trương dường như rất kích động, quay đầu nhìn Lục Thiếu Hoa hô to. Ngồi phía trên, Lục Thiếu Hoa thản nhiên gật đầu, xem chừng đáp lời Lưu Minh Trương, kỳ thực trong lòng cũng thở dài đánh thượng. Lịch sử không có gì thay đổi, ngày 19. Thị trường chứng khoán toàn thế giới tụt giảm theo thị trường chứng khoán New York, cũng vì thế mà thị trường chứng khoán ở Nhật cũng bị ảnh hưởng mà hạ theo. Lại hạ rồi, lại hạ rồi. Lưu Minh Trương phấn khích kêu to. Tốt lắm. Ngồi xuống đi. Nếu tôi đoán không nhầm, cuối ngày hôm nay, chỉ số sẽ giảm từ 600 đến 620 điểm. Chuyện của tôi. Nét. Lục Thiếu Hoa khẳng định. Nếu lịch sử tái diễn, chắc hẳn cổ phiếu sẽ hạ xuống 620 điểm. Giảm 600 đến 620 điểm. Không thể nào. Lưu Minh Trương căn bản không tin được lời Lục Thiếu Hoa nói, cho dù có là một người có thâm niên nghiên cứu thị trường chứng khoán đến cỡ nào, khả năng giảm những 20 điểm như Lục Thiếu Hoa nói là không thể. Trong lòng y coi những lời Lục Thiếu Hoa nói chỉ là nói đùa. Không sai. Lục Thiếu Hoa gật đầu. Trong lòng thầm nhủ nếu lịch sử lặp lại. Rốt cuộc các người còn giấu tôi điều gì? Nhìn vẻ mặt kích động của Lưu Minh Trương, Trần Quốc Bang không kìm nổi lòng, bật hỏi. Hay là anh Lưu giải thích cho anh hai của em đi. Nói xong, Lục Thiếu Hoa nhắm mắt. Hắn biết lịch sử ít khi có thay đổi, anh ta cũng không có ý gạt Trần Quốc Bang thêm lần nữa. Ha ha ha. Anh Quốc Bang à, nói đến việc này thì phải kể đến buổi chiều ngày hôm kia. Lưu Minh Trương đắc ý nói. Hôm kia y và Lục Thiếu Hoa đã lén chạy tới sở giao dịch chứng khoán. Cái gì? Các người không phải ra ngoài đi dạo mà là chạy tới sở giao dịch chứng khoán. Trần Quốc Bang có vẻ tức giận, nét mặt xa sầm. Tuy nhiên, dường như Lưu Minh Trương không nhận ra sự thay đổi sắc mặt của Trần Quốc Bang, y vẫn đắc chí kể đã dùng 100 vạn đô la Mỹ đầu tư và đặt cọc 5% cho 2.000 vạn Mỹ Kim. Trong khi Lưu Minh Trương và Trần Quốc Bang đang trao đổi, trong đầu Lục Thiếu Hoa lại đang tưởng tượng quang cảnh tại đại sảnh khi này. Có lẽ bây giờ đại sảnh mấy người hôm trước rất vui vẻ thì hôm nay phải khóc thảm thương rồi. Thời gian trôi qua, giá cổ phiếu tiếp tục hạ, một số ít nhà đầu tư và một số ít đại cổ đông xem tình hình có vẻ không ổn. Đã bắt đầu bán tháo cổ phiếu, khiến thiên hạ đã loạn lại càng loạn. Thời gian thấm thoát, đã nhiều giờ trôi qua, thị trường chứng khoán cũng sắp đến lúc đóng phiên giao dịch buổi sáng. Lúc này Lưu Minh Trương mới đem hết thảy mọi chuyện nói cho Trần Quốc Bang nghe. Trần Quốc Bang đối với thị trường chứng khoán cũng không mấy rành rọt,
nên thỉnh thoảng lại thắc mắc một vài điểm. Mỗi lần Trần Quốc Bang nêu vấn đề, Lưu Minh Trương đều tỉ mỉ giải đáp cho tới khi nào vỡ lẽ, hơn một giờ đồng hồ đã trôi qua. Lúc ấy, kim đồng hồ vừa chỉ 10 giờ, thị trường chứng khoán rốt cục cũng kết thúc phiên giao dịch buổi sáng. Lục Thiếu Hoa không thèm nhìn màn hình, liếc qua một cái, hắn nói. Đi thôi, tìm một chỗ tử tế chúc mừng nào. Đúng, đương nhiên là nên chúc mừng rồi. Lưu Minh Trương phụ họa. Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 54, ngày thứ 2 đen tối, Nam. Từ phòng thượng khách lầu 2 đi xuống đại sảnh, cảnh tượng hôm nay và hôm trước thật quá ư khác biệt. Hết thảy người chơi cổ phiếu vẻ mặt thất thần nhìn chằm chằm lên màn hình, miệng thì thầm. Tôi nhất định là đang nằm mơ. Tôi nhất định là đang nằm mơ. Một vài người dường như đã chấp nhận thực tại, họ không còn phân biệt được mặt đất bẩn thỉu, cứ ngồi thất thần nhìn theo những con số trên màn hình, nước mắt vô tình chảy ràn rụa, môi mấp máy như đang nói. Hết rồi, hết rồi. Bên ngoài phòng giao dịch chật ních, những người không ngừng chen chúc nhau hướng đến bàn giao dịch viên. Nhưng lúc này, phiên giao dịch buổi sáng đã kết thúc, giao dịch viên cũng đã đi hết, tuy nhiên, người chơi cổ phiếu vẫn không ngừng chen lấn đến quầy giao dịch. Đó là do họ muốn chiếm vị trí tốt, hy vọng buổi mở phiên kế tiếp sẽ lập tức bán tháo cổ phiếu. Nhưng như vậy chẳng phải là ném bỏ đi sao? Lục Thiếu Hoa thấy vậy cũng không khỏi cảm thông. Có không ít người đã dùng vốn liếng tích góp cả đời lao vào thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán trao đảo, tâm huyết cả đời của họ cũng theo đó mà bị cuốn trôi theo cái động không đáy này. Ai? Ước vọng luôn tốt đẹp, nhưng sự thật lại luôn tàn khốc. Lục Thiếu Hoa lắc đầu. Đi thôi, chúng ta tìm nơi ăn gì một chút đi. Đi ra đến cửa đại sảnh sàn giao dịch chứng khoán, có mấy chiếc xe của lực lượng cảnh sát và xe cứu thương của bệnh viện. Trên tầng thượng tòa nhà đối diện với sở giao dịch chứng khoán, có một doanh nhân có vẻ thành đạt mặc đồ tây đeo cà vạt, hai mắt trống rông đứng mép tường xem chừng chuẩn bị nhảy xuống. Lục Thiếu Hoa thầm hỏi không biết sau đợt biến động đại hạ giá cổ phiếu lần này, rốt cục có bao nhiêu người vì nó mà tự sát. Hắn tin tại thời điểm này, trên thế giới, đâu đâu cũng có cảnh tượng này mà thôi. Đặc biệt ở những nơi giá cổ phiếu giảm nhiều thì cảnh tượng này lại càng loạn. Ba người đến một nhà hàng cách sở giao dịch chứng khoán không xa. Nhà hàng này xem chừng cũng khá sang trọng. Lục Thiếu Hoa ngồi xuống, mắt vẫn không rời đám người hỗn loạn bên ngoài, đột nhiên hắn cảm giác có một cặp mắt học hẳn đang theo dõi hắn. Quay đầu lại, hóa ra lại là Trần Quốc Bang. Ha ha, anh hai, anh đừng dùng ánh mắt này nhìn em chứ. Còn không thành thật khai báo. Anh đã lấy làm lạ khi em đột nhiên lại đến Nhật Bản du lịch. Trần Quốc Bang không phải kẻ ngốc, ý nghĩ Lưu Minh Trường có hiểu biết về thị trường chứng khoán như vậy, chắc hẳn không chỉ là người phiên dịch tầm thường. Lại xét sự việc xảy ra ở Thâm Quyến, lần đến Nhật Bản này ắt hẳn có mưu đồ gì. Lục Thiếu Hoa biết không thể gạt được Trần Quốc Bang, hắn cũng không muốn giấu giếm thêm nữa. Ha ha, anh hai. Lần này đến Nhật Bản, quả thật em là vì thị trường chứng khoán mà đến, tiện cũng đi du lịch luôn thể. Hừ, điều đấy anh đã sớm đoán được. Nhưng chuyện 100 vạn Mỹ Kim kia là sao? Anh được biết cha em chỉ đưa cho em 3 triệu mua phòng ở, còn lại nhiều cũng chỉ có 200 vạn. Trần Quốc Bang khi mới bắt đầu nghe Lưu Minh Trương nói đến 100 vạn Mỹ Kim đã thấy buồn bực. Nếu nói 700-800 ngàn thì còn khả dĩ, chứ 100 vạn há chẳng bất bình thường sao? Ha ha, làm gì có chuyện 100 vạn kia chứ, chắc là ngươi nghe nhầm đấy. Lục Thiếu Hoa muốn pha trò để lấp liếm chuyện thế chấp nhà để lấy 100 vạn Mỹ Kim kia. Nói, đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa anh. Quốc Bang ở cùng Lục Thiếu Hoa lâu như vậy nên thừa biết hắn pha trò để lấp láp, vì thế hắn làm bộ mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói. Lục Thiếu Hoa biết không thể gạt được anh ta, ánh mắt hung hăng liếc Lưu Minh Trương một cái ám chỉ Lưu Minh Trương mép xép. Lưu Minh Trương nhìn ánh mắt Lục Thiếu Hoa, vội vàng nhìn thực đơn, làm bộ như chuẩn bị gọi món. Nói, nếu em không nói, anh sẽ nói với cha em, để xem cha em sẽ trừng phạt em như thế nào. Trần Quốc Bang biết nếu không nản, Lục Thiếu Hoa nhất quyết sẽ không nói. Vì thế mà anh ta lôi luôn gia phụ của hắn ra dọa. Được rồi, được rồi. Em nói là được chứ gì. Lục Thiếu Hoa nói xong, nhâm nhi một ngụm trà. 1 triệu Mỹ Kim kia chính là đã dùng biệt thự thế chấp mà có. A. Trần Quốc Bang kêu lên, dùng giọng cứng gián tiếp. Thật không thể nghĩ tới. Gan em cũng lớn thật đấy. Buổi chiều khai trương mau bán ngay, sau đó là theo ta quay về Hồng Kông. Đừng, đừng, đừng anh hai. Sáng nay anh cũng thấy đấy. Thị trường chứng khoán đang sụt giảm, giảm càng nhiều, em kiếm được càng nhiều. Hiện tại cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Cho hay còn ở lại phía sau. Lục Thiếu Hoa liên tục nói đừng 3 lần, hắn không nghĩ Trần Quốc Bang lại phản ứng dữ vậy, vẻ mặt đau khổ cầu xin. Hừ, cho hay còn ở phía sau, cho hay còn ở phía sau. Chẳng phải là em vẫn còn đang học dở khóa tài chính đó sao? Chẳng qua chỉ vừa tự học qua lớp 6 tháng tài chính lõm bõm,
mà thị trường chứng khoán thì biến động thất thường, không phải chuyện chơi. Trần Quốc Bang trong bụng đang bốc hỏa, ấy thế mà nói lời cuối giọng điệu lại biến thành khổ tâm của bà mẹ khuyên con. Nghe Trần Quốc Bang nói Lục Thiếu Hoa chỉ tự học 6 tháng, Lưu Minh Trương ngồi bên cạnh thất kinh. Y nhìn Lục Thiếu Hoa với ánh mắt thần tượng, vẻ mặt sùng bái. Tự học. 6 tháng. Ôi chao, anh thật nhiều chuyện, đừng có xen vào. Lục Thiếu Hoa lúc này trong lòng bực bội, gặp ai là cắn, không quan tâm đến kế tiếp còn muốn dựa dẫm Lưu Minh Trương. Sau khi hạ hỏa, hắn lại làm bộ mặt tươi cười hướng Trần Quốc Bang nói. Anh hai, anh cho em thời gian 2 ngày. Sau 2 ngày, em sẽ theo anh về Hồng Kông, thế được không? Ngồi bên cạnh, Lưu Minh Trương trong lòng ngất ức. Y biết, lúc này Lục Thiếu Hoa trong lòng đang tức giận, hơn nữa, biết được Lục Thiếu Hoa chỉ mới tự học tài chính có 6 tháng, thật đúng là thiên tài. Từ giờ phút này, y đã coi Lục Thiếu Hoa là thật tượng, cho nên trong lòng không hề trách Lục Thiếu Hoa, mà chỉ tự trách bản thân nói không đúng thời điểm. Không được. Ngay ngày mai phải theo ta quay về Hồng Kông. Trần Quốc Bang dường như kiên quyết đem Lục Thiếu Hoa về Hồng Kông, giọng điệu kỳ thực cứng rắn, mạnh mẽ. Đừng mà, anh hai. Hiện giờ đang là thời điểm mấu chốt. Cho em 2 ngày là đủ, chỉ cần 2 ngày thôi. Lục Thiếu Hoa chỉ còn nước khổ sở cầu xin. Trần Quốc Bang cân nhắc hồi lâu không bằng lòng, cũng không cự tuyệt. Trong lòng anh ta suy nghĩ rất nhiều, lại thêm vô số biểu hiện của Lục Thiếu Hoa, dường như đã đoán trước đích thực thị trường cổ phiếu Nhật Bản sẽ hạ. Trần Quốc Bang không biết trong lúc này thị trường chứng khoán ở các nơi trên thế giới đều sụt giảm. Anh hai, em cầu xin anh mà. Lục Thiếu Hoa nhìn Trần Quốc Bang trầm tư, lại càng làm điệu bộ đáng thương nói. Trần Quốc Bang dường như vẫn chưa biết nên nói gì, cách một hồi lâu, hít sâu một hơi, như thể đưa ra một quyết định. 2 ngày. Đúng 2 ngày. Vâng vâng. 2 ngày, đúng 2 ngày. Lục Thiếu Hoa cuối cùng mỉm cười, tuy nhiên trong lòng lại ngấm ngầm chèn thêm một câu. 2 ngày sau 2 ngày. Kỳ thực, ngay từ buổi sáng Trần Quốc Bang nhìn thấy Lưu Minh Trương kia vẻ mặt hí hửng, biết rằng hắn đã kiếm được không ít tiền, lòng người không đủ rắn nuốt voi, có ai lại chê nhiều tiền. Trần Quốc Bang vốn là cô nhi, lại ở cùng Lục Thiếu Hoa lâu như vậy, trong lòng đã coi nhau như người nhà. Cho nên, Lục Thiếu Hoa ở thị trường chứng khoán kiếm được nhiều tiền, anh ta cũng thấy phấn khích, lại cũng là thuận theo lòng người, anh em tin tưởng nhau. Hơn nữa, Lục Thiếu Hoa chưa bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc. Đi theo Lục Thiếu Hoa đến bây giờ, chưa hề thấy qua Lục Thiếu Hoa tính sai điều gì. Ừ, vậy cho em 2 ngày. Sau 2 ngày em phải theo anh quay về Hồng Kông. Biết rồi. Đồ ăn đến rồi, ăn nhanh đi. Ăn xong còn phải trở về sàn giao dịch chứng khoán nữa. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu. Ừ, ăn nhanh đi. Ừ. Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 55, ngày thứ 2 đen tối, 6. Lục Thiếu Hoa ba người bọn họ ăn hơn nửa tiếng đồng hồ trong nhà ăn mới trở lại sở giao dịch chứng khoán. Đến phòng VIP 88 đã là 10h50. Thị trường chứng khoán Nhật Bản bắt đầu phiên giao dịch là buổi sáng từ 8h đến 10h, chiều từ 11h đến 2h30. Mà lúc này cách phiên giao dịch chiều còn 10 phút, Lục Thiếu Hoa vào nghỉ ngơi trên sofa ở phòng VIP. Còn Trần Quốc Bang đi theo Lưu Minh Trương, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Khai trương, khai trương. Lúc đồng hồ đến 11h, đúng giờ bắt đầu phiên giao dịch buổi chiều. Bắt đầu phiên giao dịch, phía trước con số trên màn hình vẫn thêm một số. Lưu Minh Trương miệng kích động hô to. Xuống, xuống, xuống nữa. Ông ấy là người môi giới chứng khoán, thực ra biết mỗi lần xuống một chút 1 triệu của Lục Thiếu Hoa sẽ co ngừng tăng, tuy tiền co phải của hắn, nhưng có biết vì sao trong lòng hắn có cảm giác có thành tích. Trần Quốc Bang được Lưu Minh Trương giảng giải buổi sáng, cũng có tí hiểu biết nhất định về tiền ký quỹ, cũng giống như biết xuống vậy là kiếm được tiền. Tay thường nắm thành nắm, vẻ mặt hồi hộp, môi luôn luôn mấp máy, nhìn miệng như đang nói. Xuống nữa, xuống nữa. Lục Thiếu Hoa ngồi trên sofa, vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn biết tất cả đều kết thúc như đã định, những việc đã qua có gì thay đổi, như vậy buổi báo cáo cuối ngày chiều nay sẽ hạ xuống 620 điểm, giảm 11%. Mà lúc này Lục Thiếu Hoa trong phòng co ngừng cười, phòng khách thì co giống vậy. Các cổ dân chịu co nổi kích động liên tiếp ngất. May mà chiếc xe cứu thương Tokyo vẫn đứng bên ngoài, lúc cổ dân nhanh chóng được đưa đi cứu chữa, co tạo thành an toàn sinh mạng. Từng giây từng phút qua đi, cách thời gian mở hàng lúc 11h đã 1 tiếng rồi. Chỉ số ngày cũng theo thời gian mà co ngừng hạ xuống. Minh Trương cậu kiếm được bao nhiêu tiền? Trần Quốc Bang nhìn con số co ngừng đi xuống, vỗ vỗ vai Lưu Minh Trương hỏi, anh ta cũng chỉ biết chứng khoán đang xuống, nhưng có biết từ sáng đến giờ 1 triệu của Lục Thiếu Hoa kiếm được bao nhiêu tiền? Ái chà! Quốc Bang, cậu đừng làm phiền tôi nữa, xem màn hình đi, lại xuống rồi. Lúc này Lưu Minh Trương đâu có thời gian tính kiếm được bao nhiêu tiền, mắt nhìn chăm chú vào màn hình co rời.
Ai? Trần Quốc Bang thấy vẻ mặt Lưu Minh Trương, chỉ có thể thở dài, ngậm miệng lại nhìn màn hình. Thời gian như thoi đưa, rất nhanh đã đến 2h30 chiều, thị trường chứng khoán cũng báo cáo cuối ngày. Ánh mắt Lưu Minh Trương dừng lại báo cáo cuối ngày đó, sau đó nhìn chằm chằm Lục Thiếu Hoa. Đầu óc trống rỗng, anh ta thật sự không dám tin tất cả đều là sự thật. Đúng vậy, trên màn hình hiển thị đúng như sáng nay Lục Thiếu Hoa nói, chỉ số Nikkei một ngày hạ xuống 620 điểm. Tiểu Hoa, cậu làm thế nào mà đoán trước được, chẳng lẽ cậu có thể thấy được tương lai? Lúc này Lưu Minh Trương cũng quên mất Lục Thiếu Hoa là ông chủ, gọi thẳng tên hắn, ấn chặt bả vai Lục Thiếu Hoa, ý hỏi có thể tin được. Bình tĩnh, bình tĩnh, Lưu Tiên Sinh. Bả vai Lục Thiếu Hoa đau một hồi, chỉ có thể nói với vẻ mặt đau đớn. Bị Lục Thiếu Hoa vừa nói như vậy, Lưu Minh Trương mới tỉnh lại, buông tay ra vì ngại ngùng vừa rồi có hơi quá tay, tuy nhiên vẫn là vẻ mặt chờ đợi câu trả lời của Lục Thiếu Hoa. Nhìn thấy vẻ mặt đó của Lưu Minh Trương, rất lâu sau Lục Thiếu Hoa mới mở miệng. Thiên cơ bất khả lộ. Nói xong đứng lên đi ra cửa chính. Đại ca Tiểu Hoa, tôi gọi cậu là đại ca còn co được sao? Cậu nói cho tôi biết rốt cuộc làm thế nào mà biết một ngày xuống 620 điểm. Lưu Minh Trương thật sự rất muốn biết vì sao Lục Thiếu Hoa có thể đoán chuẩn đến vậy. Anh ta biết chẳng qua Lục Thiếu Hoa chỉ tự học sách kinh doanh 6 tháng. Anh thật sự muốn biết. Lục Thiếu Hoa lúc này tâm trạng tốt hơn, cũng muốn trêu đùa, làm bộ nói sự thật. Ừ, thật sự rất muốn biết, cậu mau nói cho tôi biết, tôi sắp chết rồi. Lưu Minh Trương gật gật đầu khẳng định, ra bộ chăm chú lắng nghe. Lục Thiếu Hoa vẫy vẫy Lưu Minh Trương lại, chờ anh ta đến gần một chút, mới nói từng chữ một. Thiên. Cơ. Bất. Khả. Lộ. Trời ơi, Tiểu Hoa, đại ca, lão đại, ông chủ, coi như tôi xin cậu, cậu mau nói cho tôi biết đi. Lưu Minh Trương vừa rồi còn tưởng Lục Thiếu Hoa muốn nói cho anh ta, làm tim nhảy loạn lên, nhưng... Chuyện của tôi nét. Trả lời Lưu Minh Trương là một tiếng đóng cửa. Trở lại khách sạn, Lưu Minh Trương vẫn theo đến phòng Lục Thiếu Hoa. Nhưng hắn co mở miệng, anh ta cũng có cách nào, đành phải nằm trên giường ở phòng Lục Thiếu Hoa xem TV cầm điều khiển co ngừng chuyển kênh. Đột nhiên, một hình ảnh làm Lưu Minh Trương từ trên giường ngồi dậy. Anh Quốc Bang, mau đến xem. Cái gì vậy? Trần Quốc Bang từ khi đến Tokyo đến giờ chưa hề xem TV, tuy nhiên Lưu Minh Trương vừa gọi, tò mò đến xem màn hình TV. Tiểu Hoa, đến xem này, đây là đâu vậy? Ôi chao, trên TV là tiếng Nhật nghe cũng có hiểu, có cái gì mà xem? Lục Thiếu Hoa cũng vậy, chỉ có hôm liên tục chuyển kênh tìm kênh Trung Quốc, còn cũng có bao giờ xem TV, tuy nhiên nghe Trần Quốc Bang gọi vội lập tức cũng hứng thú xem. Lục Thiếu Hoa vừa thấy hình ảnh trên TV thấy rất quen, chính là tầng 2, theo màn ảnh đi vào căn phòng số 89. Hả? Đây có phải là phòng VIP sao? Đúng vậy, là phòng VIP số 89, ngay sát vách phòng chúng ta. Lưu Minh Trương cũng co quay đầu lại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Màn ảnh lại chuyển, một phóng viên xinh đẹp nói. Lưu Minh Trương dịch theo thành tiếng Trung. Tôi là phóng viên XXX đài truyền hình Tokyo, hiện nay chúng ta đang đứng ở sở giao dịch chứng khoán. Theo tin mới nhất của đài, bắt đầu phiên giao dịch thị trường chứng khoán sáng nay, thị trường chứng khoán Mỹ chịu ảnh hưởng việc hạ xuống rộng lớn. Có rất nhiều cổ dân co chịu nổi tin thị trường chứng khoán hạ xuống đã bất tỉnh. Nhưng may mắn chính phủ nhanh chóng cứu chữa nên những cổ dân đó đã hồi phục tại bệnh viện. Mà ở phòng 89 tầng 2 sở giao dịch chứng khoán có ông XXX đã chết khi có báo cáo cuối ngày, bệnh tim đột ngột đã gây ra cái chết. Theo tin từ bệnh viện, người chết trước đây có tiền sử bệnh tim, nhưng vì tổn thất nặng nề tại thị trường chứng khoán mà dẫn đến bệnh tim. Kế tiếp chúng ta dành thời gian cho người chủ trì. Vâng, cảm ơn tin của XXX. Kế tiếp là tin mới nhất mà các vị quan tâm. Bắt đầu phiên giao dịch thị trường chứng khoán hôm nay, dưới sự ảnh hưởng của thị trường Mỹ, các khu vực lớn đều xuất hiện tình trạng hạ xuống. Khai trương phiên giao dịch là chỉ số Hang Seng Hong Kong hạ 120 điểm, giữa trưa hạ 235 điểm, cả ngày kết thúc giao dịch hạ 420.81 điểm, giao dịch kết thúc báo 336.39, quá 10%. Chỉ số các tháng cũng hạ quá 300 điểm rồi dừng lại. Chịu ảnh hưởng của sụt giảm Hong Kong, toàn bộ thị trường chứng khoán các khu vực châu Á Thái Bình Dương cũng xuống theo. Hiệu ứng cũng như quân bài theo các múi giờ liên tục khai trương rộng lớn đến thị trường châu Âu. Nhưng cuối cùng ôm trọn một vòng địa cầu trở lại New York, chỉ số công nghiệp Jones chia đều ngày 19 tháng 10 hạ xu. NG 508 điểm, hơn 20%. Vì thời gian khác nhau, mặt khác đài chúng tôi chưa nhận được tin về tình hình thị trường chứng khoán khu vực, chờ sau khi nhận được tin, sẽ đưa tin sớm nhất. Thời sự tiếp sóng ngày hôm nay xin dừng ở đây. Có thể nào, ngay sát vách chúng ta. Lục Thiếu Hoa mở to mắt, có chút khó tin. Đúng a? Ai? Quyền 1,
Xây dựng cơ sở chương 56, ngày thứ 2 đen tối, 7. Sáng sớm ngày 20, Sở Giao dịch Hồng Kông tuyên bố nghỉ 4 ngày. Nhằm giao nhận kiểm kê số lượng lớn chưa hoàn thành, nhưng Nhật Bản lại không có việc làm này. Không biết vì Nhật Bản không tin tưởng hay sợ mất đi danh dự về kinh tế. Ngay ngày hôm đó, trời còn chưa sáng, Lục Thiếu Hoa đã dậy chuẩn bị xong tất cả. Lúc Lục Thiếu Hoa dậy, Trần Quốc Bang cũng dậy theo. Tuy nhiên mắt anh ta lúc này sớm biến thành quốc bảo. Lục Thiếu Hoa thấy bộ dạng Trần Quốc Bang, chỉ lắc lắc đầu. Hắn biết có thể Trần Quốc Bang cả đêm ngủ không ngon, suy nghĩ một chút có thể biết nguyên nhân ngủ không ngon. Lúc ấy đồng hồ chỉ gần 8h, Lục Thiếu Hoa, Trần Quốc Bang và Lưu Minh Trương đã đến phòng VIP số 88. Nhìn bộ dạng xoa tay kích động của Lưu Minh Trương, trong lòng Lục Thiếu Hoa có chút lo lắng. Hắn biết với tâm trạng Lưu Minh Trương bây giờ là không thể tập trung vào làm việc. Có đôi khi thị trường chứng khoán chậm một giây là mất đi cơ hội, vậy. Lưu Tiên Sinh, bình tĩnh một chút, tình trạng của anh bây giờ giống như có chút không thích hợp. Vẻ mặt Lục Thiếu Hoa nghiêm túc khác thường, giọng điệu rất cứng rắn. Bị Lục Thiếu Hoa nói như vậy, Lưu Minh Trương dường như cũng nhận ra tình trạng rất không ổn định lúc này. Làm một người môi giới chứng khoán, ý biết tâm trạng tốt mới có thể làm việc không bị sai. Cảm ơn em đã nhắc nhở. Ha ha, không có gì, em chỉ muốn anh nhớ rõ, buổi chiều tương đối quan trọng, anh nhất định phải điều chỉnh lại mới có thể ứng phó. Vẻ mặt Lục Thiếu Hoa mới dịu xuống. Hắn biết Lưu Minh Trương đã biết ý của hắn, nói đến cùng vẫn là nhắc nhở một chút để chiều y làm việc. Buổi chiều. Vẻ mặt Lưu Minh Trương thắc mắc, khi y nghĩ đến, xem mức độ tình hình thị trường chứng khoán hôm qua, mấy hôm nay thị trường chứng khoán chỉ xuống sẽ không tăng lên. Thị trường chứng khoán thay đổi khôn lường, đôi khi không thể dùng suy nghĩ bình thường để dự đoán. Lục Thiếu Hoa qua vô vô vai Lưu Minh Trương nói. Đúng vậy, thị trường chứng khoán biến đổi khôn lường. Lưu Minh Trương dường như nhỏ giọng trong bầu không khí. Vậy em thấy xu thế thị trường chứng khoán hôm nay thế nào? Xuống. Lục Thiếu Hoa căng ra một đầu ngón tay, ra hiệu nói chỉ có một từ. Xuống bao nhiêu điểm? 3.800 điểm. 3.800, 3.800, 3.800 à? 8h sáng, thị trường chứng khoán Tokyo mở cửa, giống những sự việc đã qua, vừa mở cửa liền hạ xuống. Lục Thiếu Hoa giống ngày hôm qua, nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sofa. Lưu Minh Trương được Lục Thiếu Hoa nhắc nhở cũng không kích động. Trầm tĩnh nhìn màn hình, mặt khác, hôm qua chỉ là nắm chặt nắm tay Trần Quốc Bang là thái độ khác thường, miệng không ngừng hô. Xuống, xuống, xuống nữa. Có người vui có người sầu, Lục Thiếu Hoa bọn họ vui mừng, nhưng những người khác lại buồn chán. Nhìn bao đầy chặt tiền, từng giọt mất đi. Đau xót, tâm trạng tốt có thể kiên trì lại, tâm trạng kém là bất tỉnh. 10h sáng là giờ thị trường chứng khoán nghỉ. Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang ba người họ ăn đơn giản chút gì, sau đó trở về phòng VIP đợi mở cửa thị trường chứng khoán buổi chiều. Ngồi trên sofa Lục Thiếu Hoa nghĩ rất nhiều, hắn biết buổi chiều thị trường chứng khoán vẫn sẽ xuống, xuống liên tục phá mức 3.800 điểm. Nhưng lúc này thị trường chứng khoán Nhật Bản có thể nói là có thể đoán trước được, hôm nay còn giảm xuống. Nhưng sáng mai Bộ Tài chính gọi điện thoại, sau khi tuyên bố cứu thị trường chứng khoán ngày 21 tạo kỳ tích khôi phục lại. Vì vậy chiều nay Lục Thiếu Hoa nhất định phải giải phóng toàn bộ trước khi thị trường tịch thu. Lưu Tiên Sinh, anh cần chuẩn bị tốt, thời gian tới em sẽ nói với anh phải làm thế nào, anh không cần hỏi nhiều, chỉ cần làm theo em nói là được, ngày mai anh sẽ rõ. Ừ. Lưu Minh Trương gật gật, tỏ vẻ hiểu rõ, y tuy không biết buổi chiều Lục Thiếu Hoa sẽ bảo anh ta làm thế nào. Nhưng buổi sáng Lục Thiếu Hoa nói phải xuống quá 3.800 là hoàn toàn tin, bởi vì 2 giờ mở cửa sáng nay đã xuống 1.500 điểm. Buổi chiều lại xuống hơn 1.200 điểm là chính xác. Ha ha, thả lỏng chút, không cần phải căng thẳng như vậy, cứ bình thường là tốt rồi. Lục Thiếu Hoa thấy Lưu Minh Trương có chút căng thẳng, cười hớn hở. Biết rồi. Lưu Minh Trương giả bộ thoải mái nói, nhưng trong lòng đang nghĩ, thấy giảm mạnh xuống như vậy tôi có thể không căng thẳng sao? Thực ra trong lòng ý vừa căng thẳng lại vừa kích động. Ừ, vậy tôi ngủ một lát, đội xuống đến 3.700 điểm gọi tôi dậy. Rõ ràng là Lục Thiếu Hoa mệt mỏi. Mấy ngày này luôn nghĩ đến việc của thị trường chứng khoán, tiêu hao tinh thần, quả là rất mệt mỏi. Được. Lục Thiếu Hoa không biết thật ra mệt là cái gì, nằm trên sofa, nhắm mắt lại, trong lòng không hề lo lắng kinh doanh chứng khoán có bất trắc, một lúc sau liền ngủ. Anh Quốc Bang, anh đừng như sáng nay vậy, hét to làm hắn không ngủ được. Lưu Minh Trương nói nhỏ bên tai Trần Quốc Bang. Anh ta biết Trần Quốc Bang là người lớn giọng, phải đề phòng trước như vậy, bằng không giống sáng nay Lục Thiếu Hoa cũng ngủ không yên. Ừ. Trần Quốc Bang giống như hiển nhiên tự hiểu, hạ thấp giọng nói gật gật đầu. Lục Thiếu Hoa không biết ngủ bao lâu, trong giấc mơ, bên hai có tiếng gào của Lưu Minh Trương mới mở to mắt, ngồi thẳng người. Có phải đã xuống 3.700 điểm co?
Đúng vậy, đã 3.700 điểm rồi, thời gian báo cáo cuối ngày cũng chỉ còn 20 phút.
Tiếng Lưu Minh Trương hơi rồn rập.
Ừ, tôi biết rồi. Lục Thiếu Hoa nghe thấy còn 20 phút, không hề để ý, day day mắt, trầm ngâm một lát mới từ từ nói.
Thanh lý toàn bộ nhà kho, đồng thời xây dựng nhiều nhà kho.
Xây nhà kho.
Làm nhiều.
Vẻ mặt Lưu Minh Trương thắc mắc, buổi sáng Lục Thiếu Hoa nói buổi chiều có việc làm.
Tưởng phải thanh lý nhà kho thu lại, đúng là y biết Lục Thiếu Hoa sau 2 ngày đồng ý với Trần Quốc Bang trở về Hồng Kông, nhưng còn muốn làm nhiều. Ít nhất cũng phải phí mất hơn 1 ngày, đây là điều y không hề muốn nghĩ đến. Hơn nữa hắn luôn nhận thức cho rằng tình hình xuống thế này, ngày mai còn xuống nữa.
Đúng vậy, chính là xây nhà kho, làm nhiều.
Ánh mắt Lục Thiếu Hoa rất nghiêm túc, không hề có chút đùa giỡn.
Nhưng, không phải.
Lưu Minh Trương vốn muốn nói.
Không phải 2 ngày phải về Hồng Kông mà.
Nhưng vừa mới nói một nửa, Lục Thiếu Hoa liền ngắt lời.
Bảo anh làm thế nào thì anh cứ làm thế đi.
Nói xong ánh mắt vẫn còn nhìn qua Trần Quốc Bang.
Bây giờ hắn sợ nhất chính là ngày mai Trần Quốc Bang kéo hắn trở về Hồng Kông, nên mới dùng chiêu này ngầm dùng 2 từ thuật ngữ chuyên dùng ở thị trường chứng khoán xây nhà kho, làm nhiều.
Trần Quốc Bang nghe không hiểu, đợi đến khi anh ta yêu cầu quay về Hồng Kông, Lục Thiếu Hoa lại nói còn có cổ phiếu chưa tung ra, như vậy Trần Quốc Bang lại không thể ép Lục Thiếu Hoa trở về.
Nhìn thấy ánh mắt Lục Thiếu Hoa nhìn qua Trần Quốc Bang, sợ bị anh ta nghe ra cái gì, Lưu Minh Trương cũng hiểu rõ ý của Lục Thiếu Hoa.
Được rồi, anh lập tức đi làm.
Ừ.
Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, trong lòng rất tán thưởng Lưu Minh Trương.
Dù sao người bình thường sẽ không chú ý nhìn động tác nhỏ này của hắn, nhưng Lưu Minh Trương lại có thể để ý đến.
Điều này nói rõ khả năng phản ứng và quan sát không tầm thường của anh ta.
Quyển 1, xây dựng cơ sở chương 57, ngày thứ 2 đen tối, 8.
Lưu Minh Trương nhanh chóng đi làm, Lục Thiếu Hoa đứng bên Y, nhìn chằm chằm vào tay Y nhìn ý thanh lý nhà kho, xây nhà kho.
Nhưng sau khi nhìn thấy Lưu Minh Trương đem phiếu ra ngoài, tính toán một chút mới biết lợi nhuận kiếm được hơn 10 lần, từ 1 triệu đô la Mỹ đã thành 12, 5 triệu.
Tuy rằng con số này đã nằm trong dự kiến, nhưng từ đầu đã có suy nghĩ kiếm bao nhiêu tiền, Lục Thiếu Hoa không kìm nổi chút kinh ngạc, tuy nhiên cũng chỉ kinh ngạc một lúc.
Hắn biết ngày mai mở cửa, thị trường chứng khoán sẽ tạo kỳ tích khôi phục trở lại, mà chiều mai khi kết thúc át phải hủy đi toàn bộ phiếu.
Bởi vì kiếp trước, những ghi chép trong tiểu thuyết khởi điểm chỉ có 3 ngày. Thậm chí 4 ngày 22, 23, 24, 25 còn không có bất cứ con số nào, có con số cùng chỉ có 26 ngày.
Lục Thiếu Hoa không dám mạo hiểm, nên cũng chỉ có thể đợi khi thị trường chứng khoán khôi phục lại mới rút tay.
Được rồi, phiếu đã giao dịch xong.
Sau khi Lưu Minh Trương mang phiếu ra thì thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi thở phào xong, đột nhiên tim lại đập nhanh, lòng thầm tính một chút luân phiên làm nhiều phiếu, không tính thì không biết, tính rồi lại nhảy dựng.
Chính y không tin đó đều là sự thật, vì sau khi dùng 5% số tiền đặt cọc trên phiếu, thì tổng số tăng thêm 250 triệu.
Ừ, vậy chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi đi.
Lục Thiếu Hoa mỉm cười gật gật đầu.
Ừ,
anh, trở về khách sạn nghỉ ngơi đi.
Còn 10 phút mới hết giờ giao dịch.
Chờ kết thúc hãy về đi.
Trần Quốc Bang nghe Lục Thiếu Hoa nói cũng không quay đầu lại, ánh mắt còn chằm chằm nhìn vào màn hình.
Ha ha, ông anh, đừng nhìn nữa. Đã kết thúc rồi còn có cái gì đáng xem đâu.
Lục Thiếu Hoa cười gượng lắc lắc đầu, hắn không nghĩ đến Trần Quốc Bang dường như chú ý đến thị trường chứng khoán.
Đợi lát nữa thôi mà.
Trần Quốc Bang vẫn không quay đầu lại, giống như chưa kết thúc giao dịch thì không về được vậy.
Vậy anh ở trong này từ từ xem đi nhá, chúng tôi về trước.
Về Lục Thiếu Hoa mà nói con số sau này đã ở trong đầu hắn rồi, hoàn toàn không cần phải ở lại.
Đi, Lưu Tiên Sinh, chúng ta về thôi.
Nói xong liền đi ra phía cửa chính. Lưu Minh Trương cũng đi theo sau.
Ôi, từ từ.
Ngay khi Lục Thiếu Hoa mở cửa, chân trước vừa mới bước ra cửa chính, tiếng Trần Quốc Bang đằng sau vang lên.
Từ phòng VIP tầng 2 đi xuống dưới đại sảnh, Trần Quốc Bang có vẻ lưu luyến, đi rất chậm, nên khi đi ra đại sảnh thị trường chứng khoán cũng vừa kết thúc.
Hả?
Đúng là 3.800 điểm.
Lưu Minh Trương kỳ thực cũng rất muốn biết báo cáo cuối ngày rốt cuộc có phải giống Lục Thiếu Hoa nói buổi sáng xuống 3.800 điểm không?
Vì vậy khi đi ra cửa chính đại sảnh mắt ngắm một chút màn hình lớn trên đại sảnh.
Con số phía trên hiển nhiên giống như Lục Thiếu Hoa nói, đúng là 3.800 điểm.
Lục Thiếu Hoa đi phía trước không hề để ý Lưu Minh Trương gọi, lập tức đi ra đường cái, trong lòng thầm nghĩ, đây là con số lịch sử, có thể sai được sao?
Khi trở lại khách sạn đã là hơn 3h chiều rồi, Lưu Minh Trương không về phòng của mình mà chạy đến phòng Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang.
Vừa vào cửa, việc đầu tiên làm là mở TV. Sau đó cầm điều khiển chuyển sang kênh đài truyền Tokyo.
Hình ảnh trên TV lúc này vừa vặn là tình hình thị trường chứng khoán. Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang cùng ngồi lại, vẻ mặt chờ đợi Lưu Minh Trương dịch sang tiếng Trung.
Xin chào quý vị khán giả, tôi là ít người hỗ trợ của đài truyền hình Tokyo, theo tin tức mới nhất của đài chúng tôi. Do chịu sự ảnh hưởng thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Nikkei hôm nay của nước ta cũng hạ xuống. Mở cửa từ sáng đến chiều tổng cộng xuống 3.800 điểm, tổng cộng 2 ngày phá mức 4.000 điểm, tính gộp lại thì xuống 16.90%. Trên đây là báo cáo tình hình thị trường chứng khoán nước ta, sau đây là một đoạn quảng cáo. Khi quay lại, tôi sẽ mang về tình hình thị trường chứng khoán trên thế giới cho mọi người, gặp lại sau. Minh Trương, 1 triệu của Thiếu Hoa kiếm được bao nhiêu rồi? Xem xong bản tin, cuối cùng Trần Quốc Bang không kìm nổi hỏi vấn đề mà trong lòng vẫn quan tâm. Ha ha, 1 triệu USD đó, bây giờ đã biến thành 12.5 triệu đô la Mỹ rồi. Trong lòng Lưu Minh Trương cũng rất vui mừng, đó đúng là lợi nhuận gấp mười mấy lần mà. Tuy không phải tiền của Y, nhưng người môi giới chứng khoán là anh ta, không phải sao, trong lòng tự nhiên có cảm giác có chút thành tích là bình thường. Cái gì? 12.5 triệu. Trần Quốc Bang mở to mắt, hai tay nắm chặt vai Lưu Minh Trương, cho rằng mình đã nghe sai. Tuy biết rằng thị trường chứng khoán kiếm tiền nhanh, nhưng anh ta vốn không thể tin liền một lúc gấp mười mấy lần. A, Quốc Bang, đau quá. Lưu Minh Trương mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống, vai đau nhức. Ấy, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Tiếng của Lưu Minh Trương làm Trần Quốc Bang tỉnh lại, thấy hai tay mình nắm chặt trên vai Lưu Minh Trương. Biết là mình đã dùng quá sức, nhanh chóng buông hai tay, có chút ngượng ngùng nói. Ái chà, Quốc Bang, tay anh là tay sắt sao? Sức lực sao mà lớn như vậy? Lưu Minh Trương biết Trần Quốc Bang khỏe mạnh, nhưng cũng không biết anh ta dùng lực kinh khủng như vậy. Hê hê, tôi chỉ dùng lực không đến 3 phần 10, không phải rất lớn rồi. Trần Quốc Bang mặt tái mét nói không ra lời. Trên thực tế quả thật chưa dùng đến 3 phần 10 sức lực, nếu anh ta dùng toàn sức lực, lúc này Lưu Minh Trương sớm đã phải vào viện rồi. Không thể chỉ dùng 3 phần 10 chứ. Mặt Lưu Minh Trương hoàn toàn không tin, y không tin Trần Quốc Bang dùng 3 phần đã có thể làm y đau nhức bứt rứt. Được rồi, không cần nói sang chuyện khác, 1 triệu đó thật là biến thành 12,5 triệu. Giọng điệu của Trần Quốc Bang có chút gấp gáp, bây giờ anh ta chỉ quan tâm rốt cuộc có thật là một chốc kiếm được nhiều tiền như vậy. Ừ. Lưu Minh Trương chỉ có thể gật gật đầu khẳng định, tỏ vẻ là thật. Trần Quốc Bang nhận được ra hiệu gật đầu, vẫn còn không tin, quay đầu hỏi Lục Thiếu Hoa. Thiếu Hoa, thật là 12,5 triệu. Ha ha, anh, là chút tiền đó, làm gì mà kích động như vậy? Lục Thiếu Hoa không hề quan tâm đến hơn 10 triệu USD, dường như hơn 10 triệu trong mắt hắn chỉ là hơn 1.000 vậy. Ừ, để tôi tính một chút, 10 triệu USD là 30 triệu nhân dân tệ, 2,5 triệu là... Cho dù là Trần Quốc Bang tham gia quân ngũ, lúc này cũng không thể kiểm soát được kích động trong lòng. Ở những thập niên 80, hơn 10 triệu USD là một khái niệm, có nghĩa đó là một khoản giá trị lớn thế nào. Tổng cộng là 37,5 triệu nhân dân tệ. Lục Thiếu Hoa thay anh ta tính ra. Đúng rồi, chính là 37,5 triệu, ha ha ha, lúc này. Trần Quốc Bang cười thoải mái, nhưng cười một hồi dường như nhớ tới cái gì đó, lấy lại bình tĩnh. Thiếu Hoa, nhớ đồng ý với anh, ngày mai theo anh về Hồng Kông đi, kiếm nhiều tiền thế này, đủ tiêu cả đời rồi. Trong lòng Lục Thiếu Hoa thầm nghĩ, đến đây, cuối cùng cũng đến đây, xem dáng vẻ anh ta không bị tiền làm ngất đi, phải nhớ rõ việc này. Ý nghĩ trong lòng chỉ là trong nháy mắt, chợt lóe lên rồi thôi. Con mắt đảo qua đảo lại mới mở miệng. Anh cho em vài ngày, em có thể đem tiền tăng lên chục lần. Lại lên chục lần. Đúng, hơn 10 triệu có thể biến thành hơn 100 triệu. Không được, đã có nhiều tiền như vậy rồi, nếu như tăng lên thì làm thế nào, con người cần phải biết tự cho là đủ. Trần Quốc Bang không phải ngại kiếm nhiều tiền, mà là sợ tăng, không dễ để kiếm nhiều tiền như vậy, nhưng có thể vì một chuyện chưa biết mà mạo hiểm. Ôi chao. Anh, xin anh đó, chỉ cần một ngày là được rồi, hơn nữa. Số tiền đó đã ở trên thị trường chứng khoán rồi. Nói đến đó Lục Thiếu Hoa càng nói càng nhỏ giọng. Nhưng dù nhỏ giọng, đứng gần Trần Quốc Bang như vậy, vẫn có thể để anh ta nghe thấy. Không sai, là Lục Thiếu Hoa cố ý, hắn không muốn phí lời với Trần Quốc Bang, chỉ có thể dùng cách này nói với anh ta. Cái gì? Khi nào em lại đem tiền vào trong thị trường chứng khoán? Trần Quốc Bang căn bản không hiểu thuật ngữ chuyên dùng trong thị trường chứng khoán. Chỉ biết từ thanh lý nhà kho, còn xây nhà kho. Làm nhiều về cơ bản không biết là xảy ra chuyện gì. Được rồi, anh đừng kích động như vậy, chiều mai sẽ bỏ tất cả. Để Trần Quốc Bang thật sự yên tâm Lục Thiếu Hoa chỉ có thể để lộ kế hoạch ra. Em dám cam đoan. Ừ, em nói là giữ lời,
trước khi báo cáo buổi chiều ngày mai nhất định sẽ dừng lại. Lục Thiếu Hoa cũng là nói vu vơ, chỉ có thể cứng đầu cam đoan. Nhưng cam đoan này là có chỗ hổng, chỉ cam đoan ngày mai sẽ dừng, nhưng hắn không cam đoan lúc khác không chơi cổ phiếu. Vậy được, anh lại cho em một ngày, Lưu Minh Trương đến làm chứng. Trần Quốc Bang biết tiền đã đi vào đầu tư, biết đã thành kết cục đã định, vô phương cứu vãn rồi, cũng đành phải đồng ý cho Lục Thiếu Hoa một ngày. Hê hê, yên tâm đi anh, lần này em nói là giữ lời, không cần tìm người làm chứng. Vậy được, anh tạm thời tin tưởng em. Ha ha, cảm ơn anh. Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 58, ngày thứ 2 đen tối, 9. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa sớm gọi Lưu Minh Trương dậy, kéo y vào trong phòng giúp hắn dịch tin trên TV. Lúc gần 7h, tin thời sự thứ nhất đã làm Lục Thiếu Hoa chú ý. Lưu tiên sinh, giúp em dịch một chút. Ừ. Lưu Minh Trương gật gật đầu. Tôi xin thay mặt tòa án bày tỏ sự xin lỗi với toàn thể nhân dân. Là chính phủ không kịp thời thảo luận ra cách ứng phó nên mới để thị trường chứng khoán hai ngày này liên tiếp hạ xuống. Tuy nhiên đêm qua, tòa án có hội nghị nội các, hội nghị quyết định, hôm nay chính phủ sẽ triệu tập số tiền lớn tới cứu thị. Ha ha, quả nhiên đúng như đã liệu. Lục Thiếu Hoa nghe thấy hai từ cứu thị, vốn không có hứng thú nghe thêm nữa. Được rồi, ngủ thôi, tắt TV đi, không cần để ý đến nó. Đi ngủ. Lập tức sẽ mở cửa, không đi xem sở giao dịch chứng khoán. Lưu Minh Trương không biết là không tin tưởng chính phủ Nhật Bản hay vì không lo lắng mặc kệ. Ha ha, không cần phải xem vào, chỉ cần buổi chiều trước báo cáo cuối ngày đi một chuyến là được rồi. Ái chà, mệt chết rồi, đi ngủ, đi ngủ. Lục Thiếu Hoa cầm điều khiển điều hòa, nằm lên giường, kéo chăn che mặt. Lưu Minh Trương nhìn thấy Lục Thiếu Hoa như vậy, chỉ biết hắn thật không muốn đến sở giao dịch chứng khoán, lắc lắc đầu, ra khỏi phòng. Ý cũng về ngủ, người ta là ông chủ còn không quan tâm, ý là người làm công lại càng không muốn quan tâm. Lục Thiếu Hoa vừa tỉnh lại, đã là 11h sáng rồi, cũng gọi Trần Quốc Bang dậy. Rửa qua lại đi gọi Lưu Minh Trương, sau đó ba người chậm rãi đi tìm chỗ ăn chút gì để no bụng. Lúc đến sở giao dịch chứng khoán cách báo cáo cuối ngày chỉ còn một tiếng. Lục Thiếu Hoa vào phòng VIP số 88, ngay cả màn hình cũng không nhìn, liền nói. Lưu tiên sinh, thanh lý toàn bộ. Lục Thiếu Hoa biết. Thị trường chứng khoán Nhật Bản năm 1987 là vô cùng khác thường. Không kể hạ xuống nhiều, sau khi chính phủ Nhật Bản tuyên bố cứu thị trường, chỉ một buổi sáng đã khôi phục trở lại. Mà buổi chiều chỉ là bình ổn lại, nên Lục Thiếu Hoa mới ngay cả chỉ số cũng không xem đã hạ lệnh thanh lý toàn bộ. Ừ, anh đi thanh lý nhà kho. Lưu Minh Trương gật gật đầu, lúc y vào đại sảnh sở giao dịch chứng khoán, mắt đã nhìn màn hình rồi, khiến y hoảng hốt. Y không hề nghĩ tới thị trường chứng khoán ngày hôm qua xuống tới chết đi sống lại, chỉ qua một buổi sáng đã khôi phục lại, điều này quả thực có thể nói là kỳ tích. 250 triệu phiếu dưới thao tác của Lưu Minh Trương, không đến 10 phút đã thanh lý xong toàn bộ. Sau khoảnh khắc thanh lý nhà kho, Lưu Minh Trương xem lại tài khoản của Lục Thiếu Hoa, anh ta kinh ngạc. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý lần này Lục Thiếu Hoa kiếm không ít tiền, nhưng không có dự đoán trước. Làm thế nào cũng không thể ngờ nhiều như vậy. 1239. Đúng vậy, số tiền trên tài khoản ban đầu là 12,5 triệu đã biến thành 9 con số. Minh Trương, toàn bộ đều vứt đi chứ? Trần Quốc Bang quan tâm nhất hơn cả là Lục Thiếu Hoa có hết lòng tuân thủ lời hứa không? Cho nên khi Lục Thiếu Hoa hạ lệnh thanh lý toàn bộ, vẫn luôn nhìn theo Lưu Minh Trương. Làm lúc đó Lưu Minh Trương lộ ra vẻ khiếp sợ, ý cho rằng đã xuất hiện ngoài ý muốn, nên mới sốt ruột hỏi. Trần Quốc Bang lớn giọng nói, âm thanh không phải to như bình thường, làm Lưu Minh Trương đang ngây người trở về thực tế. Quốc Bang, vừa rồi anh nói cái gì? Ôi chao! Anh hỏi em có phải ném ra toàn bộ không? Phải! Ném là tốt rồi, ném là tốt rồi. Trần Quốc Bang vỗ vô ngực, giống như đang nói hoàn toàn yên tâm, nhưng dường như còn nghĩ tới chuyện gì, vội nhìn Lưu Minh Trương. Vậy kiếm được bao nhiêu tiền rồi? 120.7 triệu. Lưu Minh Trương nói đứt đoạn ra con số trên tài khoản, thực ra con số này không hề chính xác. Bởi vì Lưu Minh Trương đã bớt đi số cuối của tài khoản. 100 triệu. Trần Quốc Bang cũng không để ý tới đằng sau hơn 20 triệu. Đúng vậy, là hơn 100 triệu, mà còn là. Lúc đó Lưu Minh Trương đã khôi phục lại, trên mặt mang theo vẻ trêu chọc, nói một nửa ngừng lại. Còn là cái gì? Trần Quốc Bang hồi hộp muốn chết, Lưu Minh Trương nói một nửa, đây chẳng phải cố ý trêu tức anh ta sao? Còn là đô la Mỹ, ha ha ha. Nói xong, Lưu Minh Trương đứng lên cười ha ha. Đô la Mỹ. Đầu Trần Quốc Bang vù vù một tiếng, anh ta không thể ngờ rằng Lục Thiếu Hoa nói là thật, thật là lấy 12,5 triệu tăng lên chục lần. Tuy nhiên lúc này Trần Quốc Bang cũng không có tâm trạng nghĩ chuyện đó, trong lòng toàn là một dãy con số thật dài. Mà Lục Thiếu Hoa giống như tất cả đều là đương nhiên vậy, thực ra trước đây chưa từng đến Nhật Bản, hắn sớm đã tính được có thể kiếm được nhiều hơn. Nhưng hiện tại con số đạt được vừa vặn trong dự kiến của hắn. 1 triệu biến hóa nhanh chóng, đến giờ đã biến thành 100 triệu. Quả thật rất nghịch lý, nhưng đối với hắn một người tái sinh, thì con số này không nhiều. Ngày thứ hai đen tối chẳng qua là khai vị bữa sáng, bữa tiệc lớn đích thực còn là thị trường chứng khoán sụp đổ 1989. Khi đó tiền không phải là dùng vạn, 100 triệu để tính, có thể lấy đơn vị là chục tỷ, 100 tỷ. Anh, không ở Nhật Bản chơi thêm vài ngày sao? Lục Thiếu Hoa đợi vẻ mặt Trần Quốc Bang khôi phục lại một lúc mới hỏi. Trong lòng hắn nghĩ, cũng không muốn nhanh như vậy đã trở về. Tuy rằng không biết số liệu sau 4 ngày, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ ngày 26. Nghe ý Lục Thiếu Hoa là muốn ở lại Nhật Bản chơi vài ngày, Trần Quốc Bang trầm tư một lúc. Ánh mắt nhìn hắn, giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ của hắn vậy. Tuy nhiên anh ta đã phải thất vọng, Lục Thiếu Hoa không hề có biểu hiện gì. Được rồi, không dễ để đến Nhật Bản, không chơi thêm vài ngày giống như có chút không thể nói nổi. Nhưng em cần nhớ kỹ một chút, không động đến thị trường chứng khoán. Trần Quốc Bang giả vờ nghiêm túc nói, nhưng lúc đó trong lòng lại thầm thêm một câu, muốn chơi cổ phiếu cũng cần ném tiền vào. Trần Quốc Bang đối với 3 ngày này Lục Thiếu Hoa kiếm nhiều tiền như vậy, nói không chừng là giả. Tiền đương nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng anh ta sợ Lục Thiếu Hoa giống 2 ngày trước, toàn bộ gia tài đều đầu tư vào, nộ nhỡ có bất trắc, hậu quả có thể là thảm họa. Anh, em biết rồi. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu. Vậy được rồi, trở về đi. Ừ. Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 59, ngày thứ 2 đen tối. Phần 10. Lục Thiếu Hoa trở lại khách sạn, việc đầu tiên đó là ngủ. Không biết vì sao, hắn cảm thấy từ sau khi đến Nhật Bản thì mệt mỏi không chịu được, nguyên nhân không có. Đừng thấy trên sở giao dịch chứng khoán vẫn cứ bình tĩnh như thế, thực ra trong lòng lại luôn luôn lo nghĩ. Tuy rằng lịch sử không dễ thay đổi như vậy, nhưng hắn vẫn sợ nếu chẳng may, lo lắng thì mệt mỏi mà. Đợi đến khi tỉnh dậy đã là 9h sáng ngày hôm sau. Vừa ngủ dậy, bụng đã kêu cục cục, lúc này mới nhớ tới hôm trước từ sau khi từ sở giao dịch chứng khoán trở về ngủ một mạch đến bây giờ, ngay cả cơm tối cũng không ăn. Anh hai. Gọi nửa ngày cũng không có người trả lời, Lục Thiếu Hoa biết Trần Quốc Bang phải ra ngoài, nên cũng không gọi lại nữa. Dậy rửa giấy một chút, sau đó lại lên giường nằm chờ Trần Quốc Bang trở về. Cách 1 tiếng mở cửa, Lục Thiếu Hoa biết là Trần Quốc Bang trở về. Từ trên giường ngồi dậy, nhìn ra phía cửa chính, quả nhiên là Trần Quốc Bang trở về, nhưng lúc này tay Trần Quốc Bang lại xách 2 cái túi lớn. Thiếu Hoa, dậy đi. Mau tới đây ăn chút đồ đi. Trần Quốc Bang vừa xách đồ đặt trên bàn trong phòng, vừa kêu lên. Ái chà, đói chết rồi, em còn nghĩ anh ra ngoài rồi cơ, hóa ra là đi mua đồ cho em ăn à, ha ha, cảm ơn anh. Lục Thiếu Hoa nghe thấy có đồ ăn, vội từ trên giường nhìn về phía bàn, hắn thực sự rất đói rồi. Ăn từ từ, tối qua anh muốn gọi em dậy ăn, nhưng thấy em ngủ ngon quá nên không gọi nữa. Buổi sáng, thấy em vẫn còn ngủ, nên anh và Lưu Minh Trương ra ngoài ăn sáng rồi tiện mang về cho em bữa sáng luôn. Lúc Trần Quốc Bang nói câu này vẫn Lục Thiếu Hoa có vẻ là lạ, như đang nói, ngươi giống như con lợn thế. Sau khi ăn no xong, Lục Thiếu Hoa vô vô bụng, ngồi lên ghế nghỉ một lát. Anh, hôm nay ra ngoài mua vài thứ đi. Ừ. Trần Quốc Bang gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý hiện giờ Lục Thiếu Hoa kiếm được nhiều tiền như vậy, không dễ để đến Nhật Bản một chuyến, làm sao có thể không đi mua đồ. Vậy đi thôi, đi gọi Lưu Tiên Sinh. Nói đi là đi, Lục Thiếu Hoa nói xong đứng dậy. Trên phố Tokyo. Tuy rằng 2 ngày trước thị trường chứng khoán sụt giảm, nhưng không ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm. Các cửa hàng đều có người qua lại, có Lưu Minh Trương dẫn đường, Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang theo sau, xuyên qua khắp các cửa hàng nổi tiếng. Anh xem bộ đồ tây này, anh thấy thế nào? HTTP. Lục Thiếu Hoa đứng bên giá quần áo nhìn bộ đồ tây được treo. Làm sao? Em muốn mua bộ đồ tây này cho cha em à? Trần Quốc Bang đi tới, cũng nhìn về phía bộ đồ tây, bộ đồ đó là người trung tuổi mặc. Vừa nhìn là biết mua cho Lục gia rượu. Đúng vậy, thật không dễ để đến Nhật Bản một chuyến, không mua quà cho ông ấy khác nào là không đi. Lục Thiếu Hoa vẫn cứ nhìn vào bộ đồ tây, kiếp trước cho dù hắn có kiếm được hơn 10 năm xem ra cũng không mua nổi bộ đồ tây này. Tuy nhiên hiện nay không giống vậy, hắn có tiền, nên muốn mua một bộ cho Lục gia rượu, cũng để ông ấy hưởng thụ một chút thích thú hàng cao cấp. Ha ha, đắt thế này, tôi sợ mua về cha cậu không nỡ mặc a. Trần Quốc Bang nhìn nhãn hiệu trên bộ đồ tây. Không xem thì không biết, vừa xem đã nhảy dựng lên, một bộ hơn 10.000 đô la Mỹ. Lục Gia Diệu lúc này còn muốn đi làm ruộng, thật không thể mặc bộ đồ tây tốt thế này, có mặc cũng chỉ là ngày Tết. Ha ha ha, em biết có một bộ đồ đẹp có thể mua cho ông ấy. Ông ấy cũng là Tết mới mặc, nhưng em vẫn quyết định mua một bộ,
cho ông ấy khoe khoang một chút. Lục Thiếu Hoa lúc đó không nghe ra ý của Trần Quốc Bang, nhưng anh ấy nói là sự thật. Ha ha ha. Vậy mua đi. Trần Quốc Bang nhìn thoáng qua Lục Thiếu Hoa, cũng cười ha ha. Ừ, Lưu Tiên Sinh, bảo nhân viên gói bộ quần áo này đi. Lục Thiếu Hoa quay lại nhìn Lưu Minh Trương, nói xong đi đến khu vực quần áo nữ. Hắn cũng chuẩn bị mua cho Trần Lệ một bộ. Hắn cũng là không có cách, không nghĩ ra là phải mua cái gì về làm quà. Bốn ngày liên tục Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang ba người họ xuyên qua các con phố Tokyo. Nhìn thấy cái gì thích là mua, hoàn toàn không để ý đến vật đó có giá trị bao nhiêu tiền, thích là bảo nhân viên bán hàng gói lại cho. Trưa ngày 25, đi dạo cả buổi sáng, cũng đói bụng rồi, thùng cơm to Trần Quốc Bang thực sự là không chịu được đói. Thiếu Hoa, tìm chỗ nào ăn trước đi, đói chết được rồi. Ừ, em cũng đói rồi, Lưu Tiên Sinh, tìm chỗ nào ăn cho nó đã. Không nhắc đến ăn cơm thì không sao. Vừa nhắc đến ăn, bụng Lục Thiếu Hoa liền kêu cục cục. Ừ, qua bên kia đi, bên đó có một quán. Lưu Minh Trương nhìn quanh một lượn, rốt cuộc tìm được một quán đối diện bên kia đường, chỉ tay về phía quán đó. Được, đi. Sau khi vào quán chọn một chỗ ngồi dựa vào cửa sổ, Lục Thiếu Hoa ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Anh, mai chúng ta trở về Hồng Kông đi, dù sao đi dạo cũng nhiều ngày rồi, đồ cần mua cũng đã mua rồi. Được. Không biết là đói thực sự hay là cái gì, Trần Quốc Bang nghề phải đáp. Ừ, chúng ta chiều về khách sạn nghỉ ngơi đi, em bảo Lưu Tiên Sinh mua vé máy bay. Lục Thiếu Hoa thấy Trần Quốc Bang trả lời ngày mai về, vẻ mặt lạnh lùng gật gật đầu. Thực ra Lục Thiếu Hoa nói ngày mai về là có mục đích. Hôm nay là 25, theo ghi chép của kiếp trước, chỉ số hàng ngày ngày mai xuống 4.75%. Đây chính là một cơ hội tốt để kiếm tiền, thử hỏi Lục Thiếu Hoa thế nào mà có thể bùng xuôi vậy. Chỉ có điều Trần Quốc Bang vẫn luôn đi theo hắn, nếu hắn có tự mình đi sở giao dịch chứng khoán. Trần Quốc Bang nhất định sẽ ngăn cản thêm. Vì vậy hắn định để Lưu Minh Trương ra ngoài mua vé máy bay, thực ra là đi sở giao dịch chứng khoán giao dịch làm trống, mua trước bán sau. Ăn xong một chút đồ ăn Trung Quốc, ngồi xe trở về khách sạn đã là 1 giờ chiều rồi. Trần Quốc Bang có lẽ là đi dạo nhiều ngày như vậy nên mệt, vừa vào phòng đã gục trên giường, hắm mắt lại thở, với một dáng vẻ rất thoải mái. Ái chà! Làm thế nào mà em lại quên việc này chứ? Anh! Em sang phòng Lưu Minh Trương bảo anh ta ra ngoài mua vé máy bay. Lục Thiếu Hoa làm sao có thể quên việc này chứ? Chỉ là diễn trò, như vậy mới giống thật. Không dễ để Trần Quốc Bang nhìn ra sơ hở, nên mới làm ra vẻ quên, vô vô đầu. Được, em đi nói với anh ta đi. Trần Quốc Bang nằm trên giường, ngay cả mắt cũng lười mở. Xua xua tay ra hiệu Lục Thiếu Hoa đi nói. Vâng, vậy em đi đây, sẽ quay lại ngay. Lục Thiếu Hoa nhìn thoáng qua Trần Quốc Bang, biết anh ta không nghi ngờ gì. Vừa nói vừa đi ra cửa phòng. Ừ, em đi đi, anh ngủ một lát. Thực ra lúc đó Lục Thiếu Hoa sớm đã mở cửa ra khỏi phòng rồi. Quyển 1, xây dựng cơ sở chương 60, ngày thứ 2 đen tối, phần 11. Lục Thiếu Hoa đi vào phòng Lưu Minh Trương, gõ vang cửa phòng. Một lúc sau truyền đến giọng mệt mỏi của Lưu Minh Trương. Đến đây. Cửa phòng mở, chỉ thấy ngón áp út của Lục Thiếu Hoa đặt ở môi, làm ra động tác suỵt, mắt nhìn vào trong phòng, như đang nói, vào trong đã rồi nói. Nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Thiếu Hoa, Lưu Minh Trương thông minh thế làm sao lại không đoán ra Lục Thiếu Hoa có việc quan trọng tìm Y Lý và lại muốn gạt Trần Quốc Bang, vì vậy, né người để hắn vào, sau đó còn nhìn qua phòng hắn một lượt, xem Trần Quốc Bang có ra ngoài hay không, nhưng phòng vẫn đóng chặt cửa, lúc này mới yên tâm đóng cửa lại. Ha ha, Lưu Tiên Sinh ngồi trước đi, em có chút chuyện muốn bàn với anh. Lục Thiếu Hoa nhìn qua Lưu Minh Trương, lúc này Y có vẻ nghiêm túc, hẳn là đoán ra tìm Y có việc. Trong lòng thầm gật gật đầu. Y thích một số người thông minh, một động tác, một vẻ mặt là có thể biết đằng sau đối phương muốn làm gì. Ừ, em có phải là tìm anh có việc gì quan trọng? Sau khi Lưu Minh Trương ngồi bên cạnh Lục Thiếu Hoa, vẻ mặt còn chăm chú nhìn hắn. Ừ, chính xác mà nói là có hai việc muốn anh đi làm giúp em. Lục Thiếu Hoa gật gật, ánh mắt giống như chợt có một tia sáng. Thực ra khi quyết định để Lưu Minh Trương một mình đi làm, trong lòng đã nghĩ rất nhiều. Giao cho Y một khoản tiền lớn như vậy, nếu Y bỏ trốn. Vậy chẳng phải đơn thuần chỉ là tiền đơn giản, mà liên quan tới kế hoạch sau này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dùng người không nên nghi ngờ, nguyên tắc không dùng người nghi ngờ, nên hắn vẫn quyết định tin tưởng Lưu Minh Trương. Em nói, hai. Việc. Đó. Lưu Minh Trương nhìn ánh mắt Lục Thiếu Hoa, trong lòng có chút run. Vì ánh mắt Lục Thiếu Hoa như vậy đã quá quen thuộc rồi. Khi ở sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, lúc Lục Thiếu Hoa mướn ý đã có một lần xuất hiện. Cảm giác đó giống như có thể nhìn thấu tâm can vậy. Mới khiến cho ký ức ý như còn mới. Việc thứ nhất. Lục Thiếu Hoa cũng không dài dòng, giơ ngón áp út.
Bây giờ anh đi đến sở giao dịch chứng khoán giao dịch làm trống, thuật ngữ chứng khoán chỉ mua trước bán sau, chỉ số ngày mai sẽ xuống. Nói đến đây, Lục Thiếu Hoa dừng lại, để thời gian cho Lưu Minh Trương phản ứng. Chuyện thứ hai, Lưu Minh Trương cũng không phải ngốc, ý là một người môi giới chứng khoán. Lục Thiếu Hoa bí mật tìm đến anh ta như vậy, ngoài việc thị trường chứng khoán ra thì không có việc gì khiến hắn thận trọng như thế. Nên lúc Lục Thiếu Hoa nói đi làm trống, y cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhường cho hắn nói ra việc thứ hai. Ừ. Lần này đến lượt Lục Thiếu Hoa kinh ngạc, ánh mắt nhìn Lưu Minh Trương như quái vật vậy. Khi Lục Thiếu Hoa nghĩ đến, để y đi làm trống, mua trước bán sau, y phải thấy ngạc nhiên mới đúng chứ. Nhưng biểu hiện của y bây giờ việc đó như đã nằm trong dự tính vậy. Từ sau khi Lưu Minh Trương cùng hắn đến Nhật Bản, tinh thần sớm đã bị hắn rèn luyện bền bỉ khắc thường rồi, năng lực tiếp nhận cũng không ngừng nâng cao. Bằng không buổi sáng nhìn thấy số tiền của Lục Thiếu Hoa tăng như vậy đã không chịu nổi kích động rồi. Ha ha, em nói đi, chuyện thứ hai là chuyện gì? Lưu Minh Trương rút cuộc nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Lục Thiếu Hoa không khỏi hớn hở nói. Chuyện thứ hai đây, vâng, hay em hỏi anh một chút đã, một ngày có mấy chuyến máy bay từ Tokyo bay đi Hong Kong? Lục Thiếu Hoa phản ứng rất nhanh, vừa nghĩ đã biết vì sao Lưu Minh Trương không ngạc nhiên, sắc mặt cũng giống như lúc trước. Bay đi Hồng Kông có hai chuyến, buổi sáng một, buổi tối một. Lưu Minh Trương nghĩ một lúc, mới quay về phía Lục Thiếu Hoa gật gật đầu khẳng định. Vậy tối là mấy giờ cất cánh? Lục Thiếu Hoa nghe thấy có hai chuyến, vội vàng hỏi. Chuyến bay buổi tối là 7 giờ từ sân bay cất cánh. Ừ, vậy thì tốt rồi, chuyện thứ hai đó chính là, sau khi anh đi sở giao dịch chứng khoán xong việc thì đi sân bay một chuyến. Đặt vé máy bay tối mai, chúng ta sẽ về Hồng Kông. Được, anh đi làm ngay. Lục Thiếu Hoa vừa mới nói xong, Lưu Minh Trương vội đứng dậy, chuẩn bị đi ra cửa phòng. Chờ một chút. Lục Thiếu Hoa vẫn còn có việc chưa nói với Lưu Minh Trương. Tuy hôm nay tìm cớ đi mua vé máy bay, nhưng còn ngày mai. Ngày mai phải đến sở giao dịch chứng khoán thanh lý tất cả cổ phiếu. Như vậy ắt phải tìm một cái cớ, nhưng cái cớ này Lục Thiếu Hoa sớm đã nghĩ ra rồi, chỉ cần Lưu Minh Trương phối hợp một chút là được rồi. Còn có chuyện gì sao? Lưu Minh Trương quay đầu lại, có chút kỳ quái nhìn Lục Thiếu Hoa. Vừa rồi hắn nói có hai việc muốn y đi làm, nhưng hai việc đó chẳng phải đã sắp xếp rồi đó sao? Là còn có chút việc, tối nay sau khi đi mua vé máy bay về, lấy cớ nói với ông anh em mai phải ra ngoài gặp bạn. Sau đó buổi chiều lại đến sở giao dịch chứng khoán thanh lý toàn bộ cổ phiếu. Lục Thiếu Hoa ngẫm nghĩ một lúc, vẫn là cái cớ đó là tương đối hợp lý. Lưu Minh Trương ra ngoài gặp bạn học du học cùng trước kia một chút, đó là bình thường, Trần Quốc Bang sẽ không hoài nghi. Ha ha, yên tâm, kỹ xảo diễn đó anh cũng có một chút. Lưu Minh Trương vô vô ngực, giơ ngón tay cái ra, giống như đang nói, diễn xuất của y rất tốt vậy. Ừ, vậy anh đi đi. À đúng rồi, lần này chỉ dùng 10% số tiền ký quỹ là được rồi. Lục Thiếu Hoa vô vô đầu, thiếu chút nữa là quên việc đó. Chỉ số hàng ngày ngày 26 đã xuống 4.75%, Lục Thiếu Hoa biết mức độ xuống. Cũng không biết đếm, để an toàn hắn chỉ có thể bỏ đi 5% trước. Lưu Minh Trương đi ra ngoài, Lục Thiếu Hoa ngồi trong phòng một lúc cũng đứng dậy trở về phòng mình. Hắn không dám ở bên trong lâu, nếu không Trần Quốc Bang lại nghi ngờ. Tất nhiên tất cả đã được sắp xếp tốt rồi, hắn cũng yên tâm. Lúc Lục Thiếu Hoa mở cửa đi vào phòng, Trần Quốc Bang đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, làm hắn hoảng sợ. Trong lòng thầm nghĩ may mà không đi lâu, nếu không Trần Quốc Bang đã sang phòng Lưu Minh Trương tìm hắn rồi. Chuyện giao cho mua vé máy bay đã ổn rồi chứ. Trần Quốc Bang tuy mệt, nhưng chưa ngủ. Bây giờ anh ta phòng ngày phòng đêm, chỉ sợ giống lần trước, Lục Thiếu Hoa lại cùng Lưu Minh Trương ra ngoài. Vâng, đã giao rồi, Lưu Tiên Sinh đã đi mua vé máy bay rồi, có thể là vé tối mai. Lục Thiếu Hoa đóng chặt cửa, đến bên giường, quay sang Trần Quốc Bang gật gật đầu, rồi nói. Ừ, vậy nghỉ chút đi. Không chừng đi mua vé phải xếp hàng, lúc về chắc cũng tối rồi. Trần Quốc Bang thấy Lục Thiếu Hoa trở về, cho rằng thật như hắn nói. Lưu Minh Trương chỉ là ra ngoài mua vé máy bay, cũng không nghi ngờ gì, lại nằm lên giường. Trời, mệt chết được. Lục Thiếu Hoa vặn vặn người, leo lên giường, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Thực ra hắn không hề mệt, mắt tuy là nhắm, nhưng trong đầu vẫn nghĩ đưa số tiền lớn như vậy cho Lưu Minh Trương không biết có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không. Ôi, bỏ qua đi, không nghĩ nữa. Dù sao bây giờ cũng không kịp nữa rồi, chỉ mong Lưu Minh Trương không phải loại người đó. Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 61, ám độ Trần Thương. Lục Thiếu Hoa nằm trên giường vô tình ngủ quên mất. Hắn không biết là đã ngủ được bao nhiêu lâu thì bất thình lình bị một tiếng gõ cửa đánh thức dậy. Hắn day day đôi mắt cho tỉnh táo rồi nhảy xuống giường tính ra mở cửa, nhưng lúc ấy thì cánh cửa đã được kéo ra rồi. Tiếp đó giọng của Trần Quốc Bang vọng đến tai hắn. Ồ,
Hóa ra là người anh em Minh Trương, vé máy bay đã mua được rồi chứ?
Tôi mua được rồi, xếp hàng cả một buổi chiều mới mua được đấy.
Ha ha, thật khổ cho cậu quá, nào, vào trong phòng đi.
Trần Quốc Bang dịch người vào để nhường đường cho Lưu Minh Trương bước vào nhà.
Nghe thấy giọng nói của Trần Quốc Bang, Lục Thiếu Hoa đang ngồi ở trên giường biết ngay là Lưu Minh Trương đã trở về, trong lòng hắn cảm thấy an tâm hơn.
Lưu Minh Trương thấy tiền mà không sáng mắt, quả là không phụ với kỳ vọng của Lục Thiếu Hoa.
Lưu tiên sinh đã về rồi, công việc đã xong cả rồi chứ?
Lục Thiếu Hoa nói xong rồi chớp chớp mắt.
Công việc đã xong rồi.
Lưu Minh Trương nghiêm túc gật đầu.
Anh ta không biết là Lục Thiếu Hoa rốt cuộc muốn hỏi chuyện gì.
Ừ, vất vả cho anh quá.
Nào lại đây, uống một chén nước đã người anh em.
Trần Quốc Bang không biết đi lấy nước từ lúc nào đã mang về trên tay một chén nước mang đến trước mặt Lưu Minh Trương.
À, cảm ơn anh Quốc Bang.
À đúng rồi, bây giờ đã là 6 giờ, anh đã ăn cơm chưa?
Lưu Minh Trương đón lấy chén nước rồi nhìn lên đồng hồ mới biết.
Thực ra đó là một động tác thừa, vì chỉ cần nhìn vào mắt của Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang là biết, hai người bọn họ cũng đều mới ngủ dậy.
Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang cùng lắc đầu, tỏ vẻ vẫn còn chưa ăn.
Thế bây giờ đi ăn cơm thôi, tôi xếp hàng cả ngày hôm nay rồi, đói chết mất.
Lưu Minh Trương xoa xoa vào bụng.
Được.
Ừ.
Ba người cùng đi đến quán ăn thì lúc đó đã là 7 giờ. Vốn dĩ là đã có thể đến sớm hơn một chút, nhưng vì Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang còn tắm nên bị muộn đến gần một tiếng.
Anh Quốc Bang, chúng ta đến Tokyo hơn một tuần nay rồi, nhưng hình như chưa ăn ở cửa hàng này bao giờ thì phải.
Lục Thiếu Hoa ngồi vào chỗ của mình, nhìn quanh khắp nhà hàng rồi mới quay sang Trần Quốc Bang nói.
Ừ, đúng rồi, ăn ở nhà hàng này rất đắt, nhưng bây giờ không thành vấn đề, có tiền lên rồi, nên chi tiêu cũng phải tăng lên chứ.
Trần Quốc Bang lấy thực đơn để ở trên bàn và bắt đầu nói.
Ừ, vậy phải ăn một bữa no nê đi, ngày mai đã phải về rồi.
Nói đến đây Lục Thiếu Hoa bỗng cảm thấy bùi ngùi, nhớ lại thời gian hơn một tuần ở Tokyo, nhưng hình như chưa có kỷ niệm gì đặc biệt làm hắn lưu luyến cả.
Đúng đấy. Ngày mai phải về Hồng Kông rồi.
À, đúng rồi, anh Minh Trương, vé máy bay ngày mai lúc mấy giờ?
Trần Quốc Bang dường như bây giờ mới nhớ ra là định hỏi Lưu Minh Trương chuyện gì.
Tối mai bay lúc 7h ta vẫn còn cả một ngày để đi chơi. Anh Quốc Bang, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi ở đâu?
Lưu Minh Trương đang cầm quyển thực đơn nghe thấy câu hỏi đó liền bỏ thực đơn xuống, cũng ngẩng lên hỏi lại Quốc Bang.
Trần Quốc Bang không nói gì, chỉ tay vào Lục Thiếu Hoa ra hiệu là Lưu Minh Trương hãy hỏi hắn.
Ngồi một bên, Lục Thiếu Hoa trong lòng thầm ngưỡng mộ sự thông minh của Lưu Minh Trương.
Lưu Minh Trương biết rằng Trần Quốc Bang chỉ muốn ngày ngày ở trong khách sạn mà không đi ra ngoài, mà hỏi như vậy, Trần Quốc Bang ắt phải đem bóng đá tới chân của Lục Thiếu Hoa, để Lục Thiếu Hoa quyết định.
Nếu như Lục Thiếu Hoa không trả lời được thì Lưu Minh Trương tiếp đó sẽ nói là anh ta muốn đi ra ngoài để gặp mấy người bạn cũ.
Nếu làm như vậy, không những không thể làm cho Trần Quốc Bang sinh lòng nghi ngờ, mà còn làm cho mọi việc biến thành hợp tình hợp lý.
Lưu Minh Trương được Trần Quốc Bang ra hiệu, liền quay đầu sang Lục Thiếu Hoa.
Không đi ra ngoài nữa, dù sao thì buổi sáng cũng đã đi chơi khắp Tokyo rồi, ngày mai nghỉ một ngày đi, tinh thần phải được nghỉ ngơi thì mới có thể ngồi máy bay được.
Khi Lưu Minh Trương nhìn vào Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa khẽ gật gật đầu dường như là ra vẻ tán thành Lưu Minh Trương.
Hắn uống một ngụm trà trên bàn rồi mới chậm rãi nói.
Được, thì không ra ngoài nữa.
Lưu Minh Trương gật gật đầu, rồi nhìn sang Trần Quốc Bang.
Anh Quốc Bang. Ngày mai không ra ngoài, tôi muốn đi thăm một vài người bạn cũ có được không, thật không mấy khi đến Nhật Bản.
Được, dù sao chúng ta cũng không định đi đâu cả, nên anh muốn tự đi đâu cũng được, tuy nhiên trước khi ta lên máy bay anh phải trả phòng cho khách sạn, và bảo họ buổi trưa mang thức ăn cho chúng tôi.
Anh biết là hai chúng tôi không biết tiếng Nhật, nên đến lúc đó đừng để chúng tôi chịu đói nhé.
Trần Quốc Bang nghe Lục Thiếu Hoa sẽ không ra ngoài chơi, liền thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày hôm nay anh ta mệt mỏi không yên. Ngày nào cũng đi như con toy ở khắp các cửa hàng, mỗi lần về trên tay đều cầm một đống các loại túi, có thể nói là vất vả mà không nói ra được.
Được, những việc đó trước khi đi tôi sẽ sắp xếp hết.
Lưu Minh Trương giả vờ nghiêm túc nói, nhưng thực ra lại thở phào nhẹ nhõm.
Đây thực ra là do Lục Thiếu Hoa dặn dò, nếu như không hoàn thành được thì có lẽ không thể nào nói nổi.
Vậy là tốt rồi, không cần nói nữa, thức ăn đến rồi mau ăn đi thôi.
Trần Quốc Bang miệng thì nói. Nhưng mắt thì nhìn sang mấy món ăn mà phục vụ phòng đem tới.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Minh Trương dậy sớm, rón rén bước ra khỏi phòng, sau khi làm thủ tục trả phòng và chuẩn bị hết đồ đạc sang phòng của Lục Thiếu Hoa.
Sau khi sắp xếp mọi thứ xong thì Minh Trương bắt taxi và đến thẳng sở giao dịch chứng khoán.
Khi đi vào phòng VIP của sở giao dịch chứng khoán số 88, cũng là lúc phiên giao dịch vừa mới bắt đầu.
Lưu Minh Trương thoáng nhìn qua màn hình,
đầu óc đông ủ ủ, trong bụng không giấu được sự kinh hãi. Anh ta bỗng nhiên không nghĩ được ra tại sao Lục Thiếu Hoa lại có thể biết cổ phiếu hôm nay sẽ hạ điểm, mà lại còn hạ rất mạnh. Trong đầu không khỏi tự hỏi, chẳng phải Lục Thiếu Hoa chỉ là một kẻ mới học qua 6 tháng về kiến thức tài chính sao? Không, không, không. Đây đúng là không thể. Nhưng mà tại sao hắn ta lại biết cổ phiếu sẽ giảm? Lẽ nào hắn ta lại có thể biết trước được mọi việc? Thời gian Lưu Minh Trương mải mê với những suy nghĩ phức tạp trôi đi mất, đến buổi trưa thị trường cổ phiếu bất giác thông báo hết giờ giao dịch. Trong lúc thị trường đóng cửa, Lưu Minh Trương nhìn qua màn hình, nét mặt rất bình tĩnh và bước ra khỏi phòng. Tuy vậy, trong lòng anh ta lại không được bình thản như ngoài mặt, nhất là việc đã qua 3 ngày thứ 2 đen tối, càng thêm khiến anh ta không thể bình tĩnh trở lại. Mỗi khi nhìn thấy Lục Thiếu Hoa hành động đều phán đoán chuẩn một cách lạ thường. Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, Lục Thiếu Hoa đã có thể biến 100 vạn thành hơn 100 triệu. Chỉ 3 ngày ngắn ngủi, có thể xem trong giới tài chính chưa ai có thể kiếm được như Lục Thiếu Hoa. Ăn đơn giản một chút thức ăn, Lưu Minh Trương trở về khách sạn, ngồi trên sofa, và nghĩ mình nên làm gì trên con đường phía trước. Sau thời gian này, Lục Thiếu Hoa đã trở thành thần tượng được Lưu Minh Trương sùng bái. Nhưng lại nghĩ đến hợp đồng với Lục Thiếu Hoa chỉ có 1 tháng, về đến Hồng Kông là đã gần hết hạn rồi. Không được, ta nhất định phải đi theo hắn. Lưu Minh Trương âm thầm thề trong lòng. Lưu Minh Trương nghĩ là nếu đi theo Lục Thiếu Hoa thì có thể học được nhiều thứ hơn. Thành quả thu được cũng sẽ ngày một nhiều hơn. Còn về tiền bạc, trong lúc này, Lưu Minh Trương ngược lại không cần phải nghĩ đến nữa. 11 giờ, thị trường cổ phiếu mở cửa. Lưu Minh Trương cũng dứt bỏ những suy nghĩ hỗn tạp, chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm vào màn hình. Mãi đến tận 2 h chiều, Lưu Minh Trương thao tác rất nhanh, cuối cùng đến lúc gần đóng cửa đã bán hết tất cả cổ phiếu gửi, phải về thôi, tối nay còn phải bay về Hồng Kông nữa. Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 62, khoản thu lợi cuối cùng. Khi Lưu Minh Trương về đến khách sạn thì đã là hơn 3 h chiều. Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang đang sắp xếp hành lý, chuẩn bị sẵn sàng để bay về Hồng Kông. Nhưng Lục Thiếu Hoa lại muốn tìm gặp Lưu Minh Trương trước, vừa đưa mắt nhìn hóa ra cửa phòng không đóng, hắn nghĩ thật là lạ, tại sao Lưu Minh Trương lại không nói một tiếng gì đã đi vào phòng rồi. A, anh Lưu đã trở về rồi đấy à? Nghe Lục Thiếu Hoa nói vậy, Trần Quốc Bang cũng tham gia vào câu chuyện, ngẩng đầu lại nhìn và khẽ mỉm cười. Người anh em Minh Trương, nhìn nét mặt anh hồng hào thế kia, chắc là vừa đi gặp bạn gái cũ có phải không? Làm gì có chuyện đó, chỉ là đi gặp một vài người bạn thôi mà. Lưu Minh Trương xua xua tay phủ nhận lời của Trần Quốc Bang, trong lòng thầm nói thêm nếu không phải sợ anh nghi ngờ, thì cần gì phải vội vội vàng vàng quay trở về. Nếu không thì mặt cũng chẳng đỏ như vậy. Giải thích chẳng khác gì là đang che giấu. Trần Quốc Bang vẻ mặt vẻ cười cợt, ánh mắt hiện lên sự trêu chọc. Lưu Minh Trương mồ hôi lạnh từ trên trán chạy xuống, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể hít lên một tiếng tức, hãy dễ dạ. Đủ rồi đại ca, đừng đùa giỡn Lưu tiên sinh nữa, mau mau đi thu dọn các thứ thôi, chỉ chốc nữa là phải đi ra sân bay rồi. Lục Thiếu Hoa đến bây giờ mới thấy khi Trần Quốc Bang đang trêu đùa, thì Lưu Minh Trương không biết nói gì, chỉ còn cách đứng lên giải vây cho anh ta. Lưu tiên sinh, anh cũng đi thu dọn đồ đạc đi chứ? Vâng, tôi cũng đi thu dọn đây. Lưu Minh Trương gật đầu, quay người đi ra cửa, nhưng đi được nửa đường thì quay đầu về phía Lục Thiếu Hoa giơ ngón tay làm động tác ok. Có ý là việc ở thị trường chứng khoán đã hiểu rồi. Lục Thiếu Hoa chỉ khẽ gật đầu, sau đó lại quay lại thu dọn đồ đạc ngay vì sợ những động tác vừa rồi làm Trần Quốc Bang nhìn thấy. Khi Lưu Minh Trương đi rồi, Lục Thiếu Hoa giả bộ như chưa làm gì, mang tất cả đồ đạc cần đem ra thu dọn hết, mãi đến 5 h mới thu dọn được hết các thứ. Đại ca, em đi đến phòng Lưu tiên sinh xem anh ấy thu dọn xong chưa? Ừ, chú đi đi, sắp 5 giờ rồi, cũng đã đến lúc phải đi. Trần Quốc Bang còn đang mãi xem có quên cái gì không, nghe Lục Thiếu Hoa nói, cũng không buồn ngoảnh đầu lại. Vâng, em đi một chút rồi sẽ trở lại. Lục Thiếu Hoa bước nhanh ra cửa. Hắn không chỉ sang xem Lưu Minh Trương đã thu dọn xong đồ đạc chưa, mà còn muốn sang để hỏi về tình hình hôm nay. Đi đến phòng của Lưu Minh Trương, thấy cửa phòng không khóa, hắn bước vào, thấy đồ đạc đã được sắp xếp, Lưu Minh Trương đang ngồi trên ghế nhìn lên trần nhà, Lục Thiếu Hoa biết ngay là anh ta đang suy nghĩ, nên không muốn quấy rầy. Hắn tìm một chỗ bên cạnh và ngồi xuống. Không biết là Lưu Minh Trương nghĩ chuyện gì mà say mê thế, mãi một lúc lâu sau mới hồi tỉnh trở lại. Nhưng vừa mới định thần lại, đột nhiên phát hiện có người ngồi bên cạnh, anh ta bỗng giật mình, nhìn sang mới biết là Lục Thiếu Hoa đang vô vô ngực. Ha ha, tôi tưởng là ai cơ đấy. Ha ha ha, không ngờ là gan của anh Lưu lại bé như thế, có phải là anh đã làm chuyện gì đáng hổ thẹn không? Phản ứng của Lưu Minh Trương thật là lạ, làm cho Lục Thiếu Hoa hơi khó hiểu, một người lớn rồi. Mà không ngờ lại bị dọa thành ra như vậy. Hạch ra,
người dọa người làm chết người đấy.
Đúng rồi, hôm nay theo như anh nói, thì khi đóng cửa phiên giao dịch tất cả đều bỏ đi hết à?
Lợi nhuận cuối cùng là 1,5 lần, cộng thêm tiền gốc là hơn 370 vạn triệu nữa.
Lưu Minh Trương liền nghĩ ra ngay, Lục Thiếu Hoa tại sao lại sang phòng anh ta?
Không ngoài mục đích là hỏi thăm tình hình hôm nay, nên anh ta không đợi Lục Thiếu Hoa mở lời, liền chủ động nói ra số liệu của ngày hôm nay.
Ha ha, đúng là nằm trong dự liệu.
Lục Thiếu Hoa không cảm thấy bất ngờ khi xem những con số này, thản nhiên gật đầu, rồi đến bên chỗ của Lưu Minh Trương chậm rãi nói.
Đợi đến khi về đến Hồng Kông, tôi sẽ cho thêm anh 100 vạn đô la coi như làm tiền thưởng cho anh lần này.
Thấy Lục Thiếu Hoa đang muốn đi, Lưu Minh Trương cảm thấy sốt ruột, anh ta lúc nãy vừa mới nghĩ đến việc sau khi về đến Hồng Kông thì làm gì, nhất định phải đi theo Lục Thiếu Hoa, nhưng Lục Thiếu Hoa liệu có thu nhận anh ta hay không lại là một chuyện khác.
Xin chờ một chút.
Ồ, Lưu Tiên Sinh còn có chuyện gì sao?
Lục Thiếu Hoa vốn đã định trở về phòng, nghe thấy tiếng của Lưu Minh Trương bèn dừng chân quay đầu lại hỏi.
Tôi.
Lưu Minh Trương nửa ngày mà không nói được một chữ, thật ra trong lòng anh ta rất mâu thuẫn.
Từ lúc tiếp xúc với Lục Thiếu Hoa mấy ngày nay, anh ta biết Lục Thiếu Hoa cũng không phải là người đơn giản, mà anh ta cũng không thuộc dạng xuất chúng, chỉ là có hiểu biết đôi chút về lĩnh vực tài chính, còn các chuyện khác anh ta cũng rốt đặc cắn mai.
Lưu Tiên Sinh có chuyện gì anh cứ nói đi, sao lại cứ ấp há ấp úng?
Lục Thiếu Hoa vừa nói vừa ngồi lại xuống ghế, ra vẻ chăm chú lắng nghe.
À, tôi có một việc muốn nhờ anh, sau khi quay về Hồng Kông liệu tôi có thể đi theo anh?
Lưu Minh Trương lúc này không dài dòng nữa, nói rõ ràng những điều suy nghĩ trong lòng.
À, Lưu Tiên Sinh, sau khi trở về Hồng Kông, tôi phải quay trở lại trường học nên không có người môi giới chứng khoán như anh nữa.
Lục Thiếu Hoa trong lòng thấy tức cười, thực ra hắn rất thích con người Lưu Minh Trương, bình tĩnh, quyết đoán, và nhất là rất trung thành.
Vì thế nên sau khi trở về Hồng Kông, Lục Thiếu Hoa quyết tâm thành lập một công ty tài chính và để cho Lưu Minh Trương lên làm quản lý.
Nhưng Lưu Minh Trương lại không thật sự nắm bắt được tình hình ở Hồng Kông, nên Lục Thiếu Hoa còn đôi chút do dự.
Tuy vậy, nhìn thấy dáng vẻ của Lưu Minh Trương, hắn muốn trêu anh ta một trận.
Hạch dạ! Anh đừng có trêu tôi nữa, tôi biết là anh sẽ không làm như thế mà, sau này còn có nhiều việc phải làm mà.
Lưu Minh Trương mặc dù không biết Lục Thiếu Hoa đang nghĩ gì, nhưng anh ta có thể chắc chắn 100%. Ngày thứ hai đen tối với anh ta chỉ mới bắt đầu, những trò vui còn đang ở phía sau.
Ha ha ha, Lưu Tiên Sinh thật là người thông minh.
Lục Thiếu Hoa gật đầu cũng không nói là đồng ý hay không, cất bước đến cửa phòng rồi quay đầu lại nói.
Sau khi về Hồng Kông, tôi sẽ cho anh thời gian 2 ngày để tìm hiểu mọi thứ về Hồng Kông, bao gồm cả tiềm lực thị trường công ty, sau đó sẽ có một lần hành động, đến lúc đó lại quyết định.
Mong muốn của Lục Thiếu Hoa rất là rõ, đây là một thử thách. Nếu như Lưu Minh Trương có thể sau 2 ngày tìm hiểu về Hồng Kông, thì có nghĩa là đồng ý nếu Lưu Minh Trương sau 2 ngày không thể nắm rõ được về Hồng Kông thì xin lỗi, mời anh đi sang nơi khác.
Lưu Minh Trương thở phào nhẹ nhõm, đối với thử thách của Lục Thiếu Hoa, anh ta không đặt trong lòng, mặc dù chỉ có thời hạn là 2 ngày, nhưng anh ta rất tin vào bản thân.
Để nắm rõ được tình hình Hồng Kông thì chỉ cần đi thỉnh giáo những người trong ngành là có thể được, hoặc là những công ty có tiềm lực ở Hồng Kông lại càng dễ dàng, hoặc tham khảo các tài liệu. Phân tích chúng là không thành vấn đề gì rồi.
Tôi sẽ không để anh thất vọng đâu.
Lưu Minh Trương nắm tay thành quả đấm, nghiến chặt răng quay về phía lưng của Lục Thiếu Hoa mà nói.
Tôi sẽ chờ xem.
Được rồi, đã sắp xếp hết đồ đạc thì chuẩn bị ra sân bay thôi, không lại không kịp mất.
Lục Thiếu Hoa không quay đầu, nói xong thì bước về phòng.
Được.
Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 63, trở về Hồng Kông.
7 giờ tối, chuyến máy bay từ Tokyo về Hồng Kông khởi hành đúng giờ. Lục Thiếu Hoa ngồi ở bên phía cửa sổ, bay qua những vùng ở Tokyo, nhìn xuống những công trình kiến trúc ở phía dưới, Lục Thiếu Hoa cảm thấy muôn vàn xúc động.
Hắn biết, đời sống kinh tế của Nhật Bản đang từng bước biến hóa.
Hiện tại đang phát triển nhưng tương lai ẩn chứa một tai họa ngấm ngầm.
Máy bay đã rất nhanh bay qua vùng trời Tokyo, Lục Thiếu Hoa thu lại tầm mắt buông một tiếng thở dài đây.
Sao vậy? Sao lại tự nhiên than thở gì thế?
Trần Quốc Bang ngồi bên cạnh bắt đầu nhìn về phía cửa sổ nơi Lục Thiếu Hoa ngồi. Và nghĩ hẳn là hắn ta đang ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, mà lại thốt ra một tiếng thở dài, thật là kỳ lạ.
À, không có chuyện gì đâu.
Đúng rồi, đại ca này, về đến nhà anh đừng nói với bố em chuyện kiếm tiền ở Nhật Bản nhé.
Lục Thiếu Hoa không muốn Trần Quốc Bang đem chuyện kiếm tiền ra nói cho Lục Gia Diệu là có 2 lý do.
Thứ nhất là do số tiền quá lớn, với tính cách của Lục Gia Diệu thì không thể chấp nhận được con số lớn như vậy được.
Thứ hai hắn muốn dùng số tiền này vào việc hữu dụng khác. Nói với cha chẳng khác nào nói với cả gia đình, đến lúc ấy mọi người lại muốn giữ tiền,
thì kế hoạch của hắn sẽ bị cản trở mất. Hạ dạ, không nói với cha em thì có đôi chút hơi bất tiện, em xem, mua bao nhiêu đồ thế này, cha em chắc chắn sẽ biết là tiêu hết bao nhiêu tiền, đến lúc đó lại khó mà giải thích được. Hơn nữa, kiếm được bao nhiêu tiền như thế này, nói với cha em thì ông ấy sẽ không phải làm vất vả nữa, đó không phải là một việc tốt sao. Trần Quốc Bang không biết Lục Thiếu Hoa đang nghĩ gì, cũng không nghĩ đến việc số tiền lớn như thế có thể làm cho Lục Gia Diệu bị đau tim, mà chỉ nghĩ đơn thuần là có việc tốt thì cả nhà cùng hưởng. Hạch dạ, đại ca, để em nói cho anh nghe, số tiền đó em còn định dùng vào việc khác, về đến Hồng Kông em định mở một công ty, nếu như nói với cha em, nhất định cha sẽ đòi gửi tiền vào ngân hàng để lấy ít tiền lãi, không bằng dùng tiền mà đầu tư vào cái khác để nó sinh lời còn hơn. Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu, với con mắt tỏ vẻ gạo chưa nấu thành cơm nhìn Trần Quốc Bang. Nghe Lục Thiếu Hoa nói, Trần Quốc Bang suy nghĩ một lúc, thấy có lý, một khoản tiền lớn như vậy để ở ngân hàng có thể lấy lãi mà sống qua ngày, nhưng mà đem đi đầu tư lại là một việc khác, chắc chắn là tiền sẽ sinh ra tiền. Ừ, e nói rất có lý, nhưng mà bao nhiêu là quả thế này, đến lúc về đến nhà thì giải thích như thế nào? Ừ, đây đúng là khó nói thật, hay là thế này, chỉ nói với cha em là kiếm được 1.000 vạn thôi, như thế là hợp tình hợp lý, đến lúc đó anh cũng bịa ra một chút là được rồi. Lục Thiếu Hoa ngẫm nghĩ rồi cũng quyết định đồng tình. Sau khi trở về Hồng Kông hắn còn muốn đến Thâm Quyến một chuyến. Hắn vẫn luôn nhớ có mảnh đất cửa sổ thế rời từ đời trước, mấy năm gần đây thị trường bất động sản Thâm Quyến phát triển rất nhanh, giá đất cũng tăng, không bằng bây giờ mua lấy một mảnh, như thế sẽ tiêu bớt rất nhiều tiền. Nhất là việc mua đất không thể giấu được Lục Gia Diệu, nên rõ ràng nói kiếm được 1.000 vạn, sau đó đi mua đất thì cũng coi như hợp lý. Như vậy không được tốt lắm, anh lại đi nói lừa cha em. Trần Quốc Bang lộ ra vẻ khó xử. Hạch dạ, đại ca, đấy chỉ là lời nói dối vô hại. Trần Quốc Bang xua xua tay biểu thị quyết định như vậy. Vậy được rồi. Trần Quốc Bang chỉ còn cách miễn cưỡng đồng ý, trong lòng thầm đủ. Chỉ là nói dối một chút thôi mà. Sau khi Trần Quốc Bang đồng ý rồi, Lục Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ làm thế nào để làm cho Trần Quốc Bang rút lui. Sau cái ngày thứ hai đen tối ấy, Lục Thiếu Hoa hiểu rằng nếu để Trần Quốc Bang lại là một vật cản đường vì lúc nào anh ta cũng có thể nói với cha hắn, khiến hắn không thể làm khoa chân múa tay. Nhưng hắn lại gặp phải một vấn đề là làm thế nào để anh ta rút lui. Lục Thiếu Hoa mặc dù muốn tách khỏi Trần Quốc Bang, nhưng lại không muốn lãng phí người tài như anh ta. Cho dù có tách anh ta ra, cũng phải tìm một nơi để anh ta phát huy tài năng. Quân nhân hai từ này liên tục xuất hiện trong đầu của Lục Thiếu Hoa. Ai giả, làm sao mình lại có thể quên chuyện này được cơ chứ? Bây giờ đã là cuối năm 1987 rồi, Liên Xô đã bắt đầu dở thủ đoạn. Nếu như để Trần Quốc Bang đi Liên Xô để giao thiệp với quân đội bên đó, thì đúng là điểm mạnh của anh ta rồi. Lục Thiếu Hoa vỗ vỗ đầu, suýt chút nữa thì quên mất chuyện Liên Xô. Tổng thống Liên Xô ngày 25 tháng 12 năm 1991 tuyên bố từ chức, cũng đồng nghĩa là Liên Xô chính thức tan rã, đến lúc đó nhân tài sẽ bỏ đi hàng loạt. Đối với kẻ được sống lại là Lục Thiếu Hoa mà nói là vô cùng quan trọng, cái ngành hắn muốn đề cập trong tương lai cũng không thể thiếu được khoa học kỹ thuật. Vì vậy nên hắn quyết tâm để Trần Quốc Bang phải sang Liên Xô. Đương nhiên, để Trần Quốc Bang sang Liên Xô không chỉ đơn giản là giao thiệp với quân đội bên ấy, mà trong thời kỳ cuối những năm 80, Liên Xô hẳn là phải thiếu những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, cho dù là sau hay trước khi tăng giã, thì đây đúng là một cơ hội kiếm tiền rất tốt. Nếu như có thể mở một nhà máy sản xuất đồ dùng sinh hoạt và đưa sang bán tại Liên Xô, thì đúng là tiền bạc cứ hào hào mà đến. Kiếm tiền là một việc khác. Để cho Trần Quốc Bang đến đó trước để quan thương câu kết, đến lúc đó thì đào ra hàng loạt nhân tài, một công đôi việc, một cục đá hạ được ba con chim, và đương nhiên con chim thứ ba có nghĩa là có thể tách khỏi Trần Quốc Bang. Đã có tính toán như vậy, các bước tiếp theo dần dần hình thành trong đầu hắn. Mở nhà máy sản xuất đồ dùng hàng ngày ở Thâm Quyến có cảng, có thể thông qua đường thủy chuyển hàng đến bờ biển Liên Xô. Đương nhiên xuất khẩu hợp pháp ở Thâm Quyến, thuế quan cũng phải nộp. Bằng không đến lúc đó đừng nói đến Trần Quốc Bang lúc đó đã làm trong quân đội cũng nhất định không cho phép, mà đến chính bản thân Thiếu Hoa cũng không thể đồng ý được. Khi hàng đến Liên Xô, thì nhờ hải quân giúp hắn đem hàng vào. Ở thời đại bây giờ, quân đội Liên Xô đang kiếm lợi nhuận, lợi dụng quyền chức trong tay để làm đầy túi mình, nên muốn mua chuộc bọn họ rất dễ dàng. Đối với phương tiện vận chuyển bằng đường thủy thuyền, Hồng Kông lại luôn có sẵn, ở châu Á, thậm chí toàn thế giới, thì Hồng Kông là nơi vua của các con thuyền có một số lượng rất lớn. Thuê một hai cái thuyền chỉ là một vấn đề nhỏ. Toàn bộ kế hoạch đã được sắp xếp, Lục Thiếu Hoa bắt đầu tỉnh táo lại, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Quốc Bang, hiện giờ đang ngủ. Lục Thiếu Hoa không biết làm gì, từ Tokyo về Hồng Kông mất 4-5 tiếng,
mà lại chỉ vừa mới ngồi lên máy bay.
Hạt dạ, mình cũng ngủ thôi.
Máy bay bay cách mặt đất 3 vạn mét xuyên vào bầu trời, phá vỡ các đám mây, dũng mãnh tiến về phải trước. Mải chìm trong giấc ngủ, Lục Thiếu Hoa không cảm thấy thời gian đang trôi đi, đến tận lúc đài radio trên máy bay vang lên.
Kính thưa quý khách, còn 5 phút nữa là chuyến bay mang mã số FB668 từ Tokyo đi Hồng Kông hạ cánh, mời quý khách thắt chặt dây an toàn.
Đã đến Hồng Kông rồi cơ à?
Lục Thiếu Hoa quay sang nhìn Trần Quốc Bang, dây dây mắt hỏi.
Đến rồi, đã 11 giờ đêm rồi đấy, em khẩn trương cài dây an toàn vào đi.
Em biết rồi.
Quyền 1, xây dựng cơ sở chương 64, Mercedes-Benz 500.